Chương 57, hạt giống nảy mầm cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lóc cốc tháp dày ra tiếng vang từ đằng xa truyền tới, trong chốc lát huyên náo bệnh viện tâm thần bên trong ngay tức thì khôi phục yên lặng. Nhưng mà yên lặng chỉ kéo dài trong nháy mắt, chạy nhanh hành, tiếng vỡ vụn đợi một chút lần nữa tràn ngập ở toàn bộ bệnh viện bên trong. Không ít nghe tiếng bệnh nhân bắt đầu điên cuồng đi phía dưới bàn chui, đi nhà giáp danh nhất xó xỉnh bên trong ẩn nút. Vương Kim Tam mặc dù không có làm như vậy, nhưng là hắn hai chân nhưng là đang không ngừng phát run. Cái tên kia, Vương Kim Tam trong lòng có khó mà miêu tả sợ hãi, nhưng so sánh với trong lòng sợ hãi, thân thể đối với cái thanh âm này sợ hãi tựa hồ nghiêm trọng. Hốt hoảng thanh rất nhanh ngưng, làm Trương Nhật Nguyệt từ hành lang cuối đi ra thời điểm, cả thế giới đều an tĩnh, bệnh nhân cũng ở trong góc run lẩy bẩy, không người nào dám phát ra âm thanh. Hắn đi theo phía sau một nam một nữ, nam chính là cái đó cao gầy nam tử, còn cô gái kia một đầu vàng nhạt đại ba lãng, nàng vóc người lung linh thích thú, trắng non tinh xảo trên mặt đỏ tươi, đôi môi không nói hết dùng mình cùng mị hoặc. Đi tới cửa thang máy miệng sau đó, Trương Nhật Nguyệt nhấn lên lầu phím ấn sau đó, lộn lại đầu hướng về phía cô gái nói, Liêu bác sĩ, ngươi vậy mà sẽ tới. Không tránh khỏi, sớm muộn muốn gặp. Cô gái thân ái đôi môi nói, nàng là khói xa giọng, nói chuyện giống như là mài động cá đá, khàn khàn bên trong tựa hồ có mê người thanh âm. Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Quách Tự Lập một tiếng rêu cợt nói. Tương tương. Theo một tiếng thang máy mở khải thanh âm vang lên, ba người ngưng lời nói, lục tục tiến vào trong thang máy. Bên trong thang máy tầng lầu con số từ thua lầu 2 thẳng đến thứ lầu 8, tiếp theo phía trên chính là dùng cao su vải phong bế đệ cửu lâu. Đâm. Trương Nhật Nguyệt trực tiếp xé phía trên phong bế cao su vải, đem đệ cửu lâu phím ấn đè xuống, nhiều năm không có sáng lên qua lầu 9 phím ấn sáng lên. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bắt đầu lên cao. Lầu 2, lầu 3. Trương Nhật Nguyệt nhịp tim theo tầng lầu đếm lên cao bắt đầu không ngừng lên cao. Ngươi sợ? Quách Tự Lập khẳng định nói. Ngươi không sợ? Trương Nhật Nguyệt ngang hô hấp rõ ràng đổi mau Quách Tự Lập một cái. Tất cả câm miệng. Vạn dặm tơ liễu tựa như hàn yên, liễu yên thanh âm giá rét như trong đêm đông nước, hai người nhìn nhau ngay tức thì an tĩnh. Tầng lầu tiếp tục chậm rãi lên cao. Lầu 7, lầu 8, lầu 9. Đến. Cửa thang máy từ từ mở ra, nhưng ba người toàn bộ đều giống như định trụ vậy, không có một người cái đầu tiên bước vào trong đó. Cho đến liền cửa thang máy sắp đóng kín thời điểm, một cái người phụ nữ nhỏ hết sức thon dài vươn tay ra cắt đứt đóng kín. Còn không đi. Liễu Yên thanh âm khàn khàn vang lên. Trương Nhật Nguyệt hít một hơi sau đi vào trong đó. Thấy có người đi trước, Quách Tự Lập vậy ngay sau đó đuổi theo. Mà Liêu Yên ở lại cuối cùng cản ở phía sau. Tầng thứ 9 nơi này bốn phía một mảnh mờ tối, nơi này không có bệnh nhân khác, nơi này chỉ có một người Đông Phương thiện nhân. Hành lang cuối là một miếng cửa sắt từ bên ngoài khóa trái trước, Trương Nhật Nguyệt từ mình áo dài bên trong, cầm ra một cái chìa khóa. Cái này phiến cửa sắt chỉ có hai cái chìa khóa, một cái ở hắn nơi này, một cái ở mỗi ngày cho Đông Phương thiện nhân đưa cơm y tá nơi đó. Đông Phương thiện nhân 4 năm trước lúc tiến vào bất quá là một cái 14 tuổi bé trai. Phụ mẫu nàng toàn bộ chết ở tay hắn bên trong, đây tột cùng là nguyên nhân gì không có ai biết. Đông Phương Thiện Nhân sở dĩ đến nơi này là bởi vì là hắn xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tâm lý vặn vẹo triệu chứng. Rắc rắc, khóa lớn được mở ra. Trương Nhật Nguyệt kéo cửa ra, nhưng trước mắt vẫn như cũng là một mảnh bóng tối. Bằng. Cho đến Liêu Yên giữ mở cửa bên công tắc, ánh đèn mới chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Gian phòng rất lớn, nhà chính giữa trên giường một cái quần áo đã cũ kỹ không chịu nổi thiếu niên ngồi xếp bằng. Hắn nhắm chặt hai mắt, tóc hỗn loạn khoác lên người, da trên người phơi bày một loại không khỏe mạnh màu trắng. Cả người tựa hồ rất lâu không có phơi qua mặt trời. Nhìn trước mắt Đông Phương Thiện Nhân là bình tĩnh trạng thái, ba người không khỏi thở phào một cái. Đông Phương, ngươi tỉnh sao? Liêu Yên đem mình khàn khàn thanh âm cố ý để được càng lộ vẻ nhu hòa một ít. Ta, các người mấy năm này sống không tệ ạ. Đông Phương Thiện Nhân cười một tiếng, hắn mở cặp mắt ra, trong mắt là điên cuồng, hỗn loạn và một loại cuồng loạn vẻ mặt. Vô hình thế cùng âm lãnh khí chiếm cứ ở hắn trên mình. Xong rồi, ba người ngay tức thì trong đầu trong nháy mắt chỉ có cái này một loại ý niệm. Không cùng ba người trong đầu dâng lên ý niệm chạy trốn, Đông Phương Thiện Nhân quát tay, lực lượng vô hình dẫn động tới ba người không tự chủ được chợt bước lên trước, mà ba người sau lưng cửa ngay tức thì đóng lại. Cái này phong bế phòng bệnh thật giống như biến thành một cái thế giới độc lập, thế giới trong nháy mắt tràn đầy kiểm chế cùng không rút. Ta ngươi ngươi Quách Tự Lập run rẩy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Đông Phương Thiện Nhân nhưng là chút nào không cho Quách Tự Lập cơ hội, hắn trên mình đột nhiên một đạo hư ảnh thoáng hiện, hư ảnh dương ra một cái miệng to đem Quách Tự Lập nuốt một nửa. Món ăn ngon à? Nhiều ít năm không được qua. Đông Phương Thiện Nhân liếm khóe miệng một cái, hắn bệnh trạng trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ mỉm cười, mà Quách Tự Lập sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Trương Nhật Nguyệt ở một bên run rẩy được so với trước đó Quách Tự Lập lợi hại hơn, mà một bên Liễu Yên tựa vào trên tường, nàng run rẩy nói, tại sao lại ở đây cái thời điểm phát bệnh? Như vậy khẩn trương thời khắc, phương sa mạc Bắc Biên thủy trong biệt thự. Tần Sở Minh một cái tắt đem mình nuôi hợp kỳ vỗ lật trên đất, sau đó ngã xuống đất hợp kỳ phát ra quỷ khóc sói chu vậy tiếng thê. Ngao 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 à, trên thế giới nếu là đều là ngươi cái này không đầu góc là tốt. Tần Sở Minh nhìn xem té xuống đất hợp kỳ, sau đó không để ý tới nữa nó. Hắn tiện tay mở ra trong tay mình nổ tẹp úp. Phía trên có rậm rạp chẳng chịt ghi chép, Trần Phụng 21 mộ là Tần Sở Minh trước mắt trọng yếu nhất một cái tuyến. Chỉ có diệt sạch mọi người khảo cổ ý niệm, mới có thể đem Tần Sở Minh biên thần thoại từ từ sách viết tiếp. Trần Phụng vị này Minh triều tiếng xấu rõ ràng trộm mộ người mạnh, vậy có thể miễn cưỡng làm liền cái này trộm mộ thế gia tổ tiên. Tần Sở Minh nhẹ nhàng sờ bút trong tay nhớ, ở phía trên có Trần Phụng tên chữ địa phương làm một ký hiệu, tiếp theo sau đó lật động lực. 10 năm qua lưu lại hạt giống đều bắt đầu nảy mầm, cái này duy vật thế giới đã ở ta trong tay bị chỉnh sửa có chút thế giới thần thoại cảm giác. Nhưng là gạt người tạm thời đơn giản, nếu muốn lừa gạt lâu dài, vậy sẽ phải hạ chút công phu. Phải biết ngàn dặm chi đê bờ tan dã tại ổ kiến, Tần Sở Minh đối mặt là dù sao cũng người, một chút xíu không cẩn thận, cũng biết để cho hắn bố trí xuất hiện vết rách. Phương Bắc cái này Đông Phương Thiện Nhân và ông cụ kia cũng phải đi ra đi, ta ném ra tốt nhất 4 bản truyền thừa, các người 2 cái cầm 2 cái, nhưng là chỉ cầm không làm chuyện, cái này thật lãng phí à? Tần Sở Minh nhẹ nhàng cười, hắn ngay sau đó lại phiên động mấy tờ. Còn có cái này bản đao phổ, ở ngươi cái đó lao già khẳng trong tay thả gần 10 năm, ngươi đều không luyện, ngược lại cầm tới đưa người. Ngươi vậy là có thể. Thật dày ghi chép ở Tần Sở Minh trong tay nhanh chóng lật, hắn trong lòng cục càng phát ra âm thanh rõ ràng kỳ đáo. À, âm thần gián quỷ, võ đạo thịnh thế, rồi đến mở chân chính thần thoại thời đại. Cũng không biết còn muốn mấy phần thời gian. Chẳng qua là cái này đoạn thứ nhất, Trần Hướng Diêm ngươi nhanh hơn chút à, ngươi để cho ta nóng lòng chờ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công https://tantuvn.vn/.dai/.ngang/.hao/.ngang/.tuon/.ngang/.58, đệ nhất đẳng nghĩa địa Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình à, các người rốt cuộc chịu tới à. Trong biệt thự, theo Tần Sở Minh một tiếng cười khẽ. Phương xa hắn lưu lại 21 mộ trong lớn nhất lễ vật, lúc này trộm mộ thế gia 5 người rốt cuộc bước chân vào trong đó. Cái này nghĩa địa vẫn có chút gian hiểm, các người người vẫn có chút thiếu, theo tính toán có chút nhỏ sai số, xem ra ta còn muốn là các người bảo vệ hộ đạo ạ. Tần Sở Minh sở cả một cái này nghĩa địa vốn là cho bọn họ một nhóm 7 người. Nhưng bây giờ nhưng là chỉ có 5 người, trong đó mạnh nhất vậy 2 cái còn không có ở đây. Nếu là liền nghĩa địa cũng chưa mở, bọn họ liền toàn quân chết hết, đây chẳng phải là uổng phí bố trí của hắn. Nói đi là đi. Ngồi ở nằm trên ghế Tần Sở Minh ngay tức thì hóa thành một đạo dài gió biến mất ở trong biệt thự, chỉ để lại trống rỗng chỗ ngồi và dưới đất tê liệt trước Husky. Ngao 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 phát hiện chủ nhân mình biến mất, ngã ở lên Husky ngay tức thì một mặt mơ hồ, nó lật lên thân tới nhìn xung quanh. Đợi một hồi ha ha, ta cái đó 2 chủ hàng người đâu? Chỉ như vậy không thấy. Ngôi mộ phong thủy là một môn học, phần mộ có các hung phân chia, nghĩa địa cũng có mộ tương. Đây là âm dương phong thủy nói đến âm trạch cùng dương trạch bên trong âm trạch. Táng sách viết, phu âm dương khí, ý là gió, thăng là mây, đấu là sấm, hàng là mưa. Được đất bằng phẳng trong mà là tức giận. Lãng Nguyệt Hy tinh dưới, Trần Hướng Thư đứng ở một nơi cao điểm trên đánh giá tứ phương miền đồi núi bố trí, địa mạch thế đi. Tổ tiên Trần Phụng mặc dù để lại nghĩa địa bản đồ, nhưng là dẫu sao hơn 400 năm, nói không được thiên địa biến hóa, mưa gió dậy cuốn sau đó, sẽ biến thành cái dạng gì. Phong thủy, cổ nhân nghĩa địa được nước người là hơn, được gió người thứ hai. Giữ nơi đây sơn thủy thế đi, tổ tiên nghĩa địa cửa vào hẳn chính là chỗ này. Trần Hướng Thư cẩn thận suy nghĩ sau đó, chậm rãi nói, đây là một nơi hiếm có hay, địa mạch ở chỗ này hội tụ, bốn phương nếp sống theo nước chảy bơi. Không thể nhiều được ạ. Trần gia nhiều hơn thật là thoải mái hạng người, sản xuất nhiều giang hồ chi đao khách hào hiệp, tổ tiên có mấy người là tên trấn một phe người luyện võ. Nhưng là Trần Hướng Thư nhưng là bất đồng, hắn là trong nhà duy nhất yêu thích đi học, trời xanh văn nhân khí chất. Tìm được. Cả người thanh thúy thật là thoải mái thanh âm ở Trần Hướng Thư sau lưng vang lên. Ừ, trên căn bản xác định. Tiến tử để cho một chút, tứ ca, đi xuống một chút, cái phương hướng này, dậy đất đi. Trần Hướng Thư gật đầu một cái, quay đầu nhìn về một cái hơn 30 tuổi mập lùn người đàn ông gật gật đầu nói. Được. Mập lùn người đàn ông đáp ứng. Hắn từ bên người rút ra một cái phân đất xúc tiến lên, thuần thục mở động lực. Cái xẻng nhanh chóng thay đổi, phiên động tốc độ nhanh dọa người, hố to lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị khai thác mở. Ngôi mộ bản đồ thiếu sót chính là cái này sao? Trần Hướng Thư nhìn trước mắt trong cái hố sâu, hỏi. Là cái này. Trần Hướng Yến gật đầu một cái, nàng cười nói, dựa theo tổ tiên thứ tự sắp xếp đây là thứ nhất nghĩa địa. Thứ nhất à? Thứ nhất cũng không phải là cái gì tốt làm. Trần Hướng Thư thở dài, nói. Tổ tiên lưu lại 21 tòa nghĩa địa mở ra độ khó theo con số lên cao mà trở nên lớn. Giống như là đợi trước khảo nghiệm hậu bối trạm kiểm soát vậy. Thứ tự sắp xếp đệ nhất nghĩa địa có thể tưởng tượng được. Nói tới tổ tiên Trần Phụng, Trần gia và Trần gia vị tiên tổ này Trần Phụng cũng không có huyết mạch quan hệ, bọn họ tổ tiên là nhận làm con thừa tự tới đây. Vị này Trần Phụng tổ tiên trộm mộ đối với hắn mà nói chẳng qua là tiểu đạo. Hắn thân hơi lớn bên trong ngự ngựa giam phụ ngự, đời minh nhất tiêu hành mỏ thuế khiến cho một trong, lấy lòng hoàng đế mới là hắn đường tránh. Hắn cũng là một người tài giỏi, trộm mộ vốn là âm chuyện, nhưng hắn công khai trộm mộ, thậm chí đào qua hoàng lăng, nhưng chưa bao giờ bị đã chữa tội, cuối cùng an hưởng tuổi già. Ngông Cường khi còn sống vậy có thể nói là truyền kỳ. Sau đó nhị ca, ba cái mở đường, tiến tử cùng ta ở giữa, thứ ca bậc hầu. Chú ý mình vị trí. Hang động trộm đào tốt sau đó, Trần Hướng Thư đơn giản bố trí một chút đội hình, liền để cho mọi người thu thập một chút trang bị chuẩn bị một chút mộ. Được. Mọi người hai miệng đồng thanh đáp ứng, Trần Hướng Diêm không có ở đây, Trần Hướng Thư chính là mọi người người tâm phúc, hắn nói mọi người chưa bao giờ phản đối qua. Ngay tại Trần Hướng Thư các người xuống mộ thời điểm, lúc này trong nghĩa địa, Tần Sở Minh vô căn cứ xuất hiện ở trong đó. Hắn dưới chân tràn đầy xương khô, trung điệp đến góc tường, nơi này là hơn 100 cái chết theo thi thể. Xa xa trong bóng tối, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen hướng bên tường nhanh chóng tối lui, dựa vào góc tường sau mới ngừng lại. Tần Sở Minh lắc đầu một cái, hướng xa xa nghĩa địa chỗ sâu đi tới. Nơi này bất quá là làm nóng người một chút mà thôi. Bên trong mới là đồ to. Mà lúc này Trần Hướng Thư một nhóm 5 người đã đặt tới nghĩa địa trước cửa. Dẫn nhập mi mắt là đội 5 to lớn tượng đá, phân biệt theo thứ tự là thạch vọng trụ, thạch hổ, thạch dê, thạch ngựa, người đá. Những thứ này tượng đá trông rất sống động, nhưng trừ người đá ra cũng có chút thiếu sót. Tượng đá sinh. Trần Hướng Thư nhìn trước mắt tượng đá nhíu mày, đây là một loại đặc thù nghĩa địa nghi trượng, cũng gọi là ông trọng. Là thủ mộ thần, nguyên là Tần Thủy Hoàng lúc một người đại lực sĩ, tên Nguyễn Ông Trọng. Tương truyền hắn thân dài 1 trượng 3 thước, vương dũng cảm khác với người thường, Tần Thủy Hoàng làm ông Trọng đem binh thủ sắp thao, uy trấn hung nô. Ông Trọng sau khi chết, Tần Thủy Hoàng là hắn đúc tượng đồng, đưa vào Hàm Dương cung ngoài Tư Mã Môn. Vì vậy hậu nhân liền đem đứng ở cung khuyết miếu đường và lăng mộ trước đồng nhân hoặc người đá gọi là ông Trọng. Cái này cấp bậc vương hầu tương tương đỉnh lắp thêm à? Tổ tiên không phải là đem trộm hoàng gia nghĩa địa tượng đá sinh trở tới đi? Trần Hướng Yến cả kinh nói, nàng vậy đọc và tìm hiểu qua đời Minh ngôi mộ phương pháp, trước mắt cái trận thế này không nhỏ à? Ít nhất là cấp 2 trở lên, hoặc là thân vương hầu tước. Ta cảm giác rất không ổn. Trần Hướng Thư cao mày, từ vào cái này nghĩa địa sau đó, hắn tổng cảm thấy có vật gì nhìn chằm chằm hắn. Bốn phía xem xem có cái gì. Trần Hướng Thư nói xong sau đó, cẩn thận quan sát trước mắt tượng đá sinh. Trước mấy cái tượng đá còn sống tốt, nhưng là cái này đối với người đá. Chú ý người đá. Đột nhiên lúc này Trần Hướng Thư quát to một tiếng. Ừ, người đá. Mọi người ngay tức thì đem toàn bộ ánh mắt bỏ vào thạch trên người. Người đá không có động tĩnh chút nào. Nhìn như không cái gì không đúng à? Chính là so với những thứ khác tượng đá càng nguyên vẹn, càng giống như thật. Không đúng, các người nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta trước lấy trộm nghĩa địa quy cách là dần dần đổi cao, từ rừng núi nghĩa địa đến nhà giàu sang, rồi đến quan viên và con em thế gia. Nếu như ta không đoán sai, cái này đệ nhất nghĩa địa hẳn là công hầu thân vương và cấp 1, cấp 2 quan loại cấp bậc này. Dẫu sao tổ tiên là thiên tử bên trong thần, không quá sẽ làm ra vượt qua thiên tử lễ nghi sự việc. Trần Hướng Thư rất có mạch là nói, bọn họ trước khi nghĩa địa có xuất hiện qua tượng đá sinh, nhưng là cho tới nay không có xuất hiện qua nhiều như vậy. Tổ tiên hẳn sẽ không mình điêu khắc những thứ này tượng đá, những thứ này nếu như không đoán sai, hẳn là từ cái đó tổ tiên lấy trộm thân vương nghĩa địa đào lên. Nếu như là cái đó nghĩa địa, như vậy cái này nghĩa địa sợ là thật không đơn giản, mấy cái này bị tổ tiên không xa ngàn dặm kéo tới đây tượng đá, nhất định có vấn đề. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp ý gì thánh hở tờ 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 s, truyền tàn tủ vẹn VN, gió truyền, hoa do xỉ ở hủ cam đi thanh, hoa do xỉ ở hủ cam đi thanh chương 59. Trong kính cô dâu cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình liền ở bên ngoài Trần Hướng Thư các người suy đoán nghĩa địa hung hiểm thời điểm, Tần Sở Minh đã đi tới ngôi mộ nhất bên trong. Nơi này là một gian thả vật chôn theo to lớn hình vuông ngôi mộ, hướng lên trên nhìn lại ngôi mộ chi trên có một cái to lớn hang động trộn, cửa động đen thủi cũng không biết thông hướng phương nào. Trong mộ thất trên mặt đất, có mười mấy ăn mặc trước hiện đại quần áo thây khô yên tĩnh nằm ở vật chôn theo bên trong. Mà trên mặt đất chôn theo thất bên trong vật chôn theo rõ ràng thiếu sót một số. Ở ngôi mộ cuối, một cái to lớn gương đồng phong bế nghĩa địa chủ thất cửa mã. Lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Tần Sở Minh bước chậm đi tới gương đồng trước, nhưng là kỳ quái chính là trên gương đồng lại không có xuất hiện Tần Sở Minh người giống như. Ngược lại là to lớn gương đồng bản thân tựa hồ đang bị cái gì lay động, hơn nữa theo Tần Sở Minh đến gần lay động càng phát ra lợi hại. Nhưng là cái này ngôi mộ bản thân nhưng là rõ ràng không có chút nào đung đưa. Loại cảm giác đó giống như là sợ. Đều rất sợ ta à? Tần Sở Minh đứng ở gương trước, nhẹ nhàng cười, hắn thanh âm mang từng tia thở dài cảm giác. Đúng vậy, có ai không sợ một người bệnh tâm thần đâu? Có lẽ chỉ có cái đó nữ thầy thuốc đi. Tần Sở Minh lắc đầu một cái, tựa hồ lại thất thần. Được rồi, chính là ngươi, cũng là người đáng thương. Để cho ta suy nghĩ một chút làm sao đem lời nói dối này tròn đã qua. Tần Sở Minh hai tay khoanh trước suy tính, hắn xoay người lại nhìn xem ít một chút vật chôn theo, lại nhìn xem đầy đất vẻ mặt dữ tợn thấy cô. Đột nhiên một cái ý niệm lên Tần Sở Minh trong lòng. Không bằng cứ như vậy đi. Tần Sở Minh một cái hưởng chỉ đánh vang, sau đó hướng tiến vào chôn theo thất bên trong lối đi chỉ một cái. Chôn theo thất bên trong những cái kia chết không biết bao lâu thi thể theo một tiếng này hưởng chỉ bỗng nhiên đứng lên. Giống như là bỗng nhiên xác chết vùng dậy vậy. Đứng lên thây khô lão đảo lắc lư hướng Tần Sở Minh chỉ hướng lối đi đi tới. Diêu muốn đầu năm 80, mới biết năm tháng như thoi đưa à? Tần Sở Minh nhìn một chút xem đỉnh đầu hang động trộm, lại nhìn trước mắt gương đồng, cười một tiếng. Sau đó bàn tay của hắn ở trên gương đồng lướt qua, đồng chế thành mặt kiếng bỗng nhiên lúc này giống như mặt nước như nhau sóng gió nổi lên. Hoàng hốt bây giờ tựa hồ có thể thấy, giống như nước hồ vậy mặt kiếng bên trong tựa hồ có một cái cả người đại hồng bảo, chỉ vào đỏ thấm khăn cô dâu đội đầu cô dâu ở trong đó chập chờn. Bù một khắc trước chung đi. Tần Sở Minh tự nói một câu, sau đó lại về phía trước liền bước một bước. Gương đồng cùng cửa đá tựa hồ đối với hắn mà nói cũng như hư ảo một tầng, hắn trực tiếp xuyên qua ngăn trở, bước đã qua. Toàn bộ chôn theo thất bên trong, khôi phục trong nháy mắt tiến tĩnh, ngay sau đó ở đó một đám tử thi đi tới ngôi mộ phương hướng đông nhiên chuyển đến một hồi huyên náo thanh âm. Sau đó thanh âm vượt diễn càng lớn, tựa hồ có người nào ở đánh lộn vậy. Nhưng là, nơi này là nghĩa địa, đều là người chết, tại sao có thể có người đánh lộn đâu? Huyên náo thanh âm theo mộ đạo truyền ra, toàn bộ trong nghĩa địa cũng có thể rõ ràng nghe được. Nhưng là nghĩa địa cửa mà ra, Trần Hướng Thư các người nhưng là không có chút nào cảm giác. Bọn họ bây giờ đang khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt người đá, ở lúc trước đại ca Trần Hướng Diêm ở thời điểm, do mộ bên trong vậy đều là hắn một người một ngựa. Luyện hình hóa tinh, hơn nữa đã đến khí huyết hóa tinh tu vi, thiếu có chuyện sẽ bị thương Trần Hướng Diêm. Nhưng là lúc này Trần Hướng Diêm nhưng là không có ở đây, mà duy nhất tu luyện đuổi quỷ thích hợp thám hiểm Trần Bình cũng không ở thành tiểu huynh trưởng Trần Hướng Bắc nhưng là không có thể để cho các huynh đệ của mình thám hiểm. Hắn gỡ xuống trên lưng mình quỷ đầu lớn đao, cái này đem quỷ đầu đao nặng nghề cực kỳ, cán đao chỗ đại bản có giữ tận quỷ đầu, đao mộng phương, lưng dày mà mặt hào phóng. Đây là hắn ông cố để lại. Nghe nói là một chôi đao phụ thủ dùng đao, nó sát khí rất nặng, đối với âm tà có to lớn khắc chế tác dụng. Cầm cán đao sau đó, Trần Hướng Bắc một tay cầm đao, hướng người đá đi tới, quanh người hắn khí huyết bắt đầu lan lộn. Hắn mặc dù không giống như là đại ca Trần Hướng Diêm như vậy dị bẩm thiên phú bước vào hóa tinh cảnh giới, nhưng là cũng có luyện hình hóa tinh bên trong khí huyết viên mãn cảnh giới. Theo Trần Hướng Bắc đến gần người đá thần sắc rõ ràng không biến hóa chút nào, nhưng là mọi người nhưng cảm giác được vậy người đá đang đổi được có tức giận mà cáo kỉnh. Trần Hướng Thư cẩn thận đánh giá người đá, hắn đông nhiên tựa hồ là phát hiện cái gì, quát lên nói: "Nhị ca, chém vậy đối với người đá." "Được." Trần Hướng Bắc cũng không có hỏi tại sao, hắn quanh thân khí huyết ngay tức thì bạo tăng, quỷ đầu lớn đao một cái chớp mắt mà sát khí tùy ý, hắn nhảy lên một cái, hướng một bên kia người đá bổ tới. Hô. Ở Trần Hướng Bắc động một khắc đó trở đi, ở hắn bổ về phía vậy một phương thạch trên người bỗng nhiên một đạo hắc khí trôi ra. Nó hướng Trần Hướng Bắc vọt tới hung hãn vọt tới. Ừ. Vậy đạo hắc khí so Trần Hướng Bắc đao nhanh hơn, gấp hơn. Trần Hướng Bắc bị buộc không thể không hồi đao từ thủ. Quỷ đầu lớn đao ngay tức thì và hắc khí đụng vào nhau. Ngay sau đó là một tiếng thét chói tai, cái này một giọng nói lại nhọn lại nhỏ, hung hăng giày xéo mọi người lốt hai. Hắc khí ngay tức thì trở về người đá bên trong. Đây là cái gì? Trần Hướng Yến cả kinh nói. Nhưng là Trần Hướng Thư nhưng không trả lời nàng. Hắn cao giọng nói, nhị ca, bổ ra hắn. Ba ca, giúp nhị ca coi chừng một cái khác người đá, nếu như có dư lực, giải quyết nó. Được. Vị tiêu là ba ca chừng 30 tuổi nam tử cầm trong tay đao dương lên, hướng một bên kia người đá vào tới. Mà Trần Hướng Bắc lúc này đã hướng trước mắt người đá hung hăng vào tới, trong tay hắn lớn đao dơ cao, khí huyết bừng bừng, hướng người đá cổ đánh xuống. Người đá bên trong hắc khí ngay tức thì lần nữa thoát ra, tựa hồ là muốn ngăn cản quỷ đầu đao tung tích. Nhưng Trần Hướng Bắc quỷ đầu đao mang không có gì sánh kịp khí phách hung hãn bổ xuống. Đâm giáp rất hai người làm bạn, Trần Hướng Bắc đao chặt đứt hắc khí sau đó, đem toàn bộ người đá trong nháy mắt chém thành hai nửa. Ầm. To lớn người đá nửa người trên, té xuống đất, vỡ thành vô số khối. Mà lúc này bên kia, cũng là một tiếng vang thật lớn, Trần Hướng Hổ vậy giải quyết chiến đấu. Đây rốt cuộc là cái gì? Thu trong tay đao, Trần Hướng Bắc cau mày nói, nếu không phải ngũ đệ kịp thời phát hiện, bọn họ sợ là phải bị thua thiệt. Người xem tượng đá bên trong bộ phận màu đen, đây cũng là máu người, đây là dùng người sống máu dưới vào đúc thành tượng đá, sau đó luyện chế thành tà vật. Nếu như ta không đoán sai chung quanh tượng đá cũng có, chẳng qua là bởi vì không lành lặn, mất đi tà vật công hiệu thôi. Trần Hướng Thư đi lên trước, chỉ người đá nửa người dưới nói, người đá nửa người dưới chung không liền một số, phía trên tràn đầy màu đen quỷ dị vật thể. Vậy thì đem toàn bộ phá hủy đi. Trần Hướng Bắc thuyết phục liền động, hắn nhảy lên một cái, quỷ đầu đao sắc bén chớp động, đem tại chỗ tất cả tượng đá sinh toàn bộ chém bể. Trong nháy mắt đá vụn hoành bay. Thật vẫn đều có, thật sự là máu người. Trần Hướng Yến nhặt lên mới vừa rơi xuống một khối đá vụn, tay trái đập một cái Trần Hướng Thư ngực cười nói, "Ngũ ca, ngươi có thể ạ?" Trần Hướng Thư lắc đầu một cái, không gặp vui giận, như cũng một bộ lạnh nhạt sách sinh hình dáng nói, "Cái này không trọng yếu, trước đem nghĩa địa cửa mở ra, ta tổng cảm thấy cái này nghĩa địa có cái gì rất không đúng." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé, https://2.2/chuyen.tantuvn.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-khoa-gạch-ngang-kỳ-gạch-ngang-chủ-gạch-ngang-tuần-gạch-ngang-dài-gạch-ngang-hành-chương 60, làm có thể khiếp sợ thiên hạ Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở Trần gia tổ tiên Trần Phục lưu lại cuối cùng nghĩa địa ra, Trần Hướng Thư năm người dựng thân ở lớp 10 hơn trượng cao trước cửa đá. Ngôi mộ trên cửa mặt có các loại thần bí hoa văn, mà cửa mà chính giữa dùng màu đỏ lạnh người chữ viết biết, mở người tức chết. Đây là mộ chủ thường dùng mánh khỏe, một loại chi phí thấp nhất đe dọa thủ đoạn. Nhưng là lúc này Trần Hướng Thư cũng không dám khinh thường trước mắt cảnh cáo, cái này nghĩa địa là tổ tiên Trần Phục lưu lại cuối cùng khảo nghiệm hậu bối thủ đoạn, nhất định hung hiểm cực kỳ. Bọn họ vốn nên cuối cùng tới đây. Đoàn người trong, nhị ca Trần Hướng Bắc cầm trong tay quỷ đầu đao một người một ngựa, hắn đi tới cửa, đem quỷ đầu đao nhận được sau lưng. Ở trên hai tay mang theo cao su ra găng tay sau đó, Trần Hướng Bắc quanh thân khí huyết quay cuồng, hai cánh tay bắp thịt cầu kết bắt đầu thúc đẩy trước mắt cửa. Ừ, chuyện gì xảy ra? Trần Hướng Bắc dùng lực sau chợt phát hiện trước mắt cửa đá vẫn là chút nào không nhúc nhích, hắn lại gia tăng khí lực, nhưng vẫn như cũng là chút nào không nhúc nhích. Cửa đá này có vấn đề. Tiến tử, ngươi tới xem có phải hay không có cái gì cơ quan. Trần Hướng Yến nghe tiếng tiến lên, Trần gia trong bảy người, nàng đối với những thứ này cơ quan bí thuật nhất là cảm thấy hứng thú, cũng là thành tựu cao nhất. Nhị ca, ngươi để cho một chút, ta tới xem. Trần Hướng Yến hai tay khép lại găng tay muốn so với hai ca mỏng một ít, tiến lên sau đó nàng trước tiên ở trên cửa đá lục lọi nửa ngày. Sau đó lại lấy ra một cái thon dài mảnh khảnh gậy sắt, theo nghĩa địa cửa phần đáy, thập vào. Ở Trần Hướng Yến dò xét nửa ngày sau, chỉ nghe gặp ầm một tiếng. Trong nghĩa địa to lớn cửa đá, chậm rãi tự động mở ra, lộ ra một cái đen tui lối đi. Bất quá là một loại đơn giản đóng cửa thủ đoạn thôi, sau cửa lòng đất có một cái kẹt đơn giản cơ quan, cũng may tổ tiên không có làm gây long thạch loại vật này. Trần Hướng Yến vô tay, đứng dậy cười nói, "Loạn long thạch, đây chính là trộm mộ sợ nhất một cái thủ đoạn, tục truyền là cổ đại đế vương Lăng Tẩm, cao sĩ mộ huyệt trì bảo vệ vết đá. Mộ chủ một khi an táng thỏa đáng, vừa sẽ có người buông xuống đoạn long thạch. Đoạn long thạch nặng đến ngàn cân, một khi rơi xuống, cửa mã vừa nhắm, từ đó âm dương hai cách. Trừ phi đem cửa mã hoàn toàn phá xấu xa, nếu không quả quyết vào không được nghĩa địa. Đi thôi." Bên trong mọi người cẩn thận một chút. Trần Hướng Thư không có tiếp tiến tử mà nói, ngược lại là hướng về phía cửa đá bài bái, sau đó nhẹ giọng nói, "Mọi người nghe vậy đánh đèn tin theo mộ đạo đi xuống, cái này mộ đạo ước chừng có 10 mấy mét, ngay sau đó lại là một cái cửa mã. Nhưng cùng trước kia cửa mã bất đồng chính là, cái này cửa mã là từ bên ngoài khóa trái." Trần Hướng Thư nhìn cửa đá, trong lòng có chút thích tất nhiên, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Cửa tại sao phải khóa trái? Vậy chỉ có một loại khả năng, bên trong chôn theo người sống, vì phòng ngừa bọn họ chạy đến, từ đó đem cửa mã khóa trái. Trần Hướng Yến đem ngăn trở cửa mà cơ quan dùng chân nhẹ nhàng đập động, cửa đá chậm rãi hướng bên ngoài mở ra. Đây là cổ nhân một mạc trí khôn, bọn họ sẽ đem cửa hướng một bên nghiêng, cho tới ở phần đấy ngăn trở bị loại trừ thời điểm, cửa sẽ tự động mở ra. Tầng bên trong cửa chậm rãi bị sau khi mở ra, đập vào trước mắt ngôi mộ đầy đất thi thể, bọn họ ngổn ngang nằm ở nhỏ hẹp trong nghĩa địa. Không ít người hài cốt đã là bị tháo rời ra tới, phía trên có từng cái dấu răng. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khí lạnh. Có lúc, so quỷ đáng sợ hơn là người ạ. Có thể tưởng tượng, ở chỗ này mấy trăm năm trước đã từng có một đám mộ chủ thê thiếp cùng gia thần, bọn họ bị chôn sống đầy đất hạ, thành tựu loại khác vật chôn theo. So sánh với những cái kia đã tràn diện người chết, bọn họ rất thanh tịnh, bọn họ sẽ đói khát, sẽ có. Nhưng là cái này mảnh bóng tối trong thế giới không có chút nào luật pháp, nơi này không có ánh mặt trời, không có nhân tính, chỉ có bản năng. Làm người ta đáng sợ bản năng. Không người có thể tưởng tượng bọn họ trước khi chết gặp cái gì. Nơi này làm sao còn có người hiện đại? Ngắm nhìn bốn phía sau đó, Trần Hướng Yến nhìn trên mặt đất cả người bò con chứa người, cả kinh nói: "Đây là 400 năm trước nghĩa địa, có người hiện đại tồn tại, chỉ có một cái khả năng, có một đám hiện đại tên trộm mộ bị kẹt chết ở nơi này. Làm người ta sợ hãi không phải nơi này có người hiện đại, mà là bọn hắn chết mất tư thế, cái này giống như là bị cái gì kinh khủng đồ xé rách. Hơn nữa những thứ này hiện đại thi thể trong tay còn đang nắm cái gì? Thật là có, bị tên kia giết chết." Trần Hướng Bắc cao mày nói, mọi người toàn bộ hội ý, bọn họ từ vừa tiến đến toàn bộ hướng về phía bên trái đề phòng. Cái hướng kia có rất lớn oán khí, không chút nào che giấu. Không đúng, bọn họ hang động trộm ở đâu? Trần Hướng Thư nhìn xem xa xa một cái khác cửa mà, nói, là không đúng, bọn họ không phải hang động trộm đánh đến nơi này. Bọn họ là từ bên trong đi ra ngoài. Từ bên trong đi ra ngoài. Như thế ngu xuẩn. Đi nhầm phương hướng. Ta thật hy vọng bọn họ là đi nhầm phương hướng, nếu không chỉ có thể nói rõ bên trong có cái gì kinh khủng đồ, đem bọn họ ép đi ra. Trần Hướng Thư lắc đầu một cái, đáng tiếc trên thế giới này có một loại rất để cho người sợ giải thích, người càng là sợ xuất hiện, càng sẽ xuất hiện. Vừa liếc nhìn bên trái hoàn hảo thi thể, Trần Hướng Thư nói, nhị ca ba ca, bên trái vậy cái hoàn hảo thi thể, cho nó một thống khoái đi. Trần Hướng Thư tiến vào ngôi mộ thời điểm, liền cảm nhận được ngôi mộ một bên vậy cái khắp người oán khí cùng tà khí thi thể. Nhưng là nó rõ ràng bị thương rất nặng, cho tới trên người tà oán khí cũng có một ít giải tán. Được. Hai tiếng hào sảng thanh âm vang lên, hai chuôi hàn quang lớn đao mang theo một hồi lạnh như băng gió hướng vậy hấp hối thi thể thổi đi. Trần Hướng Thư đứng ở cửa lặng lặng nhìn, một đám chôn theo người sống đến sau cùng cái đó chính là bây giờ cái đó oán thi. Hắn là nhất không đáng giá được thương hại. Trần Hướng Bắc đao rất nhanh, quỷ đầu đao sát khí rất nặng. Trần gia truyền xuống đao pháp chính phối trước bọn họ thật là thoải mái tính cách, đao pháp này mở toang ra đại hợp, khí thế đè người. Hai đao cùng nhau động, đây là giết tuyệt cục. Lúc này mộ chủ trong mộ thất, Tần Sở Minh đang bưng một phương con dấu. Vô tận đạo vận ở Tần Sở Minh trong tay lưu chuyển, chạy vào con dấu bên trong. Con dấu hắn ngạo thị thiên nhân ngọc chất trên, vạn đạo hoa quang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ trong mộ thất chiếu thoáng như ảo cảnh. Thở mạnh, trang nghiêm. Trên ngọc ấn có quá nhiều khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Ở thần quang thu liễm sau đó, Tần Sở Minh khẽ vuốt ve ngọc ấn. Một phe này con dấu có thể không phải là đơn giản con dấu, nó có một cái có thể chấn động cửu châu tên chữ, Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích lại gọi truyền quốc ngọc tỷ, là tần đời thừa tướng Lý Tư Phụng Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, dùng Hòa Thị Bích khắc mà thành, là Trung Quốc triều đại chính thống hoàng đế chứng bằng. Nó tồn tại đối với triều đại hoàng triều mà nói, có người thường khó có thể tưởng tượng ý nghĩa. Tần sau đó, triều đại đế vương tất cả lấy được này ngọc tỷ là phụ cần phải, kính như kỳ chân, quốc chi trọng khí vậy. Có thì tượng trưng hắn vâng mệnh tại thiên, thất chi thì biểu hiện hắn khí số đã hết. Phàm bước lên ngôi mà không này ngọc tỷ người, thì bị ghi là bạch bản hoàng đế, lộ vẻ được sức chưa đủ mà là mọi người nơi khinh miệt. Triều đại muốn mưu đế vương vị người ngươi tranh ta đoạn, khiến cho nên truyền quốc ngọc tỷ nhiều lần giao dịch kỳ chủ, chăm trở tại Thần Châu Trần Trụi huyện phàm hơn 2000 năm, chợt tận chợt hiện, rốt cuộc im tiếng biệt tích, đến nay hiểu vô tung ảnh. Đây mới thật là quốc chi trọng bảo, cũng là Tần Sở Minh lễ vật lớn, làm có thể khiếp sợ thiên hạ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://2.2/chuyen.tạn.tuvn.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyện gạch chéo nam gạch ngang tông gạch ngang re gạch ngang nha gạch ngang hoa gạch ngang re chương 61, cô dâu bị cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở mộ chủ trong mộ thất, bốn bức tường lên vẽ bút mứa như rồng rắn thần dị chữ viết, nó phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng đem toàn bộ nghĩa địa chiếu sáng sáng ngời cực kỳ. Nghĩa địa phía trên câu họa là bắt đầu tinh vực đồ, chính giữa là tử vi tinh, hán tinh không phải hoàng đạo bên trong, không liệt vũ hành, duy chỉ có tinh. Đại biểu đế vương mệnh lệnh đến. Nơi này không có quan tài, có chính là một cái tầng 9 bảo hàm và một quyển ngọc giản. Đáng tiếc duy nhất chính là mới vừa mới xuất hiện, liền lại phải thúc với cao cát. Tần Sở Minh cười một tiếng, hắn sờ một cái trên tay truyền quốc ngọc tỷ, đem nhẹ nhàng bỏ vào thủ hạ tầng 9 bảo hàm bên trong. Hắn bung tay lên, bảo hàm chậm rãi mình khép lại, Hòa Thị Bích lóa mắt ánh sáng một chút xíu bị thu lại. Hòa Thị Bích là Tần Sở Minh xây dựng ra tới một kiện trọng bảo, thành cựu thiên cổ nhất đế tổ Long Tần Thủy Hoàng trấn áp quốc gia khí vận ngọc tỷ. Hòa Thị Bích ở Tần Sở Minh bố trí bên trong sắp xây dựng ra tới cao nhất thần uy là người thường khó có thể tưởng tượng. Đối với trước mắt quốc gia tới nói, nó cũng chính là xem xong. Tần Hoàng Hán võ bực nào thô bạo hả, cái này một đại cuộc sau hậu bối tiểu tử cũng phải dương dương lên đời trước quý danh. Tần Sở Minh nhìn chậm rãi khép lại bảo hàm, trên mình tà khí bỏ bất đi ba điểm, trong hai mắt lóe lên dị thường sáng ngời ánh sáng nói. Vào giờ khắc này, tựa hồ hắn thần trong biển dù sao cũng nghĩ vậy đối với ảnh hưởng của hắn vậy tiêu tán ba điểm, Tần Sở Minh cả người trên mình cái loại đó tà khí cùng hỗn loạn cảm giác cũng mở đi mấy phần, tựa hồ khôi phục được một cái nho nhã tranh khí thiếu niên. Nhưng là bất quá chớp mắt ngay tức thì đầy trời tà khí lại kèm theo ở hắn trên mình. Theo đặt vào Hòa Thị Bích Bảo hàm khép lại, Tần Sở Minh cười một tiếng, xoay người chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Trôn theo thất ra, Trần Hướng Thư các người lúc này đang muốn đi vào trôn theo thất bên trong. Dọc theo con đường này, đầy đất chém giết như chiến trường thảm thiết cảnh tượng. Những cái kia xã hội hiện đại trộm mộ cường đạo ở nơi này trong nghĩa địa cùng những cái kia âm tà quỷ vật lấy mạng đổi mạng, không nói hết quỷ dị cùng khủng bố. Ông cụ, lão tử đống nhiên tốt trông chờ đám người kia thật sự là mình đi nhầm phương hướng. Đoạn đường này hung hiểm đơn giản là do người, nếu là bên trong còn có càng kinh khủng hơn đồ, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Trần Hướng Bắc bạo trước thu tục, tựa hồ là đang vì mình cổ động, hắn nắm thật chặt trong tay quỷ đầu đao, đi đang lúc mọi người trước nhất phương. Đúng vậy, như thế một đám người mạnh, lại có thể đều chết xong rồi. Trần Hướng Yến cau mày, cho dù nàng gần đây thích kích thích, nhưng là lần này, cái này nghĩa địa bên trong thật là khủng khiếp. So sánh cùng nội bộ 12 thi khôi cùng các loại quỷ vật, bên ngoài tượng đá sinh và chôn theo thi quỷ đơn giản là một cửa nhạo. Trần Hướng Thư sắc mặt đã có chút âm trầm, hắn gần đây mây thưa gió nhẹ thần sắc lần đầu tiên phá công. Như thế một đám cực kỳ cường hãn tên trộm mộ làm sao biết liền phương hướng cũng không phân ra được. Bọn họ nhất định là sợ hãi cái gì? Trần Hướng Thư ngẩng đầu nhìn trước mắt ngôi mộ thất. Như vậy cái này nghĩa địa bên trong, rốt cuộc có cái gì? Mọi người trực tiếp đi vào chôn theo thất, dọc theo con đường này từ mấy người từ cửa đi vào, cái này mấy phiến mộ cửa phòng đều không quan qua. Nhìn ra được đều là những cái kia hiện đại cường đạo cửa mở ra. Bước vào chôn theo thất sau đó, mấy người đánh đèn tin nhanh chóng đánh giá toàn bộ chôn theo thất. Mau xem, bọn họ là từ phía trên tiến vào. Trần Hướng Yến mang đèn tin dựa theo nghĩa địa phía trên, một cái đen thui hang động trộm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn chung quanh một chút, Trần Hướng Thư lập tức cao giọng nói. Sau đó ánh đèn đung đưa bên trong, chôn theo thất các loại ngọc khí cùng châu đáo xuất hiện ở trong tầm mắt. Trần Hướng Thư càng đánh giá, trong lòng càng phát hoảng. Nếu như trộm mộ là vì tiền tài, đánh hang động trộm trực tiếp đánh tới chôn theo thất bên trong, quả quyết không có không cầm hoàn chôn theo thất giảm vật phẩm, đi ngay tìm kiếm những thứ khác ngôi mộ. Như vậy bọn họ kết quả đang ngồi tán thất gặp cái gì? Tại sao tình nguyện đi bên ngoài cùng những quỷ kia vật lấy mạng đổi mạng, cũng không nguyện ý rút lui? Đung đưa ánh đèn, đột nhiên chiếu sáng một cái phản chiếu vật kiện, đốt lên cây đuốc. Theo Trần Hướng Thư ra lệnh một tiếng, nhóm lửa đem bóng tối xua tan. Ánh lửa sáng ngời hạ, toàn bộ ngôi mộ hiện ra. Mà chôn theo thất hết sức người đầu tiên to lớn gương đồng chặn lại ngôi mộ chính cửa. Vậy một khối gương đồng. Trần Hướng Thư nhíu mày, hắn ngắm nhìn một phía, nhưng phát hiện toàn bộ trong mộ thất chỉ có vậy một khối gương đồng dị thường kỳ quái. Đúng vậy, khối này gương đồng có chút vấn đề, ta lên trước xem. Trần Hướng Bắc xốc lên tới trong tay quỷ đầu lớn nào, chậm rãi bước đi về phía trước. Đợi một chút, đại ca chớ bị gương theo đến, vừa có không đúng, bổ nó. Thấy nhị ca tiến lên, Trần Hướng Thư lập tức nói. Được. Trần Hướng Bắc đáp ứng tới. Nhưng làm hắn đi tới trước gương, nhưng chợt phát hiện theo gương phản xạ góc độ nhìn, đang ngồi táng thất cửa vào, lão ngũ Trần Hướng Thư sau lưng, một cái một thân khăn quàng vai cô gái đầu đắp lên đỏ thấm khăn cô dâu đội đầu đứng ở nơi đó. Trần Hướng Bắc theo bản năng quay đầu, nhưng phát hiện Trần Hướng Thư sau lưng cái gì cũng không có. Thế nào? Không làm sao, chẳng qua là liền nó. Trần Hướng Bắc cười một chút, sau đó chợt một đao hướng sau lưng gương đồng bộ tới. Trong chốc lát khí huyết nổ ầm, sát khí tùy ý hoảng hốt bây giờ, Trần Hướng Bắc chợt thấy mới vừa cái đó đại hồng bảo cô dâu đã xuất hiện gương bên trong. Một cái nhỏ hết sức tay thon dài như ngọc từ màu đỏ sẫm vui phục bên trong đưa ra ngoài, vậy từ cổ xưa gương đồng bên trong dò ra. Cái tay này nhẹ nhàng cầm Trần Hướng Bắc kinh như xét đánh quỷ đầu lớn đao, thân đao trên lạnh thấu xương sát khí, bị kinh khủng âm khí đè được thụt lùi. Trần Hướng Bắc chỉ cảm thấy thuận lợi ở giữa nếu như hàn băng ngàn năm, đông được hắn run rẩy, vội vàng rút ra đao muốn lui. Nhưng là cái này một trôi quỷ đầu lớn đao, giống như ở đó một cái trắng nón như ngọc bàn tay bên trong mọc dễ vậy, hắn dụng hết toàn lực lại cũng không thể từ trong rút ra. Thế nào, nhị ca? Mọi người chỉ thấy được Trần Hướng Bắc một đao trẻ hạng, nhưng đã đến gương đồng trước cũng không cử động nữa đong đưa chút nào. Không có chút nào đáp lại. Không đúng. Trần Hướng Thư lập tức nói, ba ca đem cái đó gương đồng phép bể. Cái đó gương đồng có cổ quái. Nhớ đừng xem nó. Được. Trần Hướng Hổ sách trong tay lớn đao xông tới, hắn xem cũng không xem gương đồng, một đao bổ tới. Ken. Trần Hướng Hổ cái này thế đại lực trầm một kích, trực tiếp bị Trần Hướng Bắc dùng đao cản lại. Nhị ca, ngươi. Xuyệt, ngươi nhìn nơi này. Trần Hướng Bắc chỉ gương nói. À. Trần Hướng Hổ không khỏi được theo bản năng theo mình nhị ca ngón tay nhìn sang. Một cái cả người đại hồng bào cô dâu xuất hiện ở hắn trước mắt. Thứ gì? Ngay tại Trần Hướng Hổ muốn lui về phía sau thời điểm, cái đó cô dâu giống như xúc địa thành thốn giống vậy đi tới trước mặt hắn. Trần Hướng Hổ chợt phát hiện mình đã không thể nhúc đích, kinh khủng âm khí vô căn cứ dưới vào trong cơ thể hắn, ý hắn thức ngay tức thì mơ hồ. Một lát sau, một đạo Trần Hướng Hổ thanh âm chuyển tới. Không có sao, chẳng qua là nhị ca phát hiện một vật, các người tới đây xem. Trần Hướng Hổ đưa lưng về phía Trần Hướng Yến cùng ba người, bộ dáng kia tựa hồ thật sự là đang nhìn cái gì. Ừ, thứ gì? Trần Hướng Yến nói. Đợi một chút. Chớ đi, ta cảm thấy không đúng, rất không đúng. Trần Hướng Thư ngăn cả người bên người, hắn nhìn chằm chằm trước mắt mình hai vị huynh trưởng nói. Ngay tại Trần Hướng Thư lên tiếng thời điểm, hắn hai vị huynh trưởng xoay người lại, bọn họ động tác hơi có vẻ cứng ngắc. Không có một người chút nào tình cảm thanh âm cô gái chuyển tới đi ra, các người không trốn khỏi. Cô Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyen gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang nu gạch ngang pe
chương 62, chính khí ca cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình theo thanh âm lạnh như băng băng lên, một cái đại hồng bảo, đầu đắp lên đỏ khăn cô dâu đội đầu cô gái chậm rãi từ cổ đồng kính bên trong nhẹ ra. Cô dâu đồ đỏ chậm rãi bước ra bước chân, từ trong gương đi ra. Chân nàng xinh xắn lung linh, trên chân ăn mặc một đôi thêu bên ương đỏ dày. Đỏ dày mang qua mặt kiếng, giống như từ hư ảo bước vào chân thực, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Vô tận khí lạnh từ nàng mũi chân chỗ rơi xuống đất băng tứ tán, làm cho cả chôn theo thất bên trong, trong nháy mắt liền giống như lâm vào mùa đông. Thật là khủng khiếp âm khí. Trần Hướng Thư chân mày cuộn loạn, khí lạnh lay động hắn vào áo. Cái này cô gái đồ đỏ trên người âm khí đã đậm đà đến một người để cho người sợ hãi đến nước. Trần Hướng Thư lúc trước trong nghĩa địa xem nhìn thấy mạnh tà vật đều không đạt tới nàng người. Cái này sợ là phiền toái. Trần Hướng Thư lẩm bẩm nói, trước mắt vị này cô dâu quỷ sợ là đại ca hắn Trần Hướng Diêm cũng không phải là đối thủ. Từ gương đồng bên trong bước ra sau đó, cái này hồng bảo cô gái giống như là đợi xuất giá cô dâu vậy, rụt rè đứng tại chỗ, tựa hồ là đang đợi chú rể tới đón tiếp vậy. Vậy không thấy được nàng có động tác gì, nàng bên người chừng đứng Trần Hướng Hổ cùng Trần Hướng Bắc hai người, ngay tức thì động. Thân thể hai người có chút cứng ngắc hướng ba người vào tới. Cẩn thận. Trần Hướng Thư lớn tiếng quát lên, hắn lúc này chỉ hận mình võ đạo chưa từng tinh tu, không giúp được. Thanh âm hắn vừa dứt, tay cầm đại đao Trần Hướng Bắc cùng Trần Hướng Hổ hai người đã vọt tới mấy trước mặt người. Trần Hướng Bắc quỳ đầu lớn đao hướng lao tứ Trần Hướng Trời liền trực tiếp bổ xuống. Không có huyết khí sôi trào, Trần Hướng Bắc trên mình rung động là kinh khủng âm khí. Cùng vậy quần áo đỏ cô dâu trên người giống nhau như lúc. Cầm phân đất xúc lao tứ Trần Hướng Trời đem phân đất xúc dương lên, tựa hồ là muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là một kích này ánh đao như nước, quỳ đầu trên đại đao sát khí cùng âm khí tựa hồ là hơn nữa hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, kinh khủng lực lượng hạ, quỳ đầu lớn đao trực tiếp hoa chặn Trần Hướng Trời trong tay phân đất xúc. Phân đất xúc gãy liệm một khắc kia, Trần Hướng Bắc ngay tức thì cầm trong tay đao một chuyện, đem cán đao hung hăng đập vào Trần Hướng Trời bụng. Sau đó Trần Hướng Bắc trở tay một chuyện, một tay trưởng đem Trần Hướng Trời đập lật ở trên mặt đất. Cái này một loạt động tác nhanh như tinh thần, lại nữa có chút nào cứng ngắc, động tác thoáng qua bây giờ cũng đã hoàn thành. Nhị ca Trần Hướng Bắc mặt không cảm giác, hắn kéo Trần Hướng Trời cổ chân, đem hướng vậy hồng bảo cô dâu kéo qua đi mau. Anh hai ngươi so với trước đó mạnh quá nhiều. Trần Hướng Trời ngã xuống đất, hướng về phía Trần Hướng Thư hô lớn. Nếu như nói Trần Hướng Bắc trước là luyện hình hóa tinh khí huyết viên mãn cảnh giới, như vậy bây giờ ít nhất là mới vào khí huyết hóa tinh, sợ là chỉ có đại ca của bọn họ Trần Hướng Diêm mới có thể chế trụ hắn, mà lúc này còn có một cái quần áo đỏ nữ quỷ, lúc này không chạy sợ là không có cơ hội. Ngay tại Trần Hướng Trời kêu lên thời điểm, mặt khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Trần Hướng Yến che bụng ngã xuống đất, mà Trần Hướng Hổ chính là lạnh lùng nhìn Trần Hướng Thư, trong tay hắn đao hiện lên sắc bén. Trần Hướng Thư nhìn trước mắt xa lạ ba ca, lại nhìn xem xa xa quần áo đỏ cô dâu, trong lòng tựa hồ có cái gì so đo. Hắn võ đạo bất quá kém cỏi, như thế nào chạy qua trước mắt đại ca và nhị ca? Bây giờ chỉ có buông tay đánh một trận, mười trở hàng cửa sổ, hôm nay làm thử một chút. Núi xa xa mặt trên, Tần Sở Minh đang đứng ở trên một khối đá xanh, trước mặt hắn trong hư không hiện lên trong nghĩa địa mọi người tình cảnh. Đây chính là ngươi kịch một vai hả, Trần Hướng Thư, từ đó lấy vợ đại gia đi lên đời người đỉnh cấp à, đừng để cho ta thất vọng. Tần Sở Minh cười một tiếng, hắn khí tức quanh người và trong nghĩa địa Hòa Thị Bích xa xa hô ứng. Quanh người hắn khí thế đã bắt đầu tích góp đứng lên, mà Hòa Thị Bích lúc này cũng ở đây tầng 9 bảo hàm bên trong phát ra tia sáng chói mắt. Sẽ chờ trong nghĩa địa tầng 9 bảo hàm được mở ra một khắc kia, một cái chớp mắt mà kinh thế. Lúc này ở nghĩa địa bên trái phía trên, cục chín an bài tiểu đội chính ở chỗ này giới nghiêm trước. Nơi này chính là Hắc Lao Cựu đầu năm 80, lấy trộm nghĩa địa hang động trộm. So sánh cùng Hắc Lao Cựu mấy người gà mở công phu, Trần Hướng Thư đám người hang động trộm hơn nữa chuyên nghiệp, từ ngôi mộ cửa đánh vào, bất quá cỡ 10m khoảng cách liền đến ngôi mộ cửa. Hai cá đạo động một cái ở dãy núi chuyển biến bên trái, một cái bên phải bên. Canh giữ ở Hắc Lao Cựu các người đánh xuống hang động trộm tiểu đội phòng đoán vậy không nghĩ tới, lúc này lại có người từ mặt bên đánh vào trong nghĩa địa. Chạy mau à, ngũ đệ. Trong nghĩa địa, bị kéo đến cô dâu quỷ bên người Trần Hướng Trời, điên cuồng hướng Trần Hướng Thư hô. Quần áo đỏ cô dâu tựa hồ cảm nhận được Trần Hướng Trời hơi thở, nàng tay phải nhẹ nhàng nâng dậy, ống tay áo nâng lên lộ ra một cái như ngọc thon dài tay. Vô tận âm khí từ trong tay rơi xuống dưới vào Trần Hướng Trời quanh thân, Trần Hướng Trời gào thét thanh âm dần dần trở nên yếu đi, sau đó rất nhanh đổi được nhỏ không thể ngửi nổi. Ngũ ca, đi trước, tìm đại ca tới cứu chúng ta. Trần Hướng Yến nhìn xem tứ ca ngã xuống đất đã mau không được hình dáng, quay đầu đối với Trần Hướng Thư hô lớn. Trần Hướng Diêm ở người Trần gia trong mắt chính là thần giống vậy tồn tại, không có hắn không làm được. Nàng tin tưởng chỉ cần bọn họ đại ca có thể tới nơi này, nhất định có thể cứu ra bọn họ. Mà Trần Hướng Thư lúc này đang nhắm hai mắt, chạy, vào lúc này không có ý nghĩa. Không giải quyết trước mắt cô dâu quỷ, bọn họ ai cũng không đi được. Trần Hướng Thư nói thầm chính khí ca, hắn tu âm dương phong thủy, vậy tu cái này nho ra hạo nhiên chính khí. Vì sao là cái này ở giữa thiên địa hạo như vậy? Này khí cửa ải ư ở giữa thiên địa, thẳng nuôi mà vô hại, tích chữ tại lòng người trên, ích chữ tà, ngạo quỷ thần. Thiên địa có chính khí, tập như vậy phú lưu hình. Hạ thì là sông nhạc, lên thì là ngải tinh. Vũ người biết hạo như vậy, phải ư cửa ải thương minh. Theo Trần Hướng Thư đem chính khí ca từng chữ từng câu ở trong lòng lặng lẽ đọc lên, thơ văn ở trong lòng hắn chậm rãi chạy qua. Ở không người chú ý tới chôn theo thất xó xỉnh bên trong, một khối ngọc cấn phát ra ngoài ánh sáng nhàn nhạt mang. Lúc này chậm rãi thu hồi tay phải quần áo đỏ cô dâu, đột nhiên sững sốt một chút, nàng quay đầu nhìn về phía vậy ngọc cấn xó xỉnh. tướng công, tướng công. Trần Hướng Yến nhìn về phía quần áo đỏ cô dâu, đã có chút tuyệt vọng. Vật quỷ này còn có tướng công. Trần Hướng Thư lúc này đã mất đi bên ngoài cảm ứng, hắn chỉ cảm thấy được một cổ chí cường tới thanh khí ở hắn ngực bên trong bơi. Đây là hắn cho tới bây giờ không có cảm giác. Hạo nhiên chính khí, này thiên địa chí cường khí. Ngọc ấn tựa hồ bị Trần Hướng Thư dẫn động, nó càng ngày càng sáng, chậm rãi từ một đám vật chôn theo bên trong lơ lửng. Nó một bên chạm trổ một cái có thần đẹp đẽ mai, một bên kia có khắc một bài thơ, không nói thanh nhân, mạnh nói dư nghĩa. Cơ bờ ỷ khi nghĩa chọn, mới là nhân tới. Đọc sách thánh hiển, là học điều ấy. So sau so trước, ngõ hầu không thẹn. Trên ngọc ấn bút lực hùng hồn thở mạnh, vừa có quần áo trắng nho đem hơi thở. Đây là văn thiên tường cuối cùng ở vạt áo bên trong cho người nhà tuyệt mệnh thơ. Là sách sinh tránh khí cuối cùng tiêu gạo. Tướng công, cô dâu quỷ thanh âm tựa hồ là càng chắc chắn. Mà Trần Hướng Thư nếu như nghe không ngửi thấy vậy, hắn nhắm mắt lại không có chút nào diễn cảm, trong lòng thơ văn nhanh chóng ở trong lòng chạy qua. Thời cùng tiết mã hiện, kiến, nhất nhất thủy đan thanh. Tại Tề Thái Sử Giản, tại Tấn Đồng Hồ Bút, tại Tần Trương Lương Trùy, tại Hán Tô Vũ Tiết. Vi nghiêm tướng quân đầu, vi kê thị trung huyết. Thần Châu 5000 năm qua cho tới bây giờ không thiếu vì cái này miệng hạo nhiên chính khí thản nhiên liều chết người. Hạo như vậy phù hộ ta thân, ta tự hạo như vậy chết. Theo Trần Hướng Thư trong lồng ngực thơ văn không ngừng hiện lên, kinh khủng hạo nhiên chi khí từ ngọc ấn bên trong hiện lên. Vi Trương Vi Dương Sĩ, vi nhan thường sơn thiệt. Hoặc vi Liêu Đông Mạo, thanh tháo lệ băng tuyết. Hoặc vi xuất sư biểu, quỷ thần khắp trắng liệt. Hoặc vi độ giang tiệp, khẳng khái thôn hồ hiện. Hoặc vi kích tạc hốt, địch thụ đầu phá liệt. Thị khí sở bằng bạc, lâm liệt vạn cổ tồn. Đương kỷ quán nhật nguyệt, sinh tử an túc luân. Địa duy lại dĩ lập, thiên trụ lại dĩ tôn. Tam cương thực hệ mệnh, đạo nghĩa vi chi căn. Ta dư cấu dương cứu, lệ giá thực bất lực. Sở tù anh kỳ quan, truyền xa tống cùng bắc. Đỉnh hoạch cam như di, cầu chi bất khả đắc. Âm phòng khích quỷ hỏa, xuân viện bí thiên hắc. Lưu ký đồng nhất tạo, kê thê phượng hoàng thực. Nhất chiêu mông mụ lộ, phân tác cầu trung tích. Như thử tái hàn thử, bách lệ tự tích dịch. Ai thai thư như trường, vi ngã an lạc quốc. Khởi hữu tham mậu xảo, âm dương bất năng tặc. Cố thử cảnh cảnh tại, ngưỡng thị phù vân bạch. Du du ngã tâm y, thương thiên hạt hữu cực. Triết nhân nhật dĩ viễn, điển hình tại túc tích. Phong thiểm triển thư độc, cổ đạo chiếu nhan sắc. Dịch nghĩa trời đất có chính khí giao hòa sinh ra muôn hình dưới là sông núi trên là mặt trời và các sao với người là hạo khí tràn ngập cả trời rộng nước đua đang buổi thanh bình tràn minh đỉnh niềm yên vui gặp buổi cùng cực biểu hiện khi tiết ở đâu cũng lưu lại những nét đẹp đẽ ở Tề là giản thư của Thái Sử ở Tấn là ngọn bút của Đồng Hồ ở Tần là tiếng chùy của Trương Lương ở Hán là khí tiết của Tô Vũ là đầu của Nghiêm tướng quân là máu của Kê thị trung là răng của Trương Thư Dương là lưỡi của Nhan thường san hoặc làm mũ Liêu Đông tháo hạnh sáng cùng băng tuyết hoặc làm xuất sư biểu khiến quỷ thần phải khóc vì tráng liệt hoặc làm mái trèo qua sông khảm khái nuốt giặc hồ hoặc làm hốt đập giặc vỡ sọ tên đầu sọ khí này có ở khắp mọi nơi lẫm liệt còn lại từ muôn thở nó còn sông lên tận mặt trời mặt trăng còn sống chết thì đáng nói làm gì. Dây chẳng đất dựa vào nên bước cột chống đỡ trời dựa vào nên được tôn đó là mạng sống thực của Tam Cương là gốc của đạo nghĩa than ta nay gặp thì Dương Cựu phụ thuộc vào sức không nổi nữa sở tù nhớ nước vẫn mặc áo đội mũ xe chuyển nhau đưa lên tận vùng bắc bạc nước sôi xem ngọn chưa đường có cầu xin cũng không được âm phòng vắng lặng, ngọn lửa ban cựu trời viện xuân bưng bít tối đen châu, ngựa ký cùng ở một lầu ga đậu phượng hoàng ăn một hôm có mù bông xương phụ phận làm xương khô trong ngòi. Danh đã thế lại còn chập trần mưa nắng trăm thế dịch tế cứ tự cách xa thương thay, cái nơi ẩm thấp này lại là nước yên vui của ta chẳng có gì đơn sai cả âm dương không làm hại được bởi vậy nên đung dung tồn tại ngước lên nhìn mây trắng bay bâng khuâng lòng lo lắng trời xanh biết nơi nào là cùng. Bậc hiền chết ngày càng xa gương sáng còn lại muôn thở ra thềm mở sách ra đọc đạo xương ngời qua nét mặt một mực yên lặng tụng xong đúng thiên chính khí ca, Trần Hướng Thư mới đột nhiên mở ra đôi mắt. Hắn đôi mắt sáng ngời như đuốc. Lấy này hạo như vậy trấn quỷ thần. Theo Trần Hướng Thư quát to một tiếng, một cổ khí từ ngọc cấn thông suốt ngực của hắn, một cổ chí cường khí bạo phát ra. Cái này cổ chí cường khí càng quét toàn bộ ngôi mộ, vô số vật chôn theo bị cái này một cổ khí chấn động bay. Nó hướng vậy gương đồng hung hãn đụng tới. Sống chết liền vào giờ khắc này. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lấy dễ ảm giải phâu nhé https://2.2/chéo/chuyen.tàn-tủ-vẹn.vn/chéo/dốc/ngang/chuyện/chéo/thu-ngang/thuật/ngang/trục/ngang/ba/ngang/gian/chương 63, một đạo kim quang cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hạo nhiên chính khí. Mên mông canh canh, trải thiên cuốn, như vậy chi mới có thể vị trí như vậy vậy. Muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, đường đường tránh tránh. Thoải mái, đây cũng là nho ra hạo nhiên chính khí. Không phải đức hạnh người, không thể tu hắn pháp, không phải tới thành người, khó mà tu kỳ tâm. Trần Hướng Thư hướng tới nho ra đạo pháp, nhưng là hắn không làm được. Không chỉ là Trần Hướng Thư, cổ lớn nho mấy người có thể làm được. Quá ít. Nhưng là tổ tiên lưu lại một ngọc ấn, hợp với bí pháp, có thể ngoại tu hạo nhiên chính khí. Đây là đời Minh Chi mặt thời, nho ra con cháu bất tài, đã dần dần hủ xấu Đông Lâm đảng phái ở mặt pháp sau đó sáng lập pháp môn. Tiên hiển di vật trên, mượn vật môn dấu vết khóa lại trên đó tiên hiển nuôi hạo nhiên chi khí, mỗi 15 ngày thành tâm tám. Mượn miếu thở có thể nuôi một tơ hạo như vậy. Vị chi Đông Lâm hạo nhiên chi khí. Cái này một tia hạo nhiên chi khí chỉ có trước ban đầu hạo nhiên chi khí 10 công hiệu. Nhưng là nếu là lấy ngọc đá cùng vỡ làm giá, có thể lấy hư hại tiên hiển di vật làm giá, lấy Đông Lâm hạo nhiên chi khí dẫn động chân chính hạo nhiên chi khí. Ở mọi người không thấy được chỗ, Trần Hướng Thư trên cổ ngọc thạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng là một cách này, hẳn là đủ rồi. Đối mặt với một đạo hạo nhiên chi khí, quần áo đỏ cô dâu không có tránh, cũng không có tránh, nàng chẳng qua là lui. Cùng chi đồng thời lui còn có sau lưng nàng gương đồng sau lưng cửa giờ khắc này mở ra. Cái này phong bê không biết bao lâu ngôi mộ chính cửa mã nội bộ,
bốn phía màu vàng nhạt vặn vẹo thần bí chữ viết nhấp nô. Quần áo đỏ cô dâu lui rất nhanh, nàng trong nháy mắt lui đến mộ ngôi mộ chính trung gian tầng 9 bảo hàm phía sau. Mà lúc này bị dẫn động trong ngọc bội hạo nhiên chính khí trong nháy mắt đem Trần Gia Nhị ca, Ba ca cùng bốn cái trực tiếp quét sạch đến chôn theo thất vách tường trên. Kinh khủng hạo nhiên chi khí đem bọn họ trên mình toàn bộ âm khí toàn bộ đắm đi, ba người từ vách tường trên ngã xuống sau đã hôn mê đi. Thế nhưng một đạo mênh mông canh canh hạo nhiên chính khí cũng không có dừng lại, nó trực tiếp xông vào cửa mã. Trong nháy mắt, vách tường trên màu vàng nhạt vặn vẹo thần bí dấu vết bắt đầu phát ra kim quang chói mắt, đầy trời màu vàng đạo văn thật giống như đem toàn bộ không gian đọc lại. Hạo nhiên chính khí hình như là đụng vào một tầng cực kỳ sền sệt trong không gian, nó chậm rãi đi tới ở trong không gian kéo ra khỏi từng đạo sóng gợn. Đạo này đạo sóng gợn trên không trung chậm rãi văng tứ tán. Theo hạo nhiên chính khí tiến về trước, trên tường màu vàng đạo văn đang điên cuồng đung đưa, giống như là ở trong ngập lụt khổ khổ chống đỡ đê đập. Đây là cái gì? Trần Hướng Thư nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt màu vàng chữ viết ngây ngẩn, hắn lẩm bẩm nói, phong ấn. Ngay tại bất quá chớp mắt một cái, toàn bộ không gian tựa hồ dần dần xé rách, một đạo tờ giấy xé nát thanh âm phát ra. Đâm. Bốn phía trên tường một cái màu vàng đạo văn xé, theo bốn phía đạo văn bắt đầu điên cuồng xé rách. Đâm đâm xé thanh nối thành một mảnh, đầy trời kim quang trong nháy mắt biến thành màu vàng kim bụi bặm. Nhưng lúc này hạo nhiên chính khí cũng đã phai mở quá nhiều, nhưng là nó còn tiếp tục về phía trước, hung hãn đụng vào tầng 9 bảo hàm trên. Tầng ngoài nhất thợ điêu khắc tinh mỹ mà đại khí ngân cạnh đỉnh gỗ đàn hương hàm lên điêu khắc màu vàng đạo văn ngay tức thì thoáng hiện. Nó lững lờ ở gỗ đàn hương hàm phía trên, tựa hồ muốn ngăn trở hạo nhiên chính khí tiến về trước. Nhưng là hạo nhiên chính khí lại là khủng bố, tiếp xúc ngân cạnh đỉnh gỗ đàn hương hàm trong nháy mắt, liền đem biến thành đầy trời mạt gỗ. Tiếp theo là mạ vàng tứ thiên vương đỉnh ngân bảo hàm, phía trên này đạo văn tăng thêm một bậc. Nó cùng hạo nhiên chính khí rằng co trong nháy mắt, nhưng đến gần hạo nhiên chi khí bảo hàm lên ngân mặt nhanh chóng bể tan cảnh. Bể tan cảnh vết rách lộ ra bên trong làm mặt đỉnh ngân bảo hàm, nó theo mở miệng bảo hàm ngân mặt vậy đang nhanh chóng bể tan cảnh trước. Sau đó là mạ vàng như mà nói pháp đỉnh ngân bảo hàm. Ba tầng ngân hàm vỡ vụn sau đó, hạo nhiên chính khí mới chậm rãi tiêu đi. Cuối cùng lộ ra bên trong vàng dòng bảo hàm. Xem ra chúng ta ngày hôm nay cũng phải ở lại chỗ này. Trần Hướng Thư nhìn một màn trước mắt này, nhẹ nhàng than thở, hắn giảm thấp xuống thân thể làm ra võ đạo khởi thủ tư thế. Tất cả chiêu thức đều dùng qua sau đó, chỉ còn lại cuối cùng hữu dụng nhất cũng là nhất vô lực một chiêu, liều mạng. Ngay tại Trần Hướng Thư chuẩn bị liều mạng thời điểm, một tiếng bể tan cảnh thanh âm từ bảo hàm bên trong truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Hướng Thư ngẩn người, hạo nhiên chính khí không phải đã biến mất sao? Trước mắt mộ chủ trong mộ thất màu vàng bảo hàm chậm rãi trở nên lớn trước, giống như là có kinh khủng lực lượng ở trong đó phồng lên. Quần áo đỏ cô dâu tựa hồ vậy phát hiện bảo hàm tình trạng, nàng cùng gương đồng nhanh chóng biến đổi vị trí, từ mộ chủ trong mộ thất nhanh chóng di động đi ra. Ra mộ ngôi mộ chính sau đó, kinh khủng âm khí từ nàng quanh thân phun trào, sâu nhập ngã xuống đất ba người trong thân thể. Ba người vô căn cứ đứng lên, một người kéo Trần Hướng Yến, một người ôm gương đồng, theo quần áo đỏ cô dâu hướng nghĩa địa lối ra chạy như bay. Mà Trần Hướng Bắc trực tiếp xông về Trần Hướng Thư, không cùng Trần Hướng Thư kịp phản ứng, một cái tay đao chém trúng Trần Hướng Thư cổ. Sau đó đem gánh lên tới liền đi. Xa xa, Tần Sở Minh quanh thân vô số ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, kinh khủng thế bị nén ở hắn quanh thân bây giờ. Ký xem xong, tiếp theo nên ta ra sân à? Tần Sở Minh nhẹ nhàng cười. Tiếp theo, chạy đi, xem các người số mệnh có lớn hay không. Hắn vung tay lên. Xa xa mộ ngôi mộ chính giảm còn sót lại tầng 5 bảo hàm ngay tức thì bể tan cảnh. Vô tận kim quang ở truyền quốc ngọc tỷ trên lưu chuyển, nó đi đôi với kinh khủng lực lượng phóng lên cao. Kim quang đem toàn bộ tầng đỉnh đến nô lên, chu vi mười mấy dặm đều ở đây nhẹ chấn động. Mà lúc này chú đóng ở Hắc Lao Cửu nơi đào hang động trộm cảnh tiểu đội cửa, chỉ cảm thấy hang núi long đưa. Sau đó ngay tại bọn họ cách đó không xa, một đạo kim quang phóng lên cao. Vô số đá vụn nảy bay, toàn bộ vách núi cũng đang kịch liệt đung đưa. Chạy. Đúng tiểu đội thật nhanh rút lui trước. Cũng may bọn họ nơi trú đóng địa phương địa thế cao hơn, lần này đá vụn đối với bọn họ uy hiếp hơi nhỏ một chút. Phóng lên cao kim quang đem trong bầu trời đêm tầng mây tách ra, kim quang như kiếm cắm thẳng vào vòng trời. Lúc này vòm trời ra, đến nước vệ tinh run sợ kinh hãi vua xuống trước một màn kinh khủng, một đạo kim quang từ trái đất bên trong bắn ra, thẳng sông về vũ trụ chỗ sâu. Đáng chết! Đây là cái đồ gì? Đây là thượng đế hạ xuống sao? Vị trí này, đây không phải là quốc gia lãnh thổ sao? Trên trái đất vệ tinh vận động trên quỹ đạo, bất đồng quốc tịch người phát ra bất đồng thán phục. Không có người có thể hình dung lúc này hình ảnh. Cảm giác này giống như là trái đất ở hướng ra phía ngoài tinh không ngừng gửi tín hiệu. Nhưng là càng kinh khủng hơn là, các nước người du hành vũ trụ chợt phát hiện vệ tinh quay phim màn ảnh đống nhiên không nhạy. Nói cách khác, một đạo kim quang này, bọn họ có thể thấy, thậm chí máy có thể chụp xuống tới, nhưng là máy nhưng ghi chép không xuống. Đây là thứ quỷ gì? Ta càng khổ não là đây nên làm sao đưa tin. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lấy dễ ảm giải phâu nhé https://2-chuyen.tan.tuven.vn/gạch-chéo-dốc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-chục-gạch-ngang-ba-gạch-ngang-gian-chương 64, Vũ Châu chấn động khắp nơi đằng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lúc này trên mặt đất, kinh khủng kim quang như cũ không có tản đi, nó thanh đã mây tiêu, xuyên qua vòng trời. Vô tận uy thế từ kim quang băng tứ tán. Tứ phương núi rừng bị kinh khủng đợt khí đem lá cây đè được tán lạc xuống. Nhưng đáng sợ hơn là thế, một loại bá đạo lại không mất nho nhã, sáng rực hiện hách thế ngang qua bốn phương. Uy nghiêm, thờ mạnh. Tần Sở Minh quanh thân vô tận pháp lực điên cuồng lưu chuyển, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang đung đưa trước. Hắn há mồm gầm một tiếng, một hồi như ẩn như hiện tiếng rồng ngâm vang khắp chân trời, rõ ràng thanh âm rất nhẹ, nhưng là mỗi người nhưng lại nghe rất rõ. Không đủ, còn chưa đủ, lại tráng lệ điểm đi.
Tần Sở Minh cười lớn, hắn phản nhấc tay một cái. Cột sáng kia hơn nữa sáng lạng mà huy hoàng, cắm thẳng vào vòm trời kinh khủng trùm tia sáng, nửa trái đất người trên căn bản cũng có thể chiêm ngưỡng đến hắn thần nhan. Tới gần chỗ vô số con cháu Viêm hoàng tử chăn nệm bên trong bò ra ngoài. Bọn họ hoặc là ở thôn quê thôn ở giữa một chiếc phòng nước đầu, hoặc là ở thành phố lớn bên trong nhà chọc trời lên cửa sổ nhìn quanh, cũng hoặc là ở nào đó cái quốc lộ bên đường. Bọn họ nhìn cái này đạo của sáng, có không rõ ràng, cũng có than phục. Đây là cái đồ gì ạ? Đây là muốn mở chương trình ca nhạc sao? Bây giờ chương trình ca nhạc ánh đèn cũng khủng bố như vậy sao? Lúc này Mẫu Đức Trung đứng ở thành phố bên bờ, trên mình có một cái không lớn không nhỏ bọc hành lý, hắn ngẩng đầu nhìn vậy nhìn trời bên kinh khủng kia kim quang. Không người có thể so hắn rõ ràng hơn vậy trong kim quang dây dưa kinh khủng khí vận. Đó là không nên tồn tại ở trên đời này bảng đại khí vận. Đây là muốn lật trời sao? Hắn lẩm bẩm mê sảng nói. Xa xa, Lý Khôi Thủ cùng Trần Hướng Diêm, Trần Bình ba người lúc này dựa vào Lý Khôi Thủ biệt thự trên ban công, nhìn cái này cực kỳ tráng quan một màn. Lý Khôi Thủ hai con ngươi có giúp một cái. Là khí vận. Đây rốt cuộc là cái gì khí vận? Quá đáng sợ. Hắn rất khó suy nghĩ một chút sẽ có như vậy kinh khủng khí vận. Đây rốt cuộc là cái gì xuất thế? Mạc Bắc, Đông Phương Tiện Nhân ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn cả người bệnh phục, sau lưng Liễu Yên cùng Trương Nhật Nguyệt ngoan ngoan đứng ở hắn sau lưng, không dám phát ra nửa tiếng thanh âm. Đông Phương Tiện Nhân khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười. Có ý tứ. Cái này thế gian Tần Sở Minh Huệ cùng mấy chục ngàn kỳ nhân, năm sông bốn biển chỉ cần có thể thấy cái này đạo cột sáng các kỳ nhân toàn bộ nhìn cái này phóng lên cao trùm tia sáng. Bọn họ trong lòng sợ hãi, như có điều suy nghĩ. Chấn động bọn họ không phải dị tượng, mà là thế. Là cái này đạo cột sáng kèm theo là uy thế kinh khủng, đây là cái loại đó trong thiên hạ chẳng lẽ vương đất, trước tiên đất chi tân chẳng lẽ vương thần thô bạo cùng Lý Sở ứng làm. Vô số người ngẩng đầu, nghi ngờ nói, đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này Thần Châu biên giới, hoàng hốt bây giờ, chúng tia sáng bốn phía vô tận trong mây, tựa hồ có triệu lao tần thân người trước quần áo đen hư ảnh hiện ra, bọn họ ở lạc giọng lực kiệt hầm hừ kinh thi tần gió không có quần áo ở giữa thơ, khởi viết không có quần áo. Cùng tử đồng bảo. Vương tại hương sư, thu ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Khởi viết không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Vương tại hương sư, thu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Khởi viết không có quần áo. Cùng tử cùng thường. Vương tại hương sư, thu ta giáp binh. Cùng tử giai hành. Cái loại đó vạn chúng một lòng, cái loại đó chúng trí thành thành, cái loại đó có thể di sơn rời biển gào thét, thanh âm này chấn động cửu châu. Trời ạ, đây là diễn tập sao? Mới đại tần quốc gia tương tự TV điện ảnh tuyên truyền sao? Quá nguy nga đi. Trên trời cao, tựa hồ có một áo đen long bào to lớn thân thể ở mắt nhìn xuống mênh mông chúng xanh, hắn đôi mắt như hao tổn tiền chi bên. Một cái uy nghiêm như Thái Sơn túi đầu, Bắc Hải trào lãng vậy thanh âm từ trên người hắn vang lên. Cô công xây tam hoàng, đức phi ngũ đế, cố không phải một đế một hoàng có thể xưng. Ngự giá thân trinh, thọ hưởng trường sinh. Chấm làm là thủy hoàng đế, đời sau lấy đếm hết, hai đời ba đời còn như mà thế, chuyển chi vô cùng. Cái này sáng rực như trời uy vậy thanh âm, lúc liền lúc đức, nhưng chấn động toàn bộ thiên địa. Đúng, chính là loại thanh âm này, loại khí phách này, mới có thể xứng với độc phu tâm đệ lấy thiên hạ tần thủy hoàng. Có người ở kêu gạo, có người đang điên cuồng. Mỗi thành phố cũng đang sôi trào trước. Ngay sau đó thiên địa biến đổi, gió nổi mây bẩn. Trên chín tầng trời, tựa hồ có người đứng ở trong triều đình, thuộc định trước đấu trường, thanh âm kia lúc liền lúc đức, khi thì ngẩng cao, khi thì thô bạo. Nghi huyện đầu cảo đường phố Man Di để ở giữa, tỏ vẻ bận rộn, minh phạm mạnh hắn người, tuy xa phải giết. Hán binh vương tới, vô dám động, động, diệt quốc vậy. Hán bình uy tín, tổng trước tiên bản nước, nhật nguyệt nơi theo, tất cả vi thần tiếp. Sau đó do cuốn động mây tiêu, tựa hồ vạn người ở khẳng khái đau buồn gầm thét. Trong đó một tiếng kinh động vòng trời. Huyền vương giết Hán sứ giả, đầu huyện Bắc quyết. Hướng giết Hán sứ giả, tức thì chu diệt. Độc hung nô không hai. Ngươi hành động này đổ làm hai nước tương công. Hung nô họa, từ ta mới vậy. Đấu chuyển tinh di, thiên địa làm biến đổi. Theo một cái ngồi cao ngai vàng hắc bảo to lớn nam tử phất ống tay háo một cái, cực kỳ bá đạo một tiếng khấu có thể đi, ta cũng có thể đi. Trong nháy mắt vòm trời biển mây trên, tựa hồ có dù sao cũng người bóng người, bọn họ cùng kêu lên kêu gạo, quan quân hầu. Quan quân hầu. Uy thế kinh động biển mây. Cuối cùng hình ảnh bên trong, định cách chung một chỗ bia đá lập mọc dễ. Chữ phía trên không hề dễ coi, nhưng là đằng đằng sắc khí, phàm nhật nguyệt nơi theo, tất cả là hán đất, giang hà sở trí, tất cả là hán thần. Cửu châu bên trong, mọi người như điên cuồng. Đây thật là điện ảnh sao? Mạnh như vậy điện ảnh sao? Đây mới là bạo tần à? Đây mới là người đàn ông vạm vỡ à? Tổ tiên bạo xương lộ, chém cây có gai, lấy có số đo đất, hắn đứng ngạo nghệ bốn phương, hậu nhân cần phải làm lấy là phục hưng. Một cái ông già thất thanh khóc giống, không người biết hắn đang khóc cái gì, nhưng lại nhưng không khỏi bị hắn lây. Phương xa, trên đá xanh lớn, Tần Sở Minh hai tay nhấc một cái, tối sầm một đỏ hai cái rồng khổng lồ bay lên trời. Một loại vô hình thế văng tứ tán, đó không phải là uy nghiêm nhưng là có thể áp đảo bốn phương, đó không phải là lực lượng lại để cho người không nhịn được bái phục. Long, long có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây ói sương mù, tiểu thì ẩn dưới dấu hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ bây giờ, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Nó là thần thoại bên trong, là cùng người khác thần đã song song khủng bố sinh vật, cũng là Viêm hoàng hoa hạ tượng trưng cùng đồ đằng. Theo song long mang bắt chùm tia sáng bay lên cửu tiêu, kim quang chậm rãi tàn đi. Hoa thị bích điên tĩnh trôi lơ lửng ở một cái hố sâu to lớn ngay chính giữa. Tuần kịch đem nghỉ, ta chờ một chút, không thú vị à? Xa xa theo đầy trời kim quang cùng thần long tàn đi, Tần Sở Minh sắc mặt đã có một ít tái nhợt, hắn tựa vào sơn dã trên cây khô, nhẹ nhàng than thở. Tựa hồ có chút bất mãn. Nhìn xem mình hai tay, Tần Sở Minh tự rêu nói, ta cũng có vô lực thời điểm à. Lấy tay đem mình chậm rãi đỡ lớn tới, Tần Sở Minh híp mắt nhìn về trước chân trời. Ta còn chưa đủ mạnh à, còn thiếu rất nhiều, kém rất nhiều mới có thể trị tốt mình à. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lấy dễ ảm giải phâu nhé https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc/ngang/chuyen/gạch chéo/thu/ngang/thuật/ngang/trục/ngang/3/ngang/gian/chương 65 bốn phương vận động cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chuyển quốc ngọc tỷ ở to lớn cái hố trong động phủ chấm trước ngọc thạch nhu hòa quang in ở cái hố đạo bốn vách. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đẹp. Không có một loại ngọc thạch có thể sáng chói lộng lẫy đến như vậy đến nước, nó đem giống như là vận may thiên địa kỳ tác. Cái này xanh tươi ngọc chất bên trong tựa hồ có sinh mạng luật động. Ngọc tỷ phía trên là tránh tránh phương phương lối chữ lệ, một chút cũng không giống như là người là đại bảng khắc lên, ngược lại như trong thiên địa vị phụ thần công vậy. Ở kim quang tiêu tán sau thứ trong nháy mắt, cục chín tiểu đội nhanh chóng chạy tới trước hiện trường. Lúc đầu đồi địa hình đã hoàn toàn biến hóa, theo rơi xuống đá vụn và đất đai chất đống thành đất sườn núi, mấy người nhanh chóng leo lên to lớn trong cái hố sâu bên bờ. Nhưng là lực lượng vô hình ở kháng cự mọi người, để cho bọn họ không cách nào đến gần cái hố trong động ngọc tỷ. Loại này lực lượng càng đi về trước càng khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngọc tỷ sao? Quá đẹp đi. Mọi người ngẩng đầu đánh giá trong lỗ hông ngọc tỷ, là ngọc tỷ truyền quốc mị lực thần phục. Ngọc tỷ truyền quốc đẹp là một loại vĩ đại đẹp, giống như là mở to ngàn nói, thế gian có lớn đẹp. Loại này đẹp để cho người không nhịn được tâm thần chấn động. Chụp hình trước, sau đó lập tức xác định vị trí truyền lên, chúng ta bây giờ muốn làm chính là ở chỗ này trông nom, chờ đợi quốc gia quyết định. Tiểu đội đội trưởng Trương Phong cắt đứt mọi người xem, nhanh chóng làm bố trí. Tần Sở Minh nhìn xem mọi người sau đó, lát mình biến mất ở trong bóng tối, hắn lật lên gợn sóng tuần kịch đã rơi xuống. Bây giờ chính là lớn lãng sau khi rơi xuống dư âm. Lúc này Thần Châu bên trong, con cháu Viêm Hoàng đã hoàn toàn bình phục không được mình tâm tình. Mọi người trở lại nhà mình, cho bằng hữu phát ra tin tức, tại không gian phát ra động tĩnh, thuận tiện lại phát một người bạn vòng. Mà trò chơi bên trong, các loại công hội liên minh lúc này cũng không đánh phó bản, bọn họ bắt đầu ở công chúng băng tần điên cuồng phát tin tức. Làm vì quốc gia lớn nhất người sử dụng nhóm tái thể chim cánh cụt danh nghĩa các loại hệ điều hành ngay tức thì bị rầm rầm nổ. Cùng chi đồng thời, các loại dán đi vô luận là tiểu thuyết, TV, phim hoạt hình cũng hoặc là khác, bây giờ chỉ có một đề tài. Bầu trời chùm tia sáng mọi người đều thấy được sao? Chúng tia sáng kèm theo dị tượng đều thấy được sao? Vô số giống nhau vấn đề trong nháy mắt xuất hiện ở các loại phim hoạt hình cùng điện ảnh và truyền hình lời công kích lên. Không sai, ta biết mọi người đều thấy được, cho nên đem các ngươi móng đuốt toàn bộ dơ lên cho ta đi. Tây Bắc mọi người phát tới hạ điện, thấy mình không phải là hoa mắt, ngay tức thì chấn định. Đây thật là một tuần kịch. Nói là một tuần kịch đồng dày, liền có chút ngu xuẩn, loại cấp bậc này hiệu quả đặc biệt một cái núi vàng cũng không đủ đốt, làm một nghề nghiệp hiệu quả đặc biệt người chế tác nhân viên, ta phải đốn nắng ngươi loại vấn đề ngu xuẩn này. Không phải, khẳng định không phải, ta thử quay phim. Nhưng là cái gì vậy quay phim không xuống? Sự kiện linh dị. Cái này sự kiện linh dị năng lực cao, có chút vượt qua ta đối với sự kiện linh dị hiểu, cái này có phải hay không phải gọi làm thần tích loại cao lớn lên từ ngữ. Ngủ một giấc manh mới cầu thông dụng dị tượng. Có mẹn trên ngươi đã bỏ lỡ một cái thế giới, mị sợi cho ngươi, tự bật đi. Dị tượng bên trong xuất hiện toàn bộ là Tần Hán quốc gia tuột cùng nhất thời khắc, Tần Hoàng Hán võ thô bạo hạ. Cùng chi đồng thời quỷ dị nhất chính là Tần Triều gián đi cùng Hán Triều gián đi, yên lặng thật lâu sau đó, mới có người gửi một cái thiệp. Cái này giống như là một tia tinh hỏa, đem toàn bộ gián đi đốt. Tin tức cùng trả lời ngay tức thì 99. Nói ra có thể không ai tin, ta mới vừa thấy được Thủy Hoàng đế, Phát Jun, ta tin, ta mới vừa cũng nhìn thấy. Phát Jun, ta cũng nhìn thấy. Phát Jun, 1210086 trời ạ, đây là Thủy Hoàng đế muốn từ Thủy Hoàng lăng bỏ ra ngoài sao. Jun lấy bậy, không chỉ là Thủy Hoàng đế, còn có Hán Vũ đế Lưu Triệt, ta có chút hoảng, nhưng là càng hưng phấn. Hưng phấn. Một. Hưng phấn 10086. Ngay tại quốc gia bên trong dân chúng một mảnh hưng phấn thời điểm, quốc gia ra các nước cũng đã ngồi không yên chân. Đây là chuyện gì xảy ra? Cùng quốc gia cùng chỗ tại cùng bán cầu một đám không có quân sự vệ tinh quốc gia hoàn toàn một mặt mơ hồ. Đây là vũ khí, còn là mới chiếu sáng các biện pháp, cũng hoặc là khác. Ở địa giới của bọn họ, chỉ có thể nhìn được một đạo kim quang phóng lên cao, đem đúng cái tầng mây khuấy động. Duy vừa so sánh quỷ dị chính là, đạo kim quang này lại không cách nào quay phim. Mà bọn họ vậy hoàn toàn không biết kim quang vị trí, chỉ có thể yên lặng trước quan sát quốc tế thế cục, không biết rõ trước, bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Cái này chính là không có quân sự vệ tinh chỗ bất tiện. Nhưng là lúc này có quân sự vệ tinh nước Mỹ bộ ngoại giao vậy không vui. Vườn quanh trên trái đất ra quân sự vệ tinh phát tới tin tức, nói là ở Thần Châu phát hiện một đạo kinh khủng kim quang hướng vũ trụ chỗ sâu bắn tới. Quốc hội lập tức tổ chức đơn giản hội nghị, ngay sau đó làm bộ ngoại giao đối với Thần Châu phát ra chất vấn. Nhưng là bộ ngoại giao thì càng thêm nhức đầu. Không có video, cũng không có tấm ảnh. Đây là muốn ồn ào dạng nào hả? Ngươi như vậy ta làm sao chất vấn đâu? Tuy nói mỗi lần đều như vậy, ta cũng thói quen. Nhưng là trước dầu gì cầm một ít xem được đi qua chứng cơ tạm một chút đi. Lần này thật sự là khó mà nói à, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút ta lên tiếng cạo. Còn như Bắc Âu các nước lúc này liền đang vây xem, mặc dù bọn họ quân sự vệ tinh vậy quan sát đánh giá liền dị động, nhưng lại duy trì trầm mặc thái độ. Trời sập, có thân cao chỉ vào. Chất vấn, dù sao nước Mỹ cũng biết chất vấn. Ta trực tiếp xem kết quả không tốt sao? Cần gì phải đắc tội với người đâu? Hỗ trợ nói xa nói gần một chút liền tốt. Không thể không nói vẫn ở một phe Bắc Âu đã mất đi một loại hùng tâm.
mà gấu Bắc Cực cũng không có làm ra đáp lại, mà là cho quốc gia phát ra không công khai hỏi. Thân thể to lớn ý nghĩa chính là, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta tốt giúp đỡ một chút. Vì vậy, trên quốc tế một mảnh yên lặng, đi ra còn chuẩn bị lên tiếng cáo nước Mỹ, hay cùng cái gì cũng không có phát sinh như nhau. Nhưng là thầm bên trong, nhưng là nếp sống Vân Dũng. Đáng tiếc, lúc này quốc gia nội các lại không có tâm tình cân nhắc những thứ này. Quốc gia trong phòng họp, nội các một đám thành viên đang điên cuồng thảo luận bên trong. Căn cứ tin tức, hẳn là địa điểm ngay tại cục chín dưới sự giám thị, là trước Hắc lão cửu giao phó cô dâu quỷ nghĩa địa. Trước không có xử lý. Phụ chính quốc nhữ mày nói, trước nghĩa địa không có xử lý, chẳng qua là khống chế. Nhưng là lần này sự việc gây tương đối lớn. Hứa Tự Cường trả lời, trước mắt là tình huống gì? Cục chín đã đem nghĩa địa khống chế được, bên trong là một cái ngọc tỷ, không có đoán sai là truyền quốc ngọc tỷ, cũng chính là trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng ngọc tỷ. Huyễn đèn mảnh trên, một cái bức tranh mảnh sau đó thoáng hiện lên. Tranh ảnh phía trên có một ít mơ hồ, nhưng là còn có thể thấy rõ ở một cái to lớn cái hố trong động, một cái ngọc cấn ở giữa không trung dừng lại trước. Căn cứ cục chín chú đóng tiểu đội hiện trường miêu tả, cái này ngọc cấn trên căn bản có thể xác định là truyền quốc ngọc tỷ. Tần Thủy Hoàng đồ sao? Đồ thu hồi sao? Thanh tựu truyền quốc ngọc tỷ, lại đang mình biên giới, quốc gia tuyệt đối sẽ đem thu hồi. Trước mắt không cách nào thu hồi. Mục tiêu có vô hình lực tràng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé https://2.2/chuyen.tạn.tu.vn.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-tu-gạch-ngang-trang-gạch-ngang-y-gì-gạch-ngang-thanh-chương 66, kinh khủng thiên cổ nhất đế môn cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cục chín giới sự khống chế cô dâu quỷ nghĩa địa bên trong có bị vô hình lực tràng bao phủ truyền quốc ngọc tỷ. Phụ chính quốc cao mày, từ cục chín thành lập sau đó cũng chưa có yên tĩnh qua. Hắn báo cáo mỗi ngày đều ở đi nội các đường, đạo sĩ, hòa thượng, người nuôi quỷ, trộm mộ thế gia đợi một chút. Cho tới phụ chính quốc bây giờ vừa nghe đến cục chín chân mày cũng theo bản năng nhíu. Đúng vậy, bây giờ đệ nhất vấn đề là ngọc tỷ xử lý như thế nào, thứ hai, bây giờ nước Mỹ, gấu Bắc Cực, ngày không rơi đợi một chút đều đang đợi chúng ta phản ứng, chúng ta nên đáp như thế nào, thứ ba, đúng quốc gia dân chúng đều thấy được vậy phóng lên cao trùm tia sáng cùng dị tượng, chúng ta nên giải thích như thế nào, bây giờ internet dư luận đều đã nổ banh. Hứa Tự Cường nhìn trên bản hồ sơ nhanh chóng tổng kết, hắn sau khi nói xong lại cường điệu nói, trong đó ngọc tỷ vấn đề đã vội vàng ở trước mắt, trước khi tất cả nước vệ tinh tấm ảnh bởi vì ngọc tỷ chuyển quốc nguyên nhân nào đó, đối với trước khi dị tượng không có trước chút nào chứng cứ. Nhưng là ánh mắt của mọi người đã nhìn chăm chú ở chỗ này, một khi ngọc tỷ ở lâu dài ở chỗ này, ra thai vạ có khả năng thì biết vô hạn phóng đại. Trước bắt tay đem ngọc tỷ cầm về đi, các nơi tương quan cơ cấu toàn lực phối hợp lần này ngọc tỷ vận chuyển. Còn như dư luận trước bỏ mặc, mọi người thấy được toàn bộ sự việc không che giấu được. Còn như tất cả nước, hỏi trước kéo, không có hỏi cùng hắn hỏi lại kéo. Giải quyết ngọc tỷ vấn đề sau đó, toàn bộ trả lời không biết, cũng không có chứng cứ, nói ra không làm được thật. Phụ chính quốc nhanh chóng làm quyết định, lúc này mưu không bằng đoạn. Phân dây bên trong quyết định quốc gia quan điểm chính cùng con đường mới là trọng yếu nhất. Cô dâu quỷ nghĩa địa bên trong có truyền quốc ngọc tỷ, đây là muốn chúng ta quân đội tham gia vẫn là ở cục chín nội bộ xử lý. Ở phụ chính quốc làm xong quyết sách sau đó, lớn tuổi nhất Triệu Khiêm nói chuyện, hắn thanh âm vẫn như cũng là khí lực đầy đủ. Tham gia quân đội và cục chín xử lý là hoàn toàn bất đồng kết quả. Tại chỗ mỗi một người đều biết trước trong đó khác biệt. Người sau đại biểu trong thời gian ngắn, quốc gia sẽ không công khai linh khí hồi phục sự việc. Trước người thì đại biểu quốc gia có tất cả quốc gia cao tầng bây giờ hộ thông tin tức ý tưởng. Nội các 8 người toàn bộ nhìn về phía phụ chính quốc nhìn xem mọi người nói, nếu đã đem sự kiện linh dị phân cho cục 9, liền cục 9 nội bộ xử lý đi, xem có thể hay không đem bên trong truyền quốc ngọc tỷ trước di chuyển một vị trí. Mặc dù cục 9 mỗi ngày đều có nộp lên báo cáo, nhưng là lần này ngạc nhiên mừng rỡ có chút lớn ạ, nhưng là ta vẫn tin tưởng cục 9, tin tưởng Lâm Lập Quốc cùng Lâm Dực Thịnh hai người có thể hoàn mỹ xử lý xong chuyện này. Phương xa, ở cô dâu quỷ nghĩa địa xảy ra vấn đề một tiếng bên trong, cục 9 cũng đã đem nghĩa địa trung quanh hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là dị tượng là bọn họ không có biện pháp, vậy bao phủ toàn bộ Thần Châu dị tượng, thậm chí có thể nói là bọn họ không làm tròn bổn phận. Dẫu sao cái này nghĩa địa đã sớm không chế lại, bọn họ lại không có tìm tòi nghiên cứu nó. Nhưng đến tột cùng là cái gì đưa tới cái này truyền quốc ngọc tỷ? Lâm Dực Thịnh đang một bên suy tính, một bên cùng Hồ Tử Minh mang hòa thượng, đạo sĩ chạy tới ngọc tỷ truyền quốc hố to chỗ. Hắn tin tưởng một cái đặt 400 năm nghĩa địa, tại chưa có người bất kỳ đụng chạm dưới tình huống, quả quyết là không thể nào phát sinh loại chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, bây giờ vấn đề là làm sao đem truyền quốc ngọc tỷ rời đi hết. Lâm Dực Thịnh sau lưng, đoàn người đi bên trong, thanh niên đạo sĩ bỗng nhiên nhẹ nhàng đụng một cái hòa thượng cánh tay. Có chuyện nói chuyện, ngươi cái mũi châu biệt ly ta gần như vậy, được rồi. Không kiêng trợn mắt nhìn hai mắt to châu, tức giận nói. Thanh niên đạo sĩ nhìn đại hòa thượng lúng túng cười một tiếng, nói về hòa thị bích ngươi biết nhiều ít. Biết cái gì? Ta cũng biết đó là Tần Thủy Hoàng Ngọc Tỷ, Trấn Quốc Chi Bảo. Không kiêng nhún vai một cái, Tần Thủy Hoàng Ngọc Tỷ, hòa thị bích điêu khắc thành Ngọc Tỷ. Nếu là sớm là 10 năm, hắn cũng có thể nói ra một đống, nhưng bây giờ hắn có thể nói gì? Trước vậy đạo cắm thẳng vào cửu tiêu kim quang. Và đầy trời Tần Hán thịnh thế hư ảnh không không nói cho hắn, đại tần cùng người đàn ông vạm vỡ xa xa không có hắn khi còn bé học đơn giản như vậy. Hơn nữa đã bước vào cùng người thường không giống nhau thế giới, hòa thượng cũng biết những thứ này cổ đại thiên cổ đế vương có thể sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thống ngự nhân gian, cái này ở một cái thần thoại thời đại đơn giản là không dám tưởng tượng sự việc. Cũng chưa có biết một chút. Nói thí dụ như cổ tịch đi đâu thấy qua một chút. Thanh niên đạo sĩ gãi đầu một cái, tựa hồ chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Ta thấy cái rắm, tất cả cổ tịch cũng không có dám viết vượt qua Minh Triều trùng kỳ sự việc, chỉ cần vượt qua cái này toàn bộ đều theo nhét trong miệng liền đổ như nhau, viết kín đáo không được. Còn như Tần Thủy Hoàng, sớm đại minh hơn 1000 năm. Ta đi đâu nhìn? Nói sau chính là ta thấy có ích lợi gì? Tần Hoàng hắn võ, dùng đầu ngón chân muốn tất cả đều là kinh khủng tồn tại. Hòa thượng nói xong một vung tăng bảo đi nhanh hơn, hắn đem thanh niên đạo sĩ một người vung ở cuối cùng, hướng trước nhất Phương Lâm Dự Thịnh vị trí chạy tới. Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng, thần thoại thời đại Tần Thủy Hoàng, hắn vũ đế ngọc tỷ, nơi nào là chúng ta có thể nghĩ? Bất quá cũng có thể mở mắt một chút đi. Đạo sĩ tại chỗ định liêu định, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tần Thủy Hoàng, Cửu Châu cái đầu tiên từ Phong Hoàng đến người, được gọi là Tổ Long. Từ hắn ngọc tỷ cũng có thể xem 2000 năm trước thần thoại thịnh thế là bực nào nguy nga. Thanh niên đạo sĩ sau khi suy nghĩ một chút sải bước hướng phía trước đuổi theo. 10 phút sau đó, to lớn trong cái hố sâu cạnh, Lâm Dực Thịnh cùng mọi người dựng thân nơi này. Thanh niên đạo sĩ đứng ở to lớn trong cái hố sâu bên bờ hai hàng lông mày nhíu chặt. Loại này thế, toàn bộ cái hố trong động, tự chuyện nước ngọc tỷ làm trung tâm, long khí cùng kinh khủng khí vận đang điên cuồng lưu chuyển. Đó là một loại bàng bạc thở mạnh, cũng là một loại duy ngã độc tôn. Truyền quốc ngọc tỷ trôi lơ lửng ở trong hư không phụt ra phụt vô tận long khí và khí vận. Đại sư, Dịch Hư đạo trưởng, các người còn có thể đủ di chuyển nó phương pháp sao? Lâm Dực Thịnh diễn cảm ngưng trọng nói, mới vừa hắn đã đi đến thử qua, nhưng toàn bộ cái hố đạo bên trong giống như là có một tầng vô hình lồng bảo hộ như nhau. Không thể nào, cái này quá khủng bố, ngươi có thể không cảm giác được, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, không người có thể nó làm được di chuyển nó, trừ phi chính nó nguyện ý thu cái này thần thông. Không tiên trên gương mặt một giọt mồ hôi rơi xuống, chỉ có người tu đạo mới có thể cảm thụ cái loại đó khủng bố. Hắn vừa đi gần cũng có thể cảm giác được vậy vô tận thế, cũng khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Giống như là trong đó có bọn họ những thứ này người tu đạo khắc tinh vậy, không phải ở nhằm vào bọn họ, nhưng là cái loại đó thế nhưng điên cuồng ở áp chế bọn họ khí huyết trên người. Không có biện pháp nào. Lâm Dực Thịnh tựa hồ có chút không cam lòng nói, cũng không thể nói không có, bây giờ Hòa Thị Bích giống như là một mực ở giữa một cái phụt ra phụt vô trạng thái, giống như là bị đè nén quá lâu, bùng nổ sau một cái từ từ bình tĩnh kỳ. Thanh niên đạo sĩ trên trán cũng có từng tia đổ mồ hôi, hắn hơi thở mạnh nói, qua cái này bình tĩnh kỳ thì biết tốt lắm, dĩ nhiên đây chẳng qua là ta một cái suy đoán. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé. https://2-chuyen.tantuven.vn/do-ngang-chuyen-do-ngang-thi-ngang-tu-ngang-trang-ngang-thanh-chương 67, lễ, tiếp tế thành Nam Hoa đã mở, Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nếu như, ta là nói nếu như ngươi suy đoán là thật, nó cần phải bao lâu bình phục? Hoặc là nói ngươi có biện pháp tăng nhanh nó bình phục sao? Lâm Dực Thịnh dùng ngón tay chỉ thanh niên đạo sĩ nói, nếu như không có biện pháp tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể cùng cục chín sở nghiên cứu giảm viện sĩ. Các viện sĩ mỗi một cái đều là quốc gia ngôi bảo, hơn nữa gia nhập cục chín viện sĩ hơn phân nửa lớn tuổi hơn, bọn họ cũng không thể như vậy nhanh chóng đến nơi này. Hơn nữa đồng bộ máy, chỉ ít 2 tiếng sau mới có thể đến. Bao lâu? Cái này ta chắc chắn không. Thanh niên đạo sĩ cười khổ, truyền quốc ngọc tỷ loại vật này nơi nào là bây giờ hắn loại này gà mở tu sĩ có thể suy nghĩ được thấu. Coi như là đại minh giai đoạn trước, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể đủ suy nghĩ thấu trước mắt cái này thiên cổ nhất đế mới hoàng đế ngọc tỷ. Vậy cụ thể biện pháp có không? Rất khó. Thanh niên đạo sĩ nhìn trước mắt truyền quốc ngọc tỷ, trong mắt mang nghi ngờ nói. Ở thanh niên đạo sĩ trước mặt, trong hố sâu truyền quốc ngọc tỷ hoa quang lưu chuyển như nuốt chửng thiên hạ chi long phụt ra phụt vô chung quanh khủng bố long khí cùng khí vận. Nó mỗi một lần phụt ra phụt vô cũng biết để cho tràn ra ngoài long khí cùng khí vận có chút hồi liễm, nhưng là loại tốc độ này quá chậm. Theo cái tốc độ này, 3 trong 5 ngày khẳng định là không được. Ít nhất phải 1 tuần trên, nhưng là quốc gia khẳng định nếu không để cho nó lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Thanh niên đạo sĩ đối với Lâm Dực Thịnh nói xong, cao đầu vòng quanh cái hố đạo vòng vo. Hắn quan sát tỉ mỉ trước ngọc tỷ truyền quốc bốn bề. Truyền quốc ngọc tỷ trên long khí bàn lượn quanh, tự thành hình rồng, thanh thế kinh người. Có câu nói là ngọc điêu thành thành ấn, thiên tử đeo viết ngọc tỷ, thần hạ đeo viết ấn. Không ngọc tỷ sách thì vương nói không thể đạt khắp nơi, không con dấu thì có tư chi văn rời không thể được với thuộc quyền. Này tần hán tới nay chuyện vậy. Ngọc tỷ đại biểu là một nước khí vận chỗ, mà truyền quốc ngọc tỷ thì lại là đáng sợ. Thanh tựu vô số triều đại vật truyền thừa, bản thân nó rất có thể chính là một kiện dị bảo. Mời thần, mời ngọc tỷ. Thanh niên đạo sĩ vừa đi động, một bên hoặc như là đang suy tư cái gì. Hắn từng tại thời mình lưu trong đạo quan, tình cờ phát hiện 2 cuốn thuật pháp. Một người là Mao Sơn thuật, là Minh Triều tiền bối lưu, một người là quyển thuật điện tịch, là một thanh triều tiền bối ở ngoài sáng hướng tiền bối trên căn bản, lại bổ sung một đoạn. Ở Mao Sơn thuật cuối cùng, có một đoạn thông linh mời thần bí pháp. Thật ra thì cái gọi là thông linh mời thần bí pháp, lễ lớn hơn thuật, chú trọng lòng thành thì linh. Cái này truyền quốc ngọc tỷ nếu như thần thoại thời đại thiên cổ đế vương dị bảo, thiên cổ đế vương phụng chi truyền thừa, khi có hắn linh. Nếu như dùng cái này mời thần thuật mời, có phải hay không có thể có chút tác dụng? Thử một lần. Thanh niên đạo sĩ nhìn truyền quốc ngọc tỷ, nhíu mày nói, hắn thật sự là không có biện pháp gì hay. Hắn cùng truyền quốc ngọc tỷ, liền giống như kiến càng hám cây, châu chấu đá xe. Ngàn năm chi mục, vạn trượng chi cơ, nơi nào là hắn nho nhỏ này con kiến có thể dung chuyển. Chỉ có thử một chút cái này hiểu chi lấy động tình chi lấy lý biện pháp. Chỉ hy vọng cái này truyền quốc ngọc tỷ có linh. Để cho ta thử một chút đi. Lúc này vừa vặn theo to lớn cái hố đạo tha ngay ngắn một cái vòng thanh niên đạo sĩ, hắn đi trở về Lâm Dực Thịnh thân vừa mở miệng nói, cần chúng ta chuẩn bị cái gì không? Lâm Dực Thịnh cau mày hỏi. Không cần, các người sau đó tránh ra điểm đi.
Thanh niên đạo sĩ nhìn xem vây quanh toàn bộ to lớn trong cái hố sâu người, trả lời: "Ngươi không biết muốn cứng rắn chứ?" Đại hòa thượng trừng hai mắt nói: "Đây cũng không phải là rất lực giải quyết vấn đề. Tu sĩ ở kinh khủng này, long khí và quốc gia khí bận dưới, bản thân liền bị giới hạn lợi hại. Nếu là cái này truyền quốc ngọc tỷ nổ tung lần nữa, giống như trước đạo kim quang kia vậy. Vậy đạo sĩ kia sợ là liền chạy cũng không chạy khỏi, cũng sẽ bị kim quang bị thương nặng." "Không có, ta liền muốn khuyên cái này truyền quốc ngọc tỷ." Thanh niên đạo sĩ lắc lắc đầu nói, hắn biết đại hòa thượng muốn là nói cái gì. Rất lực không giải quyết được vấn đề, hắn gì nhưng biết. Hắn lại không đốc. "À, đại hòa thượng là người, đạo gia còn có bực này bí thuật, còn có thể và cái này truyền quốc ngọc tỷ trao đổi. Chẳng lẽ là hắn kiến thức nông cạn? Ngươi không hiểu, cái gọi là vạn vật có linh, ta liền nóng nhìn cái này truyền quốc ngọc tỷ cũng có linh." Thanh niên đạo sĩ nhìn to lớn cái hố trong động ánh sáng đẹp lung linh truyền quốc ngọc tỷ nói: "Nghe không hiểu, bất quá nếu không phải là mẫu, ngươi thử một chút đi." Đại hòa thượng giơ tăng bảo, nói: "Dù sao hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, so sánh với nghĩ biện pháp, hắn thích hợp hơn là mẫu. Nếu thanh niên đạo sĩ có biện pháp, như vậy tùy hắn đi đi." "Vậy làm phiền đạo trưởng." Lâm Dực Thịnh hướng Dịch Hư chào một cái, sau đó đối với Hồ Tử Minh làm một người để cho mọi người cho thanh niên đạo sĩ đằng vị trí động tác tay. Toàn thể lui về phía sau 10 bước. Hồ Tử Minh giơ tay lên cao giọng nói, sau đó chính hắn vậy theo mọi người tối lui. Đại hòa thượng nhìn thanh niên đạo sĩ một cái sau đó, vậy chậm rãi tối lui. Cuối cùng to lớn trong cái hố sâu bên dọc theo lên chỉ còn lại có thanh niên đạo sĩ một người. Cái gọi là mời thần thuật, không bằng nói thành mời thần lễ. Đây là một loại lễ chế. Lễ, xuyên qua thần châu 5000 năm. Ở Triều Chu, Chu Công vẽ Chu lễ lấy trị thiên hạ. Từ đó lễ chế kèm theo thần châu 3000 năm. To lớn trong cái hố sâu bên bờ lên, thanh niên đạo sĩ đối mặt với truyền quốc ngọc tỷ một bái xuống, năm thể mà đầu. Giữa không trung truyền quốc ngọc tỷ dừng một chút, tựa hồ phát hiện thanh niên cử động của đạo sĩ. Thanh niên đạo sĩ liên tiếp ba gõ. Đây là ba lệ chín gõ lễ vật. Đây là tiên tần thời điểm thì có đại lễ, đối với lấy tổ tiên hoặc lấy hoàng quyền. Truyền quốc ngọc tỷ là thần châu 2000 năm qua truyền quốc vật, từ tần bắt đầu, ý nghĩa so với đại vũ nơi đúc thành cửu đỉnh. Thanh niên đạo sĩ bái hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, đây vốn chính là thần châu chí bảo. Từ ba lệ chín gõ sau đó, thanh niên đạo sĩ vẫn không có đứng dậy, hắn làm tiên tần cổ lễ, cao giọng nói: "Truyền quốc ngọc tỷ, từ tiên tần dậy, ngươi làm so với cửu đỉnh, cửu châu bên trong, vạn dân tới bái. Ngươi là ta Hán gia nghìn năm đạo bảo, hôm nay như thế, quốc gia trong triều đình từ làm nên hồi, không lẽ rơi ngoại tay? Ngươi nếu có linh, hậu bối kỳ chi, theo ta nhập thần châu." Thanh niên đạo sĩ thanh âm đúng mực, hắn môi nói một câu, cái này truyền quốc ngọc tỷ liền run rẩy lợi hại hơn một phần. Đợi đến thanh niên đạo sĩ lời nói xong, một đạo kim quang từ truyền quốc ngọc tỷ trên phóng lên cao, hóa là ngũ trảo kim long. Nó đằng tiêu lên, tung lên khí lãng khổng lồ, sau đó thần long bãi vi tự cao tiên rơi xuống. Ở cái hố bên đường mọi người sững sốt một chút. Đạo sĩ kia nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Đại hòa thượng nhìn trên trời cao rơi xuống thần long cả kinh nói: "Vô tận uy thế từ ngũ trảo kim long văng tứ tán, đó là sáng rực mênh mông uy thế, là thiên cổ các đế vương uy thế, cũng là thủy hoàng đế doanh chính uy thế. Uy thế kinh khủng để cho mọi người không nhịn được nghĩ bái phục. Truyền quốc ngọc tỷ như vậy đáng sợ sao?" Lâm Dực Thịnh nhíu mày nói, cứ việc hắn chẳng qua là người phàm, nhưng là hắn vậy có thể cảm nhận được ngũ trảo kim long trên bên trong dự khủng bố. To lớn cái hố trong động, rơi xuống ngũ trảo kim long đem cái hố đạo nội bộ giật tán vô tận khí vận cùng long khí ngay tức thì nó trừng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần https://2.2/chuyen.tantuvn.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyen gạch chéo do gạch ngang chuyen gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang y dị gạch ngang than chương 68, ngũ trảo kim long cuốn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hộ đi gió, mây tử long. Kim long sở trí, thường vân tự sinh. Từ ngũ trảo kim long sau khi rơi xuống, đầy trời vân khí tự nhiên tụ lại. Trong nháy mắt toàn bộ cái hố trong động mây mù lượn quanh, thoáng như tiên cảnh. Ngũ trảo kim long giẫm ở vân khí trên, từ tràn ngập trong mây mù lộ ra to lớn đầu rồng, chiếm cứ đứng ở thanh niên đạo sĩ trước mặt. Hắn to lớn mắt rồng tựa hồ là đánh giá thanh niên trước mắt đạo sĩ. Nó đứng ở trong cái hố sâu trên, toàn bộ trong cái hố sâu vừa vặn đủ nó chiếm cứ, hắn đánh cảnh cùng thân rồng vượt qua vân khí lộ ra. Kinh khủng thế từ người dậy trấn áp bốn phương. Rắc 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 cục chín còn quấn trong cái hố sâu các chiến sĩ, trong nháy mắt theo bản năng toàn bộ là bước điều nhất trí tiếng lên lòng. Làm vì quốc gia hộ quốc các người, ở bọn họ trong tự điển không có trước sợ hãi. Vào giờ khắc này, bọn họ theo bản năng bên trong toàn bộ là chiến đấu. Đường bắn. Lâm Dực Thịnh nâng lên một cái tay, tỏ ý mọi người yên tĩnh một chút. Các chiến sĩ trên đầu đều là mồ hôi, chỉ có đứng ở ngũ trảo kim long trước mặt mới biết cái loại đó sợ hãi. Đó là một loại từ thiên địa hồn thành uy nghiêm. Ta cái ngoan ngoãn. Hồ Tử Minh nuốt nước miếng một cái. Bên trong đạo sĩ khá tốt. Đạo sĩ kia như vậy làm cho người chán ghét, nhất định không phải là một văn số tương, chúng ta lại đợi một chút hắn. Đại hòa thượng trên đầu vậy tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn đôi mắt như cũ chăm chú nhìn trước mắt ngũ trảo kim long. Cái này tứ tán thế, ai mạnh liền đè ai, mà đại hòa thượng thân là trong mọi người mạnh nhất, lúc này chỉ cảm thấy trên mình giống như có ngàn cốt lực, đè được hắn hơi thở không thuận. Mà lúc này ở to lớn cái hố đạo bên trong, ngũ trảo kim long trước, thanh niên đạo sĩ cảm giác mình quỳ dưới đất chân đều run rẩy. Không chỉ là chân, kinh khủng thế giới vào quanh người hắn mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc máu thịt. Uy thế kinh khủng không có nhằm vào hắn, nhưng hắn cả người mỗi một cái tế bào đều run rẩy trước. Hắn vẫn là đem hết toàn lực duy trì mình động tác, lễ phép lúc này nhất định không thể mất. Long làm vậy giáp đứng đầu, vạn thú tôn sư. Hắn mắt thỏ, gạt mai, châu miệng, đà đầu, thật bụng, hổ trưởng, tương trảo, vậy cá, thân rắn, chín loại động vật hợp lại là một. mà ngũ trảo kim long kỳ hình tôn quý nhất tở mạnh, hắn tràn đầy thân là kim sắc, móng có năm chỉ, hình thân hùng hồn, uy thế vô song, lại bị gọi là long trong hoàng giả. Thanh niên đạo sĩ bây giờ thị giác có thể tùy tiện thấy rõ ràng, kim long này trên mỗi một tấc miếng vảy, nhưng là hắn không dám ngẩng đầu, chẳng qua là cùng ngũ trảo kim long yên tĩnh quan sát hắn. Ngũ trảo kim long chậm rãi đánh giá thanh niên đạo sĩ, nó mỗi bước ra một bước đều có vân khí ở dưới chân ra đời, nếu như thiên địa là hắn trải nói. To lớn con ngươi ở thanh niên đạo sĩ trên người tụ tập một lát sau, mới hồi qua đầu rồng nhìn về phía trước mọi người. Thấy ngũ trảo kim long quay đầu, mọi người theo bản năng canh gác đứng lên. Hòa thượng thân thể lại là băng bó thật chặt. Ngũ trảo kim long thấy mọi người hình dáng, tựa hồ là bất mãn mọi người hình dáng, nó đôi mắt nhíu một cái, sau đó liền bay ập vô mặt cao nhất vai rồng. Loảng xoảng, mọi người trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh. Đó là khó mà hình dung như thế. Lâm Dực Thịnh đem hết toàn lực muốn đứng thẳng thân thể, nhưng không có chút nào chỗ dùng. Đại hòa thượng mồ hôi trên người nước đều đã thấm ướt áo quần, uy thế này là ai đè nén ai? Hắn bây giờ cảm giác mình hay cùng vậy vạn năm lão quy trên mình đặt một cái to lớn quả cân vậy. Căn bản là lật không được người trạng thái. Ngũ trảo kim long liếc mắt nhìn mọi người sau đó, tựa hồ có chút hài lòng. Đứng ở giữa không trung, nó ngẩng đầu hướng trời thét dài. Hướng một đạo long ngâm, kinh động cửu tiêu. Giữa trời đất làm biến đổi. Trong nháy mắt gió nổi mây bẩn, một tiếng sấm vô căn cứ nổ vang. Bốn phương gò núi địa mạch ngay tức thì biến đổi, chúng tựa hồ bị cái gì cảm cho đòi càng mãnh liệt. Phương xa đang đi truyền quốc ngọc tỷ phương hướng chạy tới mẫu đức trung nhìn bốn phương địa mạch ngay tức thì phập phồng, sắc mặt biến đổi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thập phương địa mạch đều tựa hồ bị cực lớn kích thích vậy, câu liền trào động lực. Không ít địa mạch vào giờ khắc này xông vào lớn địa mạch mạch bên trong, trong sâu xa tựa hồ cái gì muốn tỉnh lại vậy. Nhưng là mãnh liệt địa mạch ở xông vào mới lớn địa mạch bên trong sau đó, tác dụng chậm chưa đủ, cái này tỉnh lại báo trước mới dần dần dừng lại. Mẫu đức trung hai hàng lông mày nhíu chặt. Phong thủy này địa mạch rốt cuộc có bí mật gì? Lúc này dừng lại ở Cửu Châu trong địa giới phong thủy ẩn sĩ, toàn bộ đều cảm nhận được địa mạch phun trào. Mà mới vào tu hành kỳ nhân dị sĩ, lúc này vậy cảm nhận được tựa hồ giữa trời đất nổi lên biến hóa gì. Lão sư, ta cảm thấy chỗ này có chút không đúng. Thật giống như có cái gì chuyện trọng yếu xảy ra. Một người mặc trước tăng bảo người Âu Châu, lúc này đang ngồi ở thành thị Duyên Hải một cái trong trà lâu. Mà đối diện với hắn cũng là một người mặc tăng bảo người Thiên Trúc. Đúng vậy, nhưng là chúng ta hai bây giờ chẳng qua là khách qua đường. Thiên Trúc tăng nhân mở miệng nói. Hắn tự nhiên cảm thấy vậy không giống tầm thường biến hóa. Nhưng là hắn cũng không dám đi làm cái gì, Cửu Châu địa giới kỳ nhân dị sĩ quá nhiều. Bọn họ cũng không có nhúc đích, hắn liền không dám động. Hắn chỉ cần động, chính là đối tượng đả kích. Xa xa, truyền quốc ngọc tỷ bên trong ngũ trảo kim long tựa hồ vậy cảm thấy trong thiên địa mạch chưa đủ, nó ngẩng đầu nhìn một chút vô tận biển mây. Lại là một tiếng gào thét. Hống. Tiếng gào đem chân trời nồng mây chấn động tán ra, nó tựa hồ muốn làm gì, nhưng là thời cơ vẫn chưa tới. Một tiếng này càng giống như là ở bày tỏ cơn giận của mình. Một tiếng thét dài đã qua, Cửu Châu bốn phương rừng núi động vật toàn bộ bò lổm lổm trên đất run lẩy bẩy. Đây là vạn thú chí tôn như thế, cho dù là khí vận cùng long khí nơi hội tụ mà thành, đó cũng là long. To lớn hô trời trên, gào thét qua ngũ trảo kim long nhìn mọi người một cái, xoay người tung người nhảy một cái xông vào truyền quốc ngọc tỷ bên trong. Vô tận ánh sáng rực rỡ thu liễm, chỉ còn lại cái loại đó vĩ đại lớn đẹp cảm giác ngọc tỷ chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng rơi vào nguyên bản ngôi mộ trung ương trên bình đài. Hồ thanh niên đạo sĩ ói cho hả giận, sau đó lại nữa duy trì lễ phép tư thế, xoay mình ngã trên đất. Hắn nhìn trời không trung, thở hổn hển nói, "Hù chết tiểu đạo." Đây là bên ngoài mọi người vậy chậm rãi đứng lên. Hòa thượng cái đầu tiên leo lên cái hố đạo bên mở. "Trời ạ, mũi châu, ngươi không có sao chứ?" Không kiêng sai bước chạy tới, tới gần thanh niên đạo sĩ lúc nhưng phát hiện thanh niên đạo sĩ ngực còn đang phập phồng, hắn ngay tức thì đổi lời nói, "Cái này cũng chưa chết, số mệnh thật lớn." Thanh niên đạo sĩ quay đầu nhìn xem không kiêng cười một tiếng. Đại hòa thượng này ngày thường không quá thoải mái hắn, lúc này độ vẫn đủ quan tâm hắn. Lúc này, Lâm Dực Thịnh vậy leo lên, hắn nhìn về phía thanh niên đạo sĩ nói, "Dịch hư đạo trưởng có tốt không?" Thanh niên đạo sĩ dùng hai tay chậm rãi chống đỡ thân thể tới, trả lời: "Không có sao, không chết được, chính là hù được chân mềm." Đạo trưởng chân thành thực. Lâm Dực Thịnh gặp đến thanh niên đạo sĩ không có sao, cười cười nói: "Đây là đại hòa thượng đã từ cái hố đạo bên trong nhảy xuống." Một tiếng như chuông lớn vậy thanh âm từ phía dưới truyền tới. "Mùi châu có thể ạ, con rồng này khí cùng khí vận đã toàn bộ không có. Để cho ta xem cái này truyền quốc ngọc tỷ là bộ dáng gì." Không kiêng cười tiến lên, nhưng làm hắn cầm ngọc tỷ trong nháy mắt, kinh khủng thế bạo phát ra, trực tiếp đem chấn động bay ra ngoài. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Thần https://2.2/chuan.tan.tu.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuan-gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-farm-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-than-chương 69. Mời ngọc tỷ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bị mới vừa ngũ trảo kim long hống giải tán đồng mây trong bầu trời đêm, trăng sáng trên không, chúng tinh thưa thớt. Nguyệt đêm dưới, chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh âm. Loảng xoảng đại hòa thượng trên không trung vạch ra một đạo đường vạ dạ tổn, kẽ ở trên trời cái hố bốn mắt trên. "Ta mỏi eo hả?" Tê đại hòa thượng kẽ được tứ ngưỡng mắt xoa. Sau đó từ vách hố lăn dưới đất lên, xoa mỏi eo, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần này, nói nặng vậy nặng, nói nhẹ vậy nhẹ. Vừa vặn cắm ở tổn thương da thịt và tổn thương gân cốt ở giữa, không trên không dưới. Thanh niên đạo sĩ các người nghe tiếng, từ hố trời bên bờ nhô đầu ra. "Đại hòa thượng, ngươi không có sao chứ?" Cũng là phong thủy quay vòng, đại hòa thượng mới vừa hỏi qua thanh niên đạo sĩ những lời này, lúc này liền bị thanh niên đạo sĩ hỏi trở về. "Ta bị tổn thương." Đại hòa thượng đỡ eo nằm trên đất thẳng thắn trước xui. chuyện gì xảy ra? Hồ Tử Minh hỏi, rõ ràng truyền quốc ngọc tỷ đã khôi phục bình thường. Đại hòa thượng bây giờ vậy là cái gì tình huống? Bị ai đánh?
Cái đó truyền quốc ngọc tỷ chỉ có thể xem không thể sợ, ta mới vừa đụng nó, liền trực tiếp bị nó tung lộn ra ngoài, cũng may ta cũng coi là lượt qua, lúc này mới chỉ làm bị thương một chút gân cốt. Không kiêng nằm trên đất xỉ và răng nói, cái đó ngọc tỷ thật sự là sợ không được.
Tần Hoàng Hán võ đổ, người bình thường phỏng đoán cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ chỉ có để cho quốc gia hoàng thất hoặc là nội các thủ phụ tới?
Chỉ có thể xem không thể sợ.
Hồ Tử Minh cau mày nói, cái này cùng mới vừa không phải một cái hình dáng.
Phế như thế nửa ngày khí lực, chẳng lẽ cái gì dùng cũng không có.
Hắn cùng Lâm Dực Thịnh hai người từ hố trời trên theo chắc bích chậm rãi vạch xuống tới.
Sau đó thẳng tắp đi về phía Ngọc Tỷ truyền quốc bên cạnh.
Ta thử một chút.
Hồ Tử Minh đưa ra một cái tay, hướng truyền quốc Ngọc Tỷ dò xét đã qua, hơi có vẻ nghi vấn hỏi.
Đừng thử.
Vô Giới đại sư cũng bị thương thành như vậy, ngươi chẳng lẽ cảm giác được mình gần cốt so Vô Giới đại sư còn cường chẳng sao?
Lâm Dực Thịnh bấm Hồ Tử Minh lộ ra bàn tay, hắn lắc đầu một cái, tỏ ý mưu định rồi sau đó động.
Ta.
Hồ Tử Minh mở miệng sau đó, tựa hồ vậy ý thức được không ổn, sau đó hắn buông tha cái ý nghĩ này, hỏi ngược lại.
Vậy làm sao bây giờ?
Truyền quốc ngọc tỷ tuyệt đối không thể nào lâu dài để ở chỗ này,
nếu không nhất định sẽ ra lộn xộn.
Lâm Dực Thịnh nghe vậy cau mày nhìn trước mắt truyền quốc ngọc tỷ, suy tính,
nếu như nói người không được, máy móc có thể cầm sao?
Lâm Dực Thịnh trước mắt ngọc tỷ, hắn ấn tỷ trên ngọc bản thân ánh sáng rực rỡ lóa mắt, nếu như có linh, không thể không nói cho dù nó không bị điêu khắc là truyền quốc ngọc tỷ, cũng là thiên cổ kỳ ngọc, xứng đáng không hẹn.
Ngay tại Lâm Dực Thịnh suy tính lúc đó, một giọng nói từ hố trời chi lên truyền tới,
ta phải có chút biện pháp.
Ừ.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện nói chuyện thanh niên đạo sĩ ở cái hố bên đường duyên một cước đạp hụt.
À.
Thanh niên đạo sĩ phát ra một tiếng thân thể mất thăng bằng kêu thảm thiết.
Dịch hư.
Ngươi. Mọi người theo bản năng về phía trước làm đi đón động tác, sau đó mới phát hiện khoảng cách quá xa, không thể làm gì khác hơn là để cho thanh niên kia nói sĩ mình theo cái hố đạo sườn núi vách đá lan xuống.
Hừ hừ.
Từ trên sườn núi bay xuống ăn một miệng đất thanh niên đạo sĩ, khắc trong miệng đất. Hắn mới vừa đây là ý thức được, nhưng là chân vẫn là mềm, kết quả trực tiếp đạp hụt, theo sườn núi liền lăn xuống.
Vậy thật may hắn thân thể cường tráng, trước kia thường xuyên bị rõ ràng té tới té lui cũng té thói quen.
Xin lỗi, lúc xuống chân mềm.
Thanh niên đạo sĩ nhìn mọi người có chút lúng túng.
Mới vừa nói bản thân có biện pháp, kết quả mọi người đều nhìn về mình liền té xuống.
Đây quả thực quá lúng túng.
Không có sao, đạo trưởng không có sao chứ?
Lâm Dực Thịnh bị thanh niên đạo sĩ cái này vừa ra chỉnh mặt người, mới hỏi.
Không có sao.
Thanh niên đạo sĩ lúng túng cười một tiếng, chẳng lẽ trước khi muốn nói bị rõ ràng té thói quen?
Không có sao liền tốt, đạo trưởng mới vừa nói có biện pháp.
Lâm Dực Thịnh hỏi.
Đúng vậy, ta và hòa thượng liền tránh xa một chút, ta đem cái phương pháp này nói cho ngươi, ngươi tới, nên vấn đề không lớn.
Thanh niên đạo sĩ tiến tới Lâm Dực Thịnh bên thai đem mình ý tưởng nói ra.
Như vậy thì được rồi.
Lâm Dực Thịnh tựa hồ có chút không dám tin tưởng.
Nếu không thì sao?
Chẳng lẽ thật để cho nội các lao hoặc là quốc gia hoàng thất tới?
Truyền quốc ngọc tỷ tại đại đường sơ kỳ thời điểm, cũng không phải Đường Thái Tông nên trở về, mà là Lý Tịnh tướng quân mang về, không phải sao?
Thử một chút đi.
Thanh niên đạo sĩ nói xong, sáng chói lắc lư đi tới đại hòa thượng bên cạnh.
Nói, hắn nói, nhưng là quyết định, cũng không phải là hắn có thể làm.
Còn muốn xem Lâm Dực Thịnh quyết định thế nào.
Đại hòa thượng, còn có thể đi không?
Nói nhảm, ta dĩ nhiên có thể đi, nhưng liền đi như vậy.
Lại nữa xem.
Đại hòa thượng hít hơi đem mình thân thể chống giữ, nói.
Hắn vẫn là muốn xem cái này truyền quốc ngọc tỷ bị người cầm lên dáng vẻ.
Ngươi liền không có cảm giác được truyền quốc ngọc tỷ đối với chúng ta rất không thân thiện sao?
Ta có chút nhớ rõ ràng, thần thoại thời đại cổ đại đế vương nói không chừng chính là lấy khí vận chấn áp những cái kia người tu tiên.
Không trốn xa một chút, truyền quốc ngọc tỷ lại cho ngươi tới đây, ngươi còn gánh nổi không?
Ta,
dĩ nhiên là gánh nổi, nhưng là ta xem ngươi có phải hay không muốn nghỉ ngơi một chút, nếu không như vậy, hòa thượng ta đỡ ngươi lên đi.
Đại hòa thượng nói chuyện dừng một chút sau đó, nghĩa tránh luôn từ nói.
Bộ dáng này đem thanh niên đạo sĩ xem được sững sốt một chút.
Đại hòa thượng, không nhìn ra à?
Hôm nay thật nặng nhận thức với ngươi.
Bớt nói nhảm, đi.
Không kiêng dáng đứng dậy, đem trên người sức nặng đặt ở thanh niên đạo sĩ trên mình, đem vốn là lắc lư thanh niên đạo sĩ đè được hơn nữa lắc lư đứng lên.
Ta.
Đại hòa thượng, ngươi làm sao nặng như vậy?
Bớt nói nhảm, ta đỡ ngươi lên đi.
Nhìn một tăng một đạo hai cái tổn thương số sáng chói lắc lư đi, Hồ Tử Minh lắc đầu một cái.
Liên bọn họ như vậy, sau đó còn muốn té xuống.
Tới ba người, giúp một tay cái này hai người bị thương.
Ba tên lính ngay sau đó bước ra khỏi hàng, tiến lên đỡ hai người. Đây là Hồ Tử Minh quay đầu nhìn về phía Lâm Dực Thịnh.
Nói về đạo sĩ kia cho ngươi nói cái gì?
Hồ Tử Minh nhìn khuôn mặt có chút ngưng trọng Lâm Dực Thịnh nói.
Hắn nói Hòa Thị Bích nội các thủ phụ hoặc là quốc gia hoàng thất có thể cầm cái này Hòa Thị Bích, nhưng là chúng ta những thứ này quân đội người hoặc là nha dịch cũng có thể. Hắn để cho ta theo Hòa Thị Bích thật tốt trò chuyện một chút, mời nó trở về.
Hắn còn nói từ tiên tần tới nay, Hòa Thị Bích cũng không phải là một mực ở đế vương trong tay, nó nhiều lần mất, lưu lạc qua quá nhiều người tay.
Điều này nói rõ Hòa Thị Bích cũng không ghét ở người nào trong tay, chỉ cần ta lòng thành, liền có thể mời được Hòa Thị Bích.
Cái gì?
Như thế kéo sao?
Đạo sĩ kia cũng là kỹ nghèo đi.
Ta không đồng ý, nếu không thử trước một chút dùng máy móc.
Không được, ở trên cao người.
Không thời gian, như vậy đi, người đi điều máy móc, ta đi thử một chút.
Lâm Dực Thịnh nói rất kiên quyết.
Nếu không đổi một người, ra tiền tuyến cũng không phải là quan chỉ huy nên làm.
Dù sao phải có người làm,
dựa theo Dịch Hư đạo trưởng giải thích, ta là tại chỗ chức vị cao nhất, không người so ta thích hợp, ngươi cũng không được. Lâm Dực thỉnh cười, hắn xoay người đi tới Hỏa Thị Bích bên cạnh. Bây giờ, tất cả mọi người lui về mới vừa dưới sườn núi vị trí, Hồ Tử Minh đi điều máy móc, ngoài ra chuẩn bị một cái thả ngọc tỷ cái hộp, dựa theo cổ đại quy củ tới. Lâm Dực thịnh, ngươi chắc chắn sao? Thật ra thì không cần gấp như vậy. Thi hành mệnh lệnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chéo chuẩn.tạn tủ vẹn.vn/chéo dọc/ngang chuẩn/chéo khoa/ngang kỳ/ngang chủ/ngang tuần/ngang giai/ngang hành chương 70. Hoàng Hà điếu tẩu Cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình to lớn hố trời bên trong mọi người dựa theo Lâm Dực Thịnh ra lệnh nhanh chóng rút lui trước. Chỉ chốc lát, to lớn hố trời bên trong chỉ còn lại có Lâm Dực Thịnh một người và vĩ đại đẹp truyền quốc Ngọc Tỷ. Lâm Dực Thịnh vẻ mặt rất nghiêm trọng, hắn lặng lặng nhìn trước mắt Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ trên vẫn như cũ là ánh sáng nhàn nhạt hoa, nhìn qua đem đặt vào Ngọc Tỷ bốn phía cũng in một vòng nhàn nhạt thúy sắc. Hoa mỹ, thơ mạnh. Một người một ngọc trong chốc lát hoàn toàn là yên lặng. Lúc này, cái hố đạo ra, Hồ Tử Minh phân phó xong mọi người đi lấy máy móc sau đó, đang lườm thanh niên đạo sĩ. Ngươi liền cho hắn ra như thế chủ ý. An tâm, cái chủ ý này không có ngươi nghĩ hung hiểm như vậy. Thanh niên đạo sĩ cười trấn an nói, truyền quốc Ngọc Tỷ là có linh trí tồn tại, nó ra tay rất có đúng mực, nếu không đại hòa thượng bây giờ nơi nào có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Vậy cũng là có nguy hiểm. Hồ Tử Minh chân mày hơi giãn ra, nhưng vẻ mặt như cũng nghiêm túc. Rất nhỏ, nhiều nhất bị chút bị thương nhẹ. Sẽ không có đại sự, tin tưởng ta. Thanh niên đạo sĩ vô ngực nói. Lấy truyền quốc Ngọc Tỷ đồng hồ hiện ra thế, mới vừa như không có nương tay, đại hòa thượng không chết cũng phải lộ ra. Nơi nào có thể giống bây giờ như nhau nói chuyện vẫn như cũng là khí lực đầy đủ. Cho nên nói gặp nguy hiểm, nhưng không đủ để nguy hiểm tính mạng. Thật, yên tâm. Lúc này, cái hố đạo bên trong, trầm mặc hồi lâu sau đó, Lâm Dực Thịnh đối mặt truyền quốc Ngọc Tỷ bước lên trước, chào kiểu quân đội một cái. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà trang nghiêm, chậm rãi nói, ta không biết kể từ đâu, thậm chí không biết truyền quốc Ngọc Tỷ ngươi có thể nghe được hay không, nhưng là chúng ta quả thật cầm ngươi không có quá tốt biện pháp. Ngươi từ tiên tần truyền Hán, theo sau Cửu Châu Hán gia các triều đại không ngừng lưu truyền, ngươi là Cửu Châu thánh vật. Bây giờ mặc dù ở mạt pháp thời đại, nhưng là quốc gia cũng là thừa kế Hán gia y bát, về tình về lý đều không thể để cho ngươi lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa bây giờ ở bốn phương toàn bộ đều đã biết ở nơi này, nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này sẽ gặp có bị ngoại tộc cướp đi nguy hiểm. Lâm Dực Thịnh trong thanh âm là quân đội người đặc biệt giọng, hắn thanh âm ngẩng cao mà vang dội, lúc này còn mang khó có thể dùng lời diễn tả được tranh khí. Nói tới chỗ này, Lâm Dực Thịnh dừng một chút, đè xuống thanh âm trịnh trọng nói, cho nên ta phải lấy đi ngươi. Một tiếng này nói năng có khí phách, mang như đinh chém sắt kiên quyết. Lâm Dực Thịnh chậm rãi tiến lên, nhìn trước mắt truyền quốc Ngọc Tỷ, đưa ra hai tay. Cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nên làm luôn là phải có người đi làm. Có lẽ truyền quốc Ngọc Tỷ biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà vẫn là một câu nói kia, chuyện nên làm dù sao phải có người đi làm. Quân đội người là quốc gia hộ vệ người, bọn họ muốn thời khắc chuẩn bị dùng mình sinh mạng đi bảo vệ ít thứ. Bọn họ là không thể lui về phía sau, bởi vì một khi bọn họ lui về phía sau bóng tối thì biết tiến về trước. Trước mắt truyền quốc Ngọc Tỷ vẫn như cũng là như vậy đẹp, nó đẹp thở mạnh, đẹp phong khoáng. Không giống như là ngọc thạch cái loại đó nhắn nhủi cùng dịu dàng, mà giống như là hãn biển vô biên, đại mạc và dặm. Trên người tang thương và vật luật, hóa là ánh chiếu thúy sắc. Lâm Dực Thịnh đưa ra hai tay che ở Ngọc Tỷ truyền quốc ánh chiếu đi ra thúy sắc. Ở bốn phía thúy sắc lên, một đôi bàn tay âm ảnh chậm rãi tiếp theo truyền quốc Ngọc Tỷ. Một chút, lại một điểm. Cuối cùng toàn bộ ánh sáng rực rỡ bị che cản. Lâm Dực Thịnh dồn dập tim đập theo tiếp xúc Ngọc Tỷ truyền quốc ở một chớp mắt kia đạt tới đỉnh cấp. Không có khác thường. Hắn như cũ đứng ở chỗ này. Ở tiếp xúc ở một chớp mắt kia, Lâm Dực Thịnh tim đập bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong tay truyền quốc Ngọc Tỷ cũng không phải là một loại cảm giác lạnh như băng, mà là một loại nhàn nhạt tấm áp, tựa như cùng thân thể con người nhiệt độ cơ thể vậy. Loan ngọc bức khói, nói bảo ngọc bất quá nơi này. Lâm Dực Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Tỷ, sau đó dùng lực chuẩn bị đem cầm lên. Nhưng hắn lần này nhưng không có đem truyền quốc Ngọc Tỷ cầm lên. Ừ, cái này truyền quốc Ngọc Tỷ lại nặng nề như vậy sao? Lâm Dực Thịnh cau mày, chính là thuần chi đúc thành Ngọc Tỷ sợ là cũng không có truyền quốc Ngọc Tỷ giống vậy nặng nề. Cái này, nên nói không hổ là truyền quốc Ngọc Tỷ sao? Lâm Dực Thịnh nhìn trước mắt truyền quốc Ngọc Tỷ, nói. Hắn lần nữa dùng sức, dáng ôm lấy truyền quốc Ngọc Tỷ, sau đó vội vàng đem nhẹ nhàng buông xuống. Cái này truyền quốc Ngọc Tỷ sợ là có một cái trưởng thành nam tử nặng, dựa vào hắn một người quả quyết rời không được ngày này cái hố trên. Bất quá nếu có thể di động, như vậy bất quá là dây dưa thời gian công phu. Mê mang trong màn đêm, bốn phương có chút trước lớn gió, cục chín thừa dịp trong màn đêm nhanh chóng xử lý Ngọc Tỷ truyền quốc tương ứng công việc. Ngày thứ hai, quốc tế thế cục ở trải qua cả đêm sau khi bình tĩnh, ở các nước lo lắng trong chờ đợi, nước Mỹ rốt cuộc dẫn đầu làm có dễ. Hắn đầu tiên công bố mình vệ tinh báo cáo, cũng yêu cầu bình trước trái đất là loài người trung gia viên nguyên tắc mời quốc gia công khai sự kiện lần này nguyên nhân. Nhưng quốc gia lần này chỉ đáp lại 12 chữ, nguyên nhân không rõ, địa điểm không rõ, đang điều tra quốc gia rất ý tứ rõ ràng, chưa chắc ở ta bên dưới, có bản lãnh vệ tinh tấm ảnh ngươi lấy ra xem à, không chứng cứ thì không nên nói lung tung. Nhưng hiển nhiên nước Mỹ sẽ không như vậy bỏ qua, nó lập tức yêu cầu công khai điều tra, cho phép tất cả nước tham gia. Nhưng là quốc gia rất là cương quyết, trực tiếp trả lời, quốc gia chủ quyền không được xâm phạm. Thậm chí còn đề nghị một chút, không bằng lo liệu trước trái đất là loài người chung nhau gia viên nguyên tắc mời nước Mỹ công khai một chút khu 51 số liệu, ngoài ra đem những năm gần đây phổ số liệu và địa điểm cũng công khai một chút. Nước Mỹ nơi nào chịu như vậy,
Vì vậy cho dù đối lý còn tiếp tục kéo và quốc gia cãi vã, quốc gia vậy tiếp tục kéo, bây giờ kéo đối với quốc gia là chuyện tốt. Dù sao mọi người đánh võ mồm cũng không phải một ngày hai ngày. Bàn về gây gỗ, ta sợ ngươi à? Đây là Thiên Trúc Hòa Thượng, đang mang đệ tử của hắn ở đi bộ ở bờ Trường Giang lên. Bọn họ bước chân rất nhanh, đi ở Hoàng Hà bên bờ. Hoàng Hà Cửu Khúc là Cửu Châu nhất cùng dã ngang ngược con sông. Ban ngày trong đất ra, Hoàng Hà ngoài bầu trời tới. Ba vạn dặm chạy về hướng đông nhập biển, 5.000 nhận nhạc lên Ma Thiên. Cổ nhân cùng Hoàng Hà cho tới bây giờ là không keo kiệt. Cái này sông so với Hoàng Hà như thế nào? Thiên Trúc Hòa Thượng dưới chân không ngừng, nhẹ nhàng hỏi bên người mình đồng hành học trò. Hoàng Hà thong thả, nơi này vĩ đại. Đứng ở khoáng khoát Hoàng Hà, Bắc Âu người nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn tỉnh mơ, nhưng là nơi này vẫn là rung động hắn. Nếu bàn về con sông khí thế cái này thế gian hẳn không có thể so với chỗ này đi. Tự nhiên vĩ đại, thiên địa kỳ vĩ, lại xem một chút đi. Thiên Trúc Hòa Thượng tiếp tục đi về phía trước, hắn bước điều càng nhanh. Nơi này cách địa phương hắn muốn đi không xa. Chính là không biết nơi này, đời trước Phật Cốt Xá Lợi phải chăng đánh rơi. Nếu là không có, vậy thật sự là lớn điện. Lúc này xa xa, Hoàng Hà trong kích lưu, một giang hà điếu tẩu ngồi một gậy trúc việt theo kích chạy xuống. Hắn cả người áo tơi, đầu đội trước nó lá, không thấy rõ khuôn mặt. Ngạo giết người ở giữa vạn hộ hầu, không biết chữ khói sóng điếu tẩu. Giang hà như vậy, người cũng như vậy. Theo Hoàng Hà đi, điếu tẩu thật nhanh hướng Thiên Trúc Hòa Thượng phương hướng phiêu lưu đi. Trong tay hắn nắm một cây cây trúc, cây trúc chỗ có một tia dây câu. Không biết là ở treo cá vẫn là ở nội đạo. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2-chuyen.tan.tu.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-khoa-gạch-ngang-kỳ-gạch-ngang-chủ-gạch-ngang-tuần-gạch-ngang-dài-gạch-ngang-hành-chương 71, Tuệ Thông cùng điếu tẩu Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu phiếu và bình chọn cao rút mình giận cuốn cao lãng, gầm thét và dặm. Đây cũng là Hoàng Hà, nó không có trước cái gì chết ra nguyện chuyện. Có chẳng qua là điên cuồng gầm thét. Hoàng Hà Tây tới quyết vô luân, gầm thét vạn giảm xúc long môn. Cái này cấp thoáng chỗ, sóng lớn tiếng che giấu thiên địa, tiếng người khó khăn gặp. Thiên Trúc Hòa Thượng càng đi càng nhanh, cơ hồ muốn hóa là một đạo tàn ảnh. Mà sau lưng hắn Bắc Âu học trò, đã là hô hà hơi xuyễn. Cho đến xa xa Hoàng Hà chi bờ hẻo lánh chỗ, lộ ra một chút chùa miếu đường danh. Thiên Trúc Hòa Thượng mới giống như là thấy được nhân gian Phật đã như nhau chậm lại. Hô 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 Bắc Âu tăng lữ ăn mặc to khí, hắn cả người Hòa Thượng phục đi theo Thiên Trúc Hòa Thượng phía sau, thấy sư phụ chậm lại, cũng theo đó chậm lại. Sư phụ, đây cũng là Phật Cốt Xá Lợi chỗ sao? Đúng vậy, tinh tâm, thành tâm, chậm rãi, 10 bước một bái, theo ta đi lấy Phật Cốt Xá Lợi. Thiên Trúc tăng nhân nhàn nhạt nói, hắn chậm rãi cất bước, một bước bước ra không đánh không nhỏ, vừa vặn 1m. Mà sau lưng hắn học trò cũng không có chính xác như vậy xác thực, hắn chỉ là theo chân mình sư phụ, nếu như một bước bước lớn, như vậy bước kế tiếp hãy thu ít một chút. Xa xa miếu ở trong tầm mắt càng rõ ràng, Hoàng Hà chi bờ, một tòa bảo tự tọa lạc ở này. Lại đi gần hơn 100 bước, một cái hẻo lánh mà hoang vu miếu hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Miếu trên cửa treo một cái đã tàn tạ không chịu nổi bảng hiệu, Thượng Thư, chùa Thủ Thiện. Chùa cùng núi làm bạn, núi cùng sông nhìn nhau, chỉ như vậy tựa sát. Vô hình vắng lặng cùng tiện ý ở cổ tự bên trong nổi lên. Lúc này, Thiên Trúc Hòa Thượng đã đi tới chùa Thủ Thiện cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái chùa miếu cửa, nói: "Vần tăng già vậy, cầu gặp quý tự phương trượng." Già kia thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào miếu bên trong mỗi một tấc đất. Chỉ chốc lát, một cái vững vàng tiếng bước chân truyền tới. Theo cửa gỗ mở ra kêu lên tiếng, một cái rất hòa thượng trẻ tuổi lộ ra đầu tới. Đây là một bản vô cùng là thông thường mặt, sẽ không để cho người chán ghét, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không để cho người vui mừng. Trên người hắn cả sa tràn đầy băng, nhưng là nhưng giặt rất trắng. Nghèo sạch sẽ thản nhiên. "Đại sư, có chuyện gì không?" Vần tăng trong lòng có thiếu, không thành Phật khả năng, phát hồng thế nguyện thủ chư Phật Phật Cốt Xá Lợi trước, mỗi ngày tụ kinh, cam là san nghi, bởi vì tỉnh cờ biết quý tự miếu có Phật Cốt Xá Lợi, toại tới cầu lấy, mong rằng quý tự miếu tắc thành bần tăng. Ra vậy một bài nói: "Đại sư, Phật không chỗ nào không có ở đây, ngài đây là trước tường, tiên nhân Phật cốt, giữ hắn nước nguyện nơi táng, sau khi chết bất quá một đất vàng, cần gì phải coi là thật đâu." Thanh niên hòa thượng chắp hai tay, cười cười nói: "Hắn thanh âm như trong núi thanh tuyển, nếu như cùng trễ giữa lạnh gió, không buồn không vui, không muốn vô niệm, ta không thành được Phật, chỉ nguyện làm một Phật tòa dưới niệm kinh dâng trà san nghi, mong rằng mời đắc chùa miếu phương trượng đi ra một tự được không?" "Già Na đại sư, xin lỗi, ta chính là cái này chùa phương trượng, pháp danh Tuệ Thông." Thanh niên hòa thượng nói tiếng xin lỗi ý nói, hắn trên mặt bình cổ không sóng. Không bởi vì mình là cái này một tòa tiểu nhân tiện chùa phương trượng mà vui, cũng không bởi vì mình là cái này một tòa tiểu nhân tiện chùa phương trượng mà bi. "Đại sư như thế trẻ tuổi cũng đã là một chùa miếu phương trượng, tiền đồ vô lượng à, Tuệ Thông đại sư, thành công Phật chi tư chất, thật chẳng lẽ không muốn tắc thành ta nho nhỏ này nguyện vọng?" Thiên Trúc Hòa Thượng đầu tiên là khen, cuối cùng mới là giọng sâu nặng hỏi một chút. Vần tăng chẳng qua là không đành lòng đại sư trước tương. Thanh niên vương trượng nhàn nhạt nói: "Vậy xin lỗi, đại sư, tiểu hòa thượng trong lòng có này chi ma, mạnh hơn lấy." Thiên Trúc Hòa Thượng trầm xuống sắc mặt nói: "Đại sư cần gì chứ?" Tuệ Thông Hòa Thượng cười nhìn trước mắt Thiên Trúc Hòa Thượng. Nhưng là Thiên Trúc Hòa Thượng đã ra tay, hắn chẳng qua là một trường, ra mà không tiếng động, động như Phật âm. Hắn vốn là ngóng nhìn thanh niên trước mắt Hòa Thượng chỉ cảm thấy được Phật vận tự sinh, nói là hắn quả quyết là một nhân vật lợi hại. Nhưng là cho đến hắn trưởng gió lững lờ dậy thanh niên hòa thượng cả xa sau đó, trước mắt hòa thượng vẫn như cũng là không có động tĩnh, hắn liền theo bản năng thu hồi 3 điểm khí lực. Hắn cầu Phật Cốt Xá Lợi, cũng không phải là muốn giết người. Nhưng là một trưởng này như cũ hung hắn đem Tuệ Thông vỗ bay ra ngoài. Hụ hụ hụ, Tuệ Thông ho khan ra một búng máu tới.
ngươi làm sao không tránh?
Bần tăng không phải là không tránh, chẳng qua là không tránh thoát thôi, đáng tiếc ta cả xa lại phải bổ một chút.
Tuệ Thông đem trong miệng máu khạc ra, tựa vào chùa cửa miếu trên cây, nhìn xem mình phá cả xa, hắn đối với mình thương thế lơ đễnh, ngược lại là hướng về phía cả xa nhức đầu.
Ngươi vẫn lo lắng thân thể một chút đi, bần tăng mặc dù thu sức lực, nhưng là vẫn là cắt đứt ba ngươi cây sương sườn, đây là bần tăng không đúng, Đồ Nhi ngươi giúp một tay vị này phương trưởng đi.
Vi sư còn muốn đi mời Phật cốt xá lợi.
Ra vậy nhìn xem Tuệ Thông, không người một bái, sau đó đối với đồ đệ của mình nói:
"Thân xác thối tha mà thôi, sớm muộn muốn hóa là đất vàng, đổ là đại sư chớ có từ lầm, chấp niệm như ma ạ."
Tuệ Thông xếp chân trên đất nói:
"Tuệ Thông đại sư, cung cấp Phật có sai sao?
Người theo gia sư đi đi, bất quá Phật cốt, ở nơi nào không phải bị người cung phục đâu."
Bác Câu Hòa thượng người cười nói: "Hắn bất kể đúng hay sai, Phật chính là tiên. Chỉ cần thành Phật, đúng sai thì có ý nghĩa gì chứ?
Phật như cần người cung phụng, đó chính là ma, người nếu là cung phục Phật, đó chính là không hiểu Phật."
Tuệ Thông cuối cùng trả lời.
Nhưng là trước mắt giả vậy đã đi vào miếu thờ bên trong.
Nửa giờ sau đó, lúc này giả vậy mới vừa rời đi chùa thủ thiện, cả người phi áo tơi, đầu đội nón lá lao tẩu đi vào. Hắn thấy Tuệ Thông hình dáng sau đó, lập tức tiến lên dựng một chút Tuệ Thông mạnh đập, thấy cũng không có đả thương đặt tới đáy lòng sau đó, cười nói:
"Ngươi đây là bị đoạt à, tiểu hòa thượng?
Đồ bị cướp vậy là cái gọi là, bất quá là chút vật ngoài thân, nhưng là đoạt tiểu hòa thượng nhưng là nhập ma, tiểu hòa thượng còn phải nghĩ biện pháp cứu người, đây mới là chuyện phiền phức."
Tuệ Thông hòa thượng lắc đầu một cái, nói:
"Được rồi, tiểu hòa thượng, ngươi tiếp tục suy nghĩ đi, vốn là chuẩn bị cùng ngươi hạ hạ cờ đâu, bây giờ nhìn lại ngươi là không dưới, cũng may xương đã tiếp nối, nếu không lão hủ còn phải cho ngươi tiếp nối xương."
Cả người áo tơi lão tẩu đem Tuệ Thông đỡ lên giường sau đó, xoay người liền rời đi.
"Thí chủ, ngươi đi đâu?
Đi xem ai đoạt ngươi, dám ở lão đầu tử mí mắt phía dưới cướp người, lá gan thật không nhỏ hả?"
Lão tẩu lúc nói chuyện vẫn còn ở trước cửa ngôi đền, nhưng là lời nói lúc kết thúc, người cũng đã ở bờ sông.
Hắn một chút chân, bước lên bờ sông Trúc Việt, hướng lòng sông thổi tới.
Vạn lãng bên trong, Trúc Việt chững chạc như đất bằng phẳng, xuôi sông xuống, một ngày ngàn dặm tới.
Lão tẩu tính toán trong đó, không hiểu không đong đưa, nếu như lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình.
Có câu nói là, hổ có thể bổ, sông khó khăn bằng, công quả chết chìm lưu biển mi.
Hoàng Hà 9 tầng trời lên, người quỷ khám nặng quan.
Vượt Hoàng Hà là một loại bản lãnh, mà giống như là cái này câu cá lão tẩu, bản lãnh này hiển nhiên đã cao đến chân trời.
Phương xa, già vậy bưng trong tay một gấm, vô cùng vui vẻ.
Lúc này liền Hoàng Hà bên trong sóng dữ, hắn cũng cảm thấy được giống như vui mừng duyệt tiết tấu.
"Phật tổ phù hộ ta ạ."
Già vậy nhẹ nhàng cười nói.
Nhưng là lúc này, một đoạn dây câu rơi vào hộp gấm trên, đem hộp gấm một quần kéo ra ngoài.
"Ta tưởng là ai, nguyên lai là một phiên bang hòa thượng, lại cũng dám tới Cửu Châu địa giới được cái này đạo tặc chuyện, ngươi Phật tu chết ở trong lòng sao?"
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ 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 s, chuẩn tàn tủ bẹn bn, gió chuẩn, trong sinh chi bắt tháp nỉ ẹn di tan nong giàn chương 72, không bằng câu cá.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ra vậy đột nhiên quay đầu, nhưng phát hiện vậy trang bị Phật cốt xá lợi hộp gấm theo vậy nho nhỏ sợi tơ hướng trong Hoàng Hà đi.
Nó vững vàng rơi vào sóng lớn gầm thét Hoàng Hà bên trong điếu tẩu trong tay.
Điếu tẩu vậy không nóng nảy, hắn yên tĩnh đứng ở Hoàng Hà trên, đem hộp gấm đặt ở tay trái trong tay.
Nó lá che cản hắn mặt mũi, nhưng là không che nổi cái loại đó ẩn sĩ phong cách.
Vậy ở Hoàng Hà bên trong Trúc Việt giống như là một lá cây,
nhưng là ở điếu tẩu dưới chân, lớn hơn nữa lãng vậy lật không được nho nhỏ này Trúc Việt.
Tăng nhân lễ Phật coi là cái gì đạo tặc, ngươi người này còn không đem Phật cốt xá lợi trả cho ta.
Ra vậy khí được dậm chân, hắn hướng điếu tẩu giống giận.
Tới tay Phật cốt xá lợi bị đoạt đi, đây quả thực không thể nhẫn nhịn à, hắn bên người Bắc Âu đệ tử ngẩng đầu nhìn phương xa điếu tẩu, thầm nghĩ cái này điếu tẩu thật là lợi hại à, hắn chính là hai tay cùng lên cũng không thể từ thầy mình trong tay đoạt lại hộ gấm.
Không có quý củ.
Trong Hoàng Hà lòng điếu tẩu nghe vậy một tiếng hừ lạnh, hắn cần câu cá trong tay một vùng.
Vậy nhỏ như sợi tơ, cơ hồ không thể nhận ra cá tơ ngay tức thì hướng ra vậy rút đi.
Con cá này tơ gió thổi thì động, nhưng là ở điếu tẩu trong tay, con cá này tơ giống như bách luyện thép ròng.
Lấy giả kia thị lực nhìn con cá này tơ đều có chút khó khăn, chỉ có cá tơ đến gần lúc đó, hắn mới phát hiện.
Xé kéo dây câu xé nát không khí, hung hãn quất xuống.
Ra vậy lập tức vung tăng bảo tay hào ý đổ đỡ được một kích này.
Nhưng là chỉ nghe được xé kéo một tiếng, sau đó lại là bật một tiếng.
Điếu tẩu dây câu trực tiếp xé tăng bảo, hung hăng quất vào giả kia trên đầu.
Lần này cá tơ kinh lực vừa vặn rút ra phá hắn ra đầu, nhưng là vừa không có thương tổn đạt tới đầu lâu.
Một dấu máu xuất hiện ở giả vậy giới ba trung ương,
mà hắn cả người đều bị tát lật trên đất.
Bác Âu tăng nhân đã ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sư phụ liền một chiêu cũng không chịu nổi.
Ở trên trời trúc luận đạo thời điểm, mình sư phụ nhưng mà đại sát tứ phương, cơ hội không có đối thủ.
Nhưng là bây giờ lại bị một cái câu cá một cần câu liền cho lật út trên đất.
Cút đi, Cửu Châu đồ không phải ngươi có thể nhúc đích, vi mạt đạo hạnh, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút cái đó thiền tông chưa thành tiểu hòa thượng.
Điếu tẩu lắc đầu một cái, tựa hồ là rất coi thường giả kia hành vi cùng đạo hạnh.
Nhưng là hắn càng khó chịu là giả kia thân phận, ngoại bang lần hòa thượng lại cũng dám ở Cửu Châu bên trong như vậy làm việc.
Không thể nào, thiên địa hồi phục bất quá 5-6 năm thời gian, làm sao có thể có người tu luyện tới như vậy ruộng đất.
Ra vậy tựa hồ có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, hắn tu cổ yoga thuật cùng Cửu Châu tu sĩ đi luyện hình hóa tinh con đường là giống nhau.
Nhưng là bọn họ là trực tiếp từ hóa tinh khởi bước, cho tới cổ yoga tu sĩ nhiều là bề ngoài gầy đét cực kỳ.
Nhưng mà, thiên hạ vạn đạo thủ đường đồng quy.
Ước chừng 6 năm, quả quyết không nên có trước lớn như vậy chênh lệch.
Vậy Hoàng Hà điếu tẩu lại cách nửa cái Hoàng Hà, chỉ là dựa vào từng kia tuyến liền phá hắn cả xa. Điều này sao có thể? Xa xa Hoàng Hà bên trong điếu tẩu tựa hồ không muốn cùng Dạ Vậy nhiều nói, hắn xoay người ngồi xếp bằng xuống, không lại nhìn về phía Dạ Vậy. Mà cá trong tay tơ ném ra, hắn dây câu ngay tức thì câu liền liền phương xa thân cây. Mà điếu tẩu kéo một cái, toàn bộ trúc việt ngay tức thì ở chạy xiết hoàng bên trong ngược dòng lên. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cảnh cáo Dạ Vậy nói, này Hoàng Hà hai bờ sông tu hành chi sĩ, lấy ngươi tu vi cũng chỉ có thể khi dễ một chút vậy thiền tông chưa thành tiểu hòa thượng, cút đi, cựu châu đất, không phải ngươi vậy viên đạn đất có thể so sánh. Điếu tẩu tự nhiên biết, thiên địa linh khí này hồi phục các nơi không đồng nhất nguyên nhân. Nói cho cùng bất quá là năm đó đoạn thiên địa long mạch các đời trước hay là đối với cựu châu nương tay, nhưng là ngoại tộc nhưng là không có may mắn như vậy. Nếu không phải thiên trúc cách cựu châu hơi gần, chớ nói 6 năm trước, sợ là hôm nay mới có linh khí hồi phục. Thiên địa linh khí này tại sao? Cứu kỳ căn bản là bất quá là thiên địa mạch lạc sản xuất thôi. Một toa một lạp nhất biển chu, một trượng tơ luân một tấc câu. Một khúc hát vang một tôn rượu, một người độc câu một giang thu ạ. Sông lớn trên, vậy cả người cũ nát áo tơi nón lá lao tẩu dùng không biết nơi nào tiếng địa phương nhớ tới như thế một bài thơ, hắn theo sông lớn lên, chỉ chốc lát liền biến mất ở dải sông cuối. Chỉ để lại trên đầu còn chĩa vào một dấu máu Dạ Vậy, còn có nhìn trận mắt hốc mồm Bắc Âu tăng nhân. Nếu không ta đi câu cá. Bắc Âu tăng nhân đỗng nhiên văng ra một cái ý niệm. Mà lúc này, truyền quốc Ngọc Tỷ đã bị cục chín rời đi vị trí. Nhưng là bởi vì Ngọc Tỷ truyền quốc không ổn định, lúc này cục chín cũng không có an bài chuyên gia nghiên cứu. Ngược lại cục chín bắt đầu đối với Ngọc Tỷ truyền quốc nghĩa địa tiến hành phân tích, quốc gia ra như thế một lần sự việc còn sao nói là bất ngờ, nhưng là nếu là ra lại mấy lần, đó chính là phiền phải lớn. Đồ sộ lớn trong phòng họp, Lâm Lập Quốc ngồi ở nhất lên, Lâm Dực Thịnh thứ hai, bàn họp hai dãy ngồi đầy người. Trước mắt to lớn hình chiếu lên, đầu để truyền quốc Ngọc Tỷ cùng một đám nghĩa địa tấm ảnh. Cái này cô dâu quỷ nghĩa địa, như quả không ra ngoài dự liệu vẫn là cái đó trộm mộ thế gia tổ tiên lưu lại, mà hắn thân phận, chúng ta căn cứ lên mấy cái nghĩa địa tin tức trên căn bản đã có thể khẳng định người này là trần vụ. Hồ Tử Minh trước một mực phụ trách trước trộm mộ thế gia sự việc, căn cứ ngôi mộ quy mô, phong phú chôn theo cùng với nội bộ lưu lại chữ viết, lịch sử chuyên gia cho ra kết luận chính là, cái này mộ chủ mười chi chính là đời Minh hoạn quan Trần Phụng. Trần Phụng, sinh chốt năm không rõ, đời Minh hoạn quan. Hắn từng là ngự ngựa giam phục ngự, vạn lịch trong thời kỳ nhất kiêu hành mỏ thuế khiến cho một trong, cùng Cao Hoài, Trần Tăng cùng cùng xưng. Nhưng tên này lợi hại không chỉ là làm quan, hắn vẫn là một cái trộm mộ người mạnh. Trần Phụng từng mượn lộ vẻ lăng ở Táo Dương khu mỏ bên cạnh tiện lợi, lấy đào mỏ làm che chở, tiến hành trộm quật. Mà đây cái nghĩa địa chính là hoàng đế đương triều tổ mộ. Dĩ nhiên nhất tuyệt là tên này trộm hoàn hoàng đế nghĩa địa sau đó, không nhận trừng phạt, mà lại an hưởng tuổi già. Hồ Tử Minh đơn giản giới thiệu Trần Phụng người này, sau đó nói ra cục chín chiêu mộ tiến vào các phe đại sư và mời tới lịch sử học chuyên gia ra kết luận. Chúng ta suy đoán lần này trộm mộ thậm chí là hoàng đế ngầm cho phép, thậm chí rất có thể là hoàng đế biết truyền quốc Ngọc Tỷ ở ngay tại mình tổ tiên trong nghĩa địa, mới để cho Trần Phụng trộm mộ. Nhưng là cái này truyền quốc Ngọc Tỷ tại sao cuối cùng không tới hoàng đế trong tay, nguyên nhân liền không biết. Có thể là Trần Phụng sợ, dâng lên truyền quốc Ngọc Tỷ sau đó, vạn lịch hoàng đế qua cầu giúp bán. Dẫu sao vì truyền quốc Ngọc Tỷ trộm mình tổ tiên nghĩa địa, đối với một cái hoàng đế mà nói đây cũng là sỉ nhục. Ta có một cái vấn đề, nếu là vạn lịch hoàng đế tổ tiên tại sao không đem truyền quốc Ngọc Tỷ chuyển cho vạn lịch hoàng đế? Lâm Lập Quốc mang ra tay, cắt đứt Hồ Tử Minh lên tiếng hỏi, nếu là mình con cháu làm hoàng đế, có thể không nên đem truyền quốc Ngọc Tỷ thả vào mình trong nghĩa địa. Bởi vì vị tiên tổ này cũng không phải là hoàng đế, chỉ là một vua gia. Mà hoàng đế của hắn tên vẫn là hắn sau khi chết tăng thêm, các chuyên gia suy đoán có thể là hắn có tạo phản tâm, dẫu sao rất nhiều Minh triều vương gia phỏng đoán cũng muốn qua noi theo tổ tiên chu lệ. Như thế nói, thật sự là Trần Phụng đem truyền quốc Ngọc Tỷ giấu đi, để lại cho hậu bối. Hắn còn để lại nhiều ít nghĩa địa. Lâm Lập Quốc nhíu mày nói, bây giờ căn cứ lần này truyền quốc Ngọc Tỷ chuyện kiện tới xem, nhưng không thể để cho bọn họ ở nơi này dạng trộm mộ. Nếu không lại đào xảy ra cái gì, nhưng mà to lớn mối họa. Cồn Vợ Ở Dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ 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 s, truyền tàn tủ vẹn VN, gió chuyển, trong sinh chi bắt tháp nỉ ẹn di tan nong giàn chương 73, dán đi và thiếu niên Cồn Vợ Ở Dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở cục 9 chính thức bắt đầu tra sự trộm mộ thế gia thời điểm, toàn bộ internet đã thuộc về sôi trào bên trong thật lâu. Từ hôm đó Kim Quang trùng tiêu sau đó, toàn bộ internet cùng trong hiện thật, chủ lưu nhất nói để toàn bộ biến thành dị tượng và thần thoại hồi phục đề tài. Thần thoại hồi phục dán đi sau đó thành lập Cửu Châu địa giới, một đám tin tưởng thần thoại sắp hồi phục người tụ tập chung một chỗ, bọn họ ở nơi này trao đổi bọn họ nhìn thấy linh dị cùng thần thoại, tham khảo trước thần thoại hồi phục phương hướng và có thể. Làm một người nghề tự do, ta cái này mấy ngày đã tới Thái Sơn nằm vùng, vừa có gió thổi có lay, liền cho mọi người thông báo, cùng tin tức tốt của ta đi. Hình minh họa, V587 đại lão, ta vừa vặn ở Lư Sơn trên mở tiệm, Lư Sơn ta theo dõi, ai cũng chớ cùng ta cướp. Hình minh họa, lợi hại, các người cũng lợi hại. Ta chỉ có thể ở núi Long Hổ cạnh xem, bất quá gần đây núi Long Hổ người nơi này thật giống như bị quốc gia câu hỏi. Hình minh họa, thật ở núi Võ đang ta nhất định phải nói thêm một. Hình minh họa, thiếu lâm thêm một, hình minh họa, ta đi, các người làm sao đều lợi hại như vậy, Kim Quang trùng tiêu mới phát sinh bao lâu, các người đều đã lẻn vào tất cả cái môn phái, các người là ma quỷ sao. Đều là đệ đệ, ta một người ký giả bằng hưu trước kia rất sớm cũng đã quay chụp chân thực linh dị tấm ảnh, cho các người tăng tăng mắt. Quỷ cầu một, quỷ cầu hai. Quỷ cầu 10086 lại các người thành tâm thành ý quỷ cầu xin, vậy ta liền đại phát từ bi đáp ứng các người, hình minh họa, ta đi, thật lớn lão, đây là cái gì? Người giấy. không phải là DS đi ra ngoài chứ? Có thể. Bó người giấy vậy đều nói là tương đối tà môn nghề, nói không chừng là thật, nhưng là so với kim quang trùng tiêu dị tượng, cảm giác kém quá xa à, quá lão. Cho lão phu nói một lời công đạo, tranh ảnh quá mơ hồ, theo đánh gạch men như nhau, bất quá căn cứ ta nhiều năm qua kinh nghiệm, cái này toan tính hẳn không có vấn đề. Thân mẹ hắn nhiều năm kinh nghiệm, nhưng là thấy đầu ngươi giống như, ta tin, ngoài ra huynh đệ ta muốn nói, mượn một bộ nói chuyện. Có mẹn trên đường như lầu. Các người khoan hay nói, ta một năm trước gặp phải một kiện chuyện lạ, trước một mực cho là mình hoa mắt, nhưng là lúc này ta cảm thấy rất có thể thật. Ngồi chờ câu chuyện, ngồi chờ câu chuyện một. Ở thần thoại hồi phục đi bên trong, các loại linh dị câu chuyện truyền lưu truyền. Mà mọi người không biết là, ở phía xa một người mới vừa đánh ngồi chờ câu chuyện người tuổi trẻ chính là bọn họ nói các kỳ nhân. Ngươi có ý tứ sao? Chỉ như vậy theo một đống người bình thường nói chuyện vớ vẩn. Một cái trang sức cực kỳ chết điện cạnh phong cách trong phòng, một cái người đàn ông trung niên, mặc cả người đại tây trang, hắn tay phải cầm một cái hũ chứa địa, khinh thường nói. Lúc này mới thú vị, bọn họ ai sẽ biết chúng ta đám này bọn họ bàn luận người, bây giờ đang nhìn bọn họ lên tiếng đâu. Một cái cả người đồ hiệp học thiếu niên đối với người đàn ông trung niên khinh thường, không chút phật lòng, hắn đem ghế xoay một chuyện, thẳng ngay trung niên chàng trai nói. Nhàm chán. Vậy ta nói điểm có ý nghĩa đi, ngươi nói cái bất kia, ta tìm được một chút đầu mối. Thiếu niên lấy xuống mình đầu nghe lỗ tai, đem ném tới trên bàn để máy vi tính, nói. Tìm được. Nam tử trong mắt tràn đầy mừng rỡ, cái này rốt cuộc có tin tức. Trường xanh bất tử, bao nhiêu người theo đuổi? Ừ, ta nơi này là làm xong, ngược lại là các người linh khí hồi phục điều tra biết sao. Thiếu niên từ trên ghế xoay ngồi dậy, hắn đem ngăn kéo mở ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kín gió hồ sơ, hỏi ngược lại. Chúng ta, chẳng lẽ không bao gồm người sao? Trung niên nam tử nhận lấy trước mắt thiếu niên đưa tới kín gió hồ sơ, nhíu mày nói. Ta chính là một khốn kiếp, đồng hành khốn kiếp, chớ đem ta và các người kéo chung một chỗ, chúng ta không phải người cùng một đường, nhiều nhất là tin tức trao đổi. Ta chẳng qua là vừa cần một cái như vậy người tu luyện vòng, mà các người trùng hợp cần ta giúp các người, chỉ như vậy mà thôi. Thiếu niên đem trên mình vệ y cái mũ đeo vào trên đầu, tựa hồ đối với trung niên nam tử nói rất không đồng ý trước mắt đám người kia làm sự việc quá bí mật, mặc dù nói là dò cầu linh khí hồi phục bí mật, đem mọi người tụ tập lại. Nhưng là thực tế làm việc liền một trời một vực. Linh khí hồi phục và địa mạch thông suốt khôi phục có nhất định quan hệ, ta đã tìm người đàn tra, nhiều nhất 3 đến 5 ngày là có thể ra kết quả. Trung niên nam tử trả lời, linh khí hồi phục sự việc mặc dù bọn họ cũng ở đây tra, nhưng là vẫn không quá để ở trong lòng. Nước ngoài đâu? Vương Đông vậy mặt nói như thế nào? Thiếu niên hỏi tiếp. Nước ngoài linh khí hồi phục tình huống so với phải kém thật là nhiều, Thiên Trúc, Đông Doanh tình huống khá hơn một chút, mà Bắc Mỹ những địa phương kia quá kém, sau đó địa Trung Hải chết đông một mảnh tương đối khá, còn như Phi Châu trước mắt liền Ai Cập khá tốt chút, những thứ khác đơn giản là hoang vu. Được, ngoài ra ta muốn từ ngươi cái này làm tin tức, nghe nói Hoàng Hà bên trong có cái người tài giỏi. Đem hai tay quanh đặt ở lỗ mũi trên, thiếu niên cúi đầu, cái mũ đem ánh mặt trời che lại. Hắn cả người lộ vẻ được u ám cực kỳ, mà thanh âm vậy tựa hồ hơn nữa trầm thấp. Ngươi muốn làm gì? Ta quả thật biết người này, nhưng là ta nói với ngươi rằng bạch, hắn không phải ngươi có thể chọc, hắn là ta gặp qua trước mắt tu vi người mạnh nhất, ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không đã đi tới luyện hình hóa tinh cuối. Nhắc tới vậy Hoàng Hà điếu tẩu, người đàn ông trung niên sắc mặt đều thay đổi, toàn bộ Hoàng Hà hai bờ sông không mấy cái không biết cái này điếu tẩu. Có biết điếu tẩu thực lực vậy thì không mấy, trung niên nam tử là số lượng không nhiều thấy qua. Vậy đơn giản là một quái vật. Đi lên thì làm, đó là mãng phu, ta chỉ là muốn tìm hắn hỏi chút chuyện. Thiếu niên cười cười nói, hắn còn chưa đến nỗi như vậy. Ta và hắn không phải rất quen, ngươi đi Hoàng Hà bên một cái tên là chùa Thủ Thiện địa phương xem, nơi đó có thể tìm được hắn, nếu không ngươi đi ngay hổ nhảy hạp vùng lân cận có thể tìm được hắn. Trung niên nam tử nhíu mày một cái, quan sát một chút thiếu niên, cuối cùng hay là đem Hoàng Hà điếu tẩu tin tức cho thiếu niên. Cái này là một thai hoàng ẩm, nếu như vậy lão kia tẩu đem hắn có thể giải quyết, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Nghe nói người đàn ông trung niên nói, thiếu niên nghiêng đầu nhìn chúng năm nam tử, tựa hồ không nghĩ tới người trước mắt sảng khoái như vậy. Xem bộ dáng là muốn cho hắn và cái này Hoàng Hà điếu tẩu bên trong dây dưa đi ạ. Đáng tiếc hắn cũng không phải là muốn đi tìm phiền toái. Ngẩng đầu lên, thiếu niên hỏi một vấn đề cuối cùng. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi lão đại đâu? Làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua hắn? Ngươi hỏi quá nhiều. Trung niên nam tử sắc mặt đổi một cái. Được, ta rõ ràng, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Đi tốt, không đưa. Trung niên nam tử nhìn thiếu niên một cái, cầm hồ sơ xoay người rời đi. Bập 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 ở trung niên nam tử sau khi đi, thiếu niên vỗ tay một cái. Một cái nhuộm tóc trắng cô gái nghe tiếng từ bên cạnh trong phòng ngủ đi ra, nàng chập chờn sinh tư. Chậm rãi bước đến thiếu niên cạnh sau đó ngồi ở thiếu niên trên đùi. Triệu, ngươi nghĩ xong? Tự nhiên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-đi-ở-gạch-ngang-thu-gạch-ngang-hoi-gạch-ngang-thon-chương 74. Bát phương khách tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngay tại Triệu đưa đi người đàn ông trung niên thời điểm, một đại sự đã xảy ra. Quốc gia đã chính thức đối bên ngoài làm ra đáp lại. Hắn từ bỏ trực tiếp về cần phải nguyên nhân không rõ phương pháp, mà là trực tiếp về cần phải nước Mỹ nói, nơi này dị tượng nguyên nhân là trái đất từ trường dị biến đưa tới cực quang cùng từ trường trong ghi chép hình ảnh ở từ trường dị biến hạ lần nữa chiếu đưa đến. Còn như từ trường dị biến không biết, suy đoán hẳn là trái đất từ trường chu kỳ tính biến hóa. Quốc gia biểu thị chính thức tuyên bố ta đã cho ngươi, ngươi nước Mỹ tin không tin dù sao cũng chuyện ngươi. Dẫu sao nói rõ ta đã làm rất nghiêm túc. Nhưng là nước Mỹ rất rõ ràng sẽ không tin,
bọn họ đang tiếp tục khiển trách cũng yêu cầu có thể tiến vào điều tra đồng thời mở ra thẩm lén điều tra. Dĩ nhiên, điều tra tự nhiên sẽ không chỉ có một nhà. Anthony ở Mạ Hạn nói qua một câu rất nổi danh nói, bất kỳ quốc gia cũng cần phải lấy theo đuổi ích lợi quốc gia làm trụ cột, ở quốc gia nồng cốt lợi ích trước mặt, không có quốc gia nào sẽ cho đạo đức lưu lại không gian sinh tồn. Đây là nước lớn biển quyền bên trong dẫn dùng câu nói đầu tiên, xuất từ biển quyền bản bề. Hắn dẫn đường nước Mỹ thậm chí còn Tây phương bây giờ thái độ. Mạ Hạn cho rằng, thông nghiên cứu qua loài người mấy ngàn năm lịch sử sau phát hiện, quốc gia bây giờ căn bản không có đạo đức nói một chút, chỉ có chinh phục và thống đâu, lợi dụng và bàn đứng, bóc lột và lường gạt, uy hiếp và dụ dỗ, ảnh hưởng và khống chế, lường gạt và dẫn dụ. Tóm lại từ cổ chí kim cho tới bây giờ không có kia hai quốc gia có thể hoàn toàn ngang hàng đối đãi, mạnh hiếp yếu là quốc gia ở giữa chân lý vĩnh hằng không đổi, chỉ bất quá phương thức phương pháp tùy thời đợi biến hóa mà có chỗ bất đồng mà thôi. Đây cũng là nước Mỹ quan điểm, bọn họ cũng không tin có hòa bình quật khởi nói một chút, mạnh mẽ tức là uy hiếp. Uy hiếp thì phải khống chế, muốn tiêu trừ. Ở nước Mỹ âm thầm điều tra lúc đó, ở nước ngoài người tu hành cửa vậy động. Hôm đó kim quang dị tượng đối với bọn họ mà nói, có thể là có sức hấp dẫn thật lớn. Đây là có trước cái gì nặng muốn truyền thừa hoặc là xuất thế báo trước. Thiên Trúc, Đông Doanh, Bắc Âu còn có Ai Cập các kỳ nhân dị sĩ, rối rít chạy tới Cửu Châu. Người tu hành vốn đều là người đồng hành, bọn họ đa số đều có thân phận hợp pháp. Bọn họ thậm chí không cần và quốc gia mặt đối mặt trao đổi tranh thủ nhập cảnh điều tra. Bọn họ làm chẳng qua là mua một tấm vé máy bay, làm một bản visa, sau đó đàng hoàng dựa theo tiếp viên hàng không yêu cầu ngồi lên máy bay liền tốt. Mà đây đối với những thứ này kỳ nhân dị sĩ mà nói, cái này quá đơn giản bất quá. Cho tới quốc gia bên trong nước ngoài lữ khách trong nháy mắt tăng vọt. Dĩ nhiên cái này cũng không chỉ là người tu hành cửa, còn có các nước gián điệp. Mã Hàn mà nói, tin người thật không thiếu. Dẫu sao người khác xui xẻo thắng được tự mình xui xẻo. Chuyện không đóng mây treo thật cao, không chỉ có thích tại người cùng người bây giờ vậy dùng thích hợp tại những thứ này đồ vật khổng lồ bây giờ. Vạn dặm không mây vạn dặm thiên. Thượng Hải sân bay mới vừa hạ xuống trên máy bay. Hai cái cả người quần áo thường người Âu Châu theo thang bên hông đi xuống, hai người dùng tiếng Anh không ngừng trao đổi. Nơi này linh khí thật là nồng đậm à, chỉ là trong thành phố cũng đã là không thua tại chúng ta đợi địa phương. Nếu là ở chỗ này có thể truyền giáo mà nói, ta cảm thấy tiến thêm một bước cũng là rất thoải mái. Cù Xín là Tây phương tín ngưỡng tu sĩ, dĩ nhiên, ngươi nói bọn họ là truyền giáo sĩ cũng không có cái gì không ổn. Thiên địa linh khí ở người ý chí dưới sẽ sinh ra một ít cực kỳ kỳ lạ hiệu quả, nhất là ở tín ngưỡng dưới, sinh ra tín ngưỡng lực chính là bọn họ những thứ này truyền giáo sĩ mơ tưởng cầu mong đồ. Đúng vậy, hết thảy các thứ này đơn giản là truyền giáo cao nhất nơi, đáng tiếc chúng ta bây giờ cũng không thời gian, Cửu Châu cũng sẽ không để cho chúng ta ở chỗ này truyền giáo, do lớn, mọi người vẫn không quá tiếp nhận. Một người khác đối mặt một người khác xúc động, trả lời, bọn họ là ở Tây phương chính thống giáo phái bên trong là dị đoan. Bọn họ phương thức tu luyện cũng là như vậy, thượng đế người chăn trên cửa thông qua là hơn đế mục dương tới đạt được thượng đế quà tặng. Nhưng là bọn họ bất đồng, bọn họ là cùng thượng đế giống nhau tín ngưỡng tu sĩ. Nhưng ở thượng đế trong mắt, bọn họ chính là dị đoan. Đây là tín ngưỡng chiến tranh. Ngờ, nói thật, ta vẫn không thể tin tưởng chúng ta chỉ như vậy tới. Bất quá nói thật xem không thấy đám kia thượng đế người chăn trên sau đó, ta cảm giác cả người cũng buông lỏng. Chấn động cả thế giới dị tượng, tất nhiên có cái gì không phải đủ, chúng ta đã coi như là tới trễ. Còn như những cái kia người chăn trên, bây giờ quên bọn họ đi. Ngờ đối với người chăn trên thái độ rõ ràng không phải quá tốt. Cửu Châu không phải đã giải thích là trái đất từ trường dị biến sinh ra cực quang và từ trường thâu hình ảnh trên trái đất từ trường dị biến xuống hiện tượng sao? Vạn nhất là thật đâu? Nói quả thật có thể thật sự là như vậy, nhưng là tại sao trái đất từ trường sẽ dị biến? Nhất định là có cái gì lớn biến cố. Ngờ trả lời. Nhưng là có một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Ngờ. Chuyện gì? Ngươi biết tiếng Hán sao? Có thể miễn cưỡng, điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng bảo là đáng chết kia tiếng địa phương. Nói thật, Cụ Xỉn, ta hận tiếng địa phương. Nghe được Cụ Xin nghi vấn, Ngơ sắc mặt cứng đờ, có chút tức giận nói. Nhỏ giọng một chút, Ngơ, đám kia giáo đồ thật giống như lại tới. Liên ở xa xa khác một chiếc hạ xuống trên máy bay, mấy cái cả người truyền giáo sĩ trang phục người từ phía trên đi xuống. Thật là âm hồn không tiêu tan à, ta bây giờ thật là ghét đám này thượng đế người chăn chiên. Đi, nơi này là Cửu Châu địa giới, bọn họ sẽ không muốn cùng chúng ta xung đột. Trong phi trường, lữ khách, ngài ngồi A3083 lần chuyến bay sắp cất cánh, mời ngài nhanh chóng. Mà lúc này đi ở trong phi trường Đông Doanh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong đó toàn bộ trong thiên địa cái loại đó linh khí nồng nặc. Không giống với Đông Doanh linh khí mỏng manh, rõ ràng chẳng qua là rất thông thường một thành phố, nơi này linh khí đã không kém gì Đông Doanh một ít danh sân chỗ. Ta thích chỗ này, quá thích, loại hoàn cảnh này, trời cao thật sự là quá yêu quý mảnh đất này. Ổn định, Đồng Dụng Quân, chúng ta bây giờ phải khiêm tốn, nơi này không phải Đông Doanh, tiếp theo nơi này rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ là khẩn trương trạng thái. Tiểu Bản Quân, ngươi yên tâm, ta rõ ràng. Ngươi xem không chỉ là chúng ta, những ngày đó Trúc Hòa Thượng cũng tới. Chớ lên tiếng, đừng gây phiền toái, chúng ta và bọn họ như nhau, bây giờ cũng đều là không bị đãi kiến người đâu. Ta hiểu, đi thôi. Hai người cùng chạy tới Tiên Trúc Hòa Thượng đối mặt một chút, sau đó vội vã rời đi. Sư Minh, Đông Doanh vậy người đến. Cả người Tăng Bảo Tăng Nhân nói. Ừ, ra vậy Tôn Giả đã sớm tới Cửu Châu, lúc này xem ra nói không chừng Tôn Giả đã nhanh chân giành trước, chúng ta vậy phải cố gắng một chút, nếu không lần sau luận đạo, sợ là... Một người khác vóc dáng hơn nữa gầy đét Tăng Nhân, Hàn Huyên tới giả vậy thời điểm rõ ràng cho thấy sắc mặt tối sầm, tựa hồ nghĩ tới điều gì không quá hữu hảo sự việc. Sư Minh, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước đi.
sư đệ nói có lý. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2.2/chuyen.tantuben.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyện gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương 75, chúng sanh thành ta, ta vải chúng sanh cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình năm châu lục kỳ nhân 9 thành 9 đã tụ tập ở cựu châu địa giới bên trong. Đây là lại một trận đại cuộc. Mà lúc này ở truyền quốc ngọc tỷ cải cách sau đó, đỉnh Ever Jet trên đỉnh núi, Tần Sở Minh Bản đang ngồi ở đỉnh núi. Gào thét gió lạnh cùng thiên cổ không thay đổi lạnh vô cùng đúc nên cái này quanh năm không thay đổi núi tuyết. Trên ngọn núi, uy áp kinh khủng từ ngồi xếp bằng Tần Sở Minh quanh thân xuống, như đỉnh Thái Sơn dài sông tuột xuống. Trên đỉnh núi tuyết động, nhanh chóng bị dội rửa tới, đỉnh núi dần dần lộ ra bị tuyết rơi nhiều che giấu không biết bao nhiêu năm đỉnh núi. Tần Sở Minh cả người quần áo trắng, hắn khoan hậu trên vai tựa hồ có vô hình cái lồng khí, đầy trời hoa tuyết đối mặt hắn rối rít tránh tản ra. Lúc này hắn quanh thân trên là vô tận hỗn loạn ý chí, vô tận chúng sanh ý niệm đánh thẳng vào hắn tứ hải. Tần Sở Minh trên mình là một loại không hợp nhau cảm giác. Đó là một loại bận mẹo cảm giác, chỉ cảm thấy được người trước mắt trên mình tựa hồ mỗi một cái ngay tức thì biến hóa đều là vô số người từ hôm đó hắn đạo diễn liền truyền quốc ngọc tỷ hiện thế tuần kịch sau đó, hắn liền xuất hiện ở đây châu đỉnh đỉnh, lại không có rời đi. Kim quang trùng tiêu, động cửu châu mà chấn động khắp nơi. Cái này động một cái chính là cửu châu mười mấy trăm triệu người tâm trạng biến hóa, chính là tinh mấy tỷ người tâm niệm thay đổi. Mừng, giận, buồn, vui kinh hoàng sợ hãi, Tần Sở Minh chỉ cảm thấy vô số người ở hắn trong đầu gầm thét. Đó là Tần Thủy Hoàng à, đây là muốn từ trong nghĩa địa bỏ ra ngoài sao? Đạo kim quang kia là thứ gì? Đây là thần thoại muốn tái hiện thế gian sao? Hắn mạnh túc trực bên linh cứu chiếc, mà không dám có chút nào buông lỏng. Cái này chúng sanh ý chí liền giống như lũ lụt, mà hắn tựa như cùng vậy đê đập. Chú đóng linh ngài, chỉ cần coi giữ, đến khi sóng lớn bình tĩnh lúc đó, chính là sửa sang lại lũ lụt lúc. Đây là một tràng lột xác, cũng là một tràng chính hắn cùng mình chiến tranh. Hắn bởi vì chúng sanh chi niệm mà trở nên mạnh mẽ, vậy bởi vì chúng sanh chi niệm mà chịu tội. Họa hề phúc trội ỷ, phúc hề họa chỗ phục, họa phúc tương theo, không ngoài như vậy. Nhưng đây cũng là Tần Sở Minh kế hoạch, hắn cần một tràng lột xác. Trước mắt hắn năng lực đã không đủ để hoàn mỹ ngăn chặn mình thức hải bên trong dây dưa chúng sanh ý niệm, cũng không đủ lấy bố trí hoàn hắn mong muốn đại cuộc, hắn cần chính là cao hơn một tầng lầu. Như vậy mới có thể tốt hơn chế trụ hắn trong óc như vậy. Dẫu sao cũng không ai muốn mình trong đầu, chứ mình ra còn có người khác ý niệm. Vì vậy liền có cái này một tràng ngọc tỷ truyền quốc tuần kịch. Từ hôm đó kim quang trùng tiêu dậy mỗi thời mỗi khắc liền có vô tận thần niệm đánh thẳng vào Tần Sở Minh. Đầu tiên chính là Cửu Châu mọi người, vô cùng vô tận kinh cùng vui. Ngay sau đó chính là Cửu Châu ra bán cầu mọi người kinh ngạc cùng khiếp sợ. Sau đó chính là ngày thứ hai, trái đất mặt khác mọi người khiếp sợ. Liên tiếp ba giống như sơn hồng bạo phát đánh vào, đã để cho Tần Sở Minh có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Nhưng là tốt đang kéo dài bùng nổ sau đó, chúng sanh chi niệm cũng đã bắt đầu không còn trước khi tình thế. Nó giống như sau thu châu chấu, tháng 6 hàn băng. Cái này đại thế ngưng một cái, không tiến tất thối. Cảm nhận được linh đài ra chúng sanh ý niệm đánh lực độ dần dần yếu bớt, Tần Sở Minh ý thức được mình cơ hội phản kích đến. Hắn bắt đầu vận chuyển thái cực âm dương quan tượng pháp ngưng tụ mình thân niệm, đây vốn là hắn làm ra trấn áp mình thức hải nghĩ bậy tinh thần quan tượng pháp. Bây giờ vậy đến nó một lần cuối cùng biểu hiện uy năng thời điểm. Theo công pháp vận chuyển, Tần Sở Minh trong óc, một đen một trắng hai con cá còn cuốn di động. Một âm một dương, vận chuyển bất tận. Dương hết sức âm xanh, âm hết sức dương sinh. Tương đạo sóng gợn từ linh đài chỗ vang tứ tán. Nhộn nhạo linh đài ra hỗn loạn không chịu nổi nghĩ bậy, thất tình lục dục ở chỗ này đều đủ. Chúng dần dần theo sóng gợn đung đưa, sau đó lại theo âm dương ngư di động mà xoay tròn. Vô số hỗn loạn tâm trạng theo xoay tròn dần dần phân biệt rõ ràng đứng lên. Chết mừng nghĩ bậy đi theo dương cá, chết bi nghĩ bậy đi theo âm cá. Nhưng theo âm dương ngư du đã dần dần đổi màu, vô số nghĩ bậy bắt đầu vỡ nát, mà không cách nào tiêu tán nghĩ bậy vậy chậm rãi bị đuổi đến óc bên mờ, cho đến trong óc một mảnh trống trải. Hô Tần Sở Minh mới chậm rãi khạc ra một hơi, cái này một tràng lộ sắc rốt cuộc xong rồi. Chúng sanh thành ta, ta vải chúng sanh. Lúc này đã tiến hành một nửa, nếu như phản hư hợp đạo đến gần chánh vị thuần dương cấp bậc thực lực chắc cũng là đủ bàn kế tiếp. Đây thật là cái này 10 năm qua ta nhất chật vật một lần đâu. Tần Sở Minh nhẹ nhàng cười, sau đó thân đứng lên khỏi ghế. Hắn nhìn vòng quanh bốn phương, đó là cao sự bất thắng hàn cảm giác. Cái này thế gian chính là trong tay hắn tuồng, chúng sanh thế đi liền ở trong tay hắn thay đổi. Hắn cuộc đời này lúc đó còn có cùng người lộ ra mũi nhọn thu hồi hâm mộ ánh mắt. Nhưng theo hắn năng lực không ngừng nâng cao, hắn chợt phát hiện trừ hắn quan tâm, hết thể trang đều là như vậy không có ý nghĩa. Cái này thế gian chẳng lẽ hắn còn cần người khác ánh mắt hâm mộ sao? Bất quá là ta trong cuộc chốt thôi. Tần Sở Minh cười một tiếng, sau đó đột nhiên dậm chân. Vô số hàn băng từ dưới chân hắn dâng lên, Tần Sở Minh tựa như cùng ngồi vào thang máy vậy hướng mây tiêu đi. Châu đỉnh ngay tức thì tự dưng lại cao thêm mấy trăm mét. So với trước kia tựa hồ mạnh không ít. Tần Sở Minh tự nhủ, sau đó hắn đưa tay lộn một cái, một quyển tơ vàng quấn quanh ngọc giản xuất hiện ở trên tay hắn. Ngọc giản chi trên viết lối chữ lệ, trong đó khai thiên có 5 chữ to, Thái cực quan tượng pháp. Ta cũng nên cập nhật cải tiến, không theo kịp thời đại, như thế nào lừa gạt mọi người. Tần Sở Minh hư không tạo vật năng lực rất kỳ quái. Hắn không tạo ra vượt qua hắn hư không tạo vật năng lực cực hạn vật phẩm, mà cực hạn này lại là rất mơ hồ. Ví dụ như tu luyện cảnh giới, cực hạn của hắn lúc trước chính là làm ra luyện thần phản hư người. Nhưng là hắn làm ra bí tịch cũng sẽ không vượt qua luyện thần phản hư trình độ cao nhất. Đây cũng là cực hạn. Mà đổi thành khoa học kỹ thuật bên bom nguyên tử hắn vậy là có thể tạo nên.
nhưng khoa học kỹ thuật bên có thể càng sống, nói thí dụ như hắn sáng tạo một cái hắn cho rằng có thể tồn tại vật kiện, hắn có thể một số không kiện làm ra tới, chỉ cần cuối cùng có thể ráp lại, đó cũng là có thể dùng. Ban đầu chính là cái này cho Tần Sở Minh linh cảm. Bây giờ thiên địa khí mạch bên trong khí chính là Tần Sở Minh tạo nên. Này khí bắt đầu rất nhỏ yếu, nhưng là có thể theo ở lớn sơn xuyên bây giờ lưu chuyển mà lớn mạnh, hơn nữa có thể mà theo lưu chuyển này sinh linh khí, cũng có thể cùng người mà thế. Đây là Tần Sở Minh làm ra hài lòng nhất sự vật một trong, cũng là hắn duy nhất làm ra có thể phát triển sự vật, từ làm ra như vậy một chuyện vật sau đó, Tần Sở Minh liền ý thức được loại này có thể phát triển sự vật tuyệt đối không thể lo tạo. Cái này một khi nắm trong tay không tốt, chính là diệt thế lực lượng. Mọi người thêm sức lực, lập tức đến đỉnh núi. Theo một giọng nói truyền tới, một cái leo châu đỉnh leo núi đội ngũ xuất hiện ở xa xa. Tần Sở Minh quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó vừa quay người liền biến mất ở châu đỉnh trên. Nhưng là Tần Sở Minh sau khi đi, leo núi đội nhưng là bối rối. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là đỉnh núi Phương Hương à? Ngươi có phải hay không là nhớ lộn? Không có, tuyệt đối không thể nào nhớ lầm. Nhưng là vậy làm sao cao hơn nhiều như vậy? Còn tất cả đều là lớp băng. Nhìn cao mấy trăm thước châu đỉnh, leo núi đội khóc không ra nước mắt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easy https://2.2/chuyen.tantuben.vn/.do/ngang/chuyen/.do/ngang/thi/.ngang/cup/.ngang/.fam/.ngang easy gạch ngang sển chương 76, Hoàng Hà Thiên Bia cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cục 9, tạm thời trụ sở chính bên trong. Hồ Tử Minh thanh âm mừng rỡ chuyển tới. Dự Thịnh, tìm được. Tìm được cái gì? Đem ngươi cao hứng đến như vậy. Lâm Dực Thịnh cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn bây giờ đang thẩm tra đệ giao lên biên giới bên ngoài nhân viên khả nghi danh sách. Trừ các nước gián điệp ra, cái này mặt trên còn có trước nhóm lớn tôn giáo nhân viên. Rất rõ ràng, đột nhiên này gia tăng tôn giáo nhân viên nhất định có vấn đề. Nhưng cũng không phải toàn bộ nhân viên cũng có vấn đề, từ hôm đó Kim Quang trùng tiêu sau đó, Phật đạo thậm chí còn ngoại vực tôn giáo cũng phát ra tuyên bố, Cửu Châu bên trong rất có thể xuất hiện thần tích. Cái này khiến cho rất nhiều cùng tín đồ toàn bộ tràn vào Cửu Châu bên trong. Đây cũng là một cái to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Ở Ngọc Tỷ truyền quốc cái đó nghĩa địa bên trong, chính là Hắc lão cựu trước báo lên cái đó cô dâu quỷ nghĩa địa bên trong, ngươi đoán tìm được cái gì? Hồ Tử Minh cười nói, vừa nghĩ tới tìm được đồ, hắn trong mắt mừng rỡ thật là không che giấu được. Chẳng lẽ là trộm mộ thế gia đầu mối? Lâm Dực Thịnh dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, "Ta đi, ngươi có thể à, cái này cũng có thể đoán chúng." "Đúng vậy, nhưng lần trở lại này có thể không chỉ là đầu mối, ngươi xem cái này." Hồ Tử Minh cầm trong tay hai cái hồ sơ trong đó một cái ném cho Lâm Dực Thịnh. Lâm Dực Thịnh nhìn xem hắn, sau đó nhanh chóng mở ra hồ sơ. Hắn trong lòng giật mình. Đây là thẻ căn cước. Hắn lấy ra trong đó chứng kiện. Thật vẫn là thẻ căn cước. Tên họ: Trần Hưng Yến. Họ: Trần. Trần Phụng Hậu Nhân. Đây là trộm mộ thế gia. Lâm Dực Thịnh trong mắt vậy toàn bộ là mừng như điên. Muốn thật sự là trộm mộ thế gia nói, tình huống này ngay tức thì biến đổi. Bọn họ từ sờ không rõ trộm mộ thế gia lai lịch, đổi được ngay tức thì đối với trộm mộ thế gia biết một phần lớn. Như quả không ra ngoài dự liệu, đúng vậy, nhưng nghĩa địa bên trong không có phát hiện bọn họ thi thể, hẳn cũng chưa chết, cái này cũng thật sự là mạng lớn, toàn bộ nghĩa địa đều đã sụp đổ, bọn họ lại vẫn chạy ra ngoài, bất quá không có sao, ta đã điều liên quan tới cô nàng này toàn bộ thân thuộc tin tức, bây giờ đang âm thầm tìm bọn họ người địa phương thẩm tra trong quá trình. Hồ Tử Minh cầm trong tay một phần khác hồ sơ đưa cho Lâm Dực Thịnh, bên trong là Trần Hướng Yến gia tộc tin tức. Trần Hướng Diêm, Trần Hướng Thư, Trần Bình, mấy cái này liền hẳn là Vũ Lượng nói dâu quay nón người đàn ông bà bỡ, sách sinh hòa bình bình không có gì lạ thanh niên, toàn bộ đều đối mặt, chắc là bọn họ. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không buồng thời gian. Lâm Dực Thịnh mở ra hồ sơ sau cười nói, bây giờ cục chín chính là lúc đang nhiều việc. Một mặt bọn họ muốn để phòng trộm mộ thế gia tiếp tục làm sự việc, mặt khác bây giờ nước ngoài kỳ nhân dị sĩ tràn vào, muốn phòng ngừa bọn họ ở Cửu Châu địa giới bên trong làm ra việc lớn. Ngoài ra cục chín còn muốn dò xét các môn phái võ lâm. Lúc này trộm mộ thế gia nhân viên bại lộ, đây chính là một cái mừng rỡ tin. Ở quốc gia biên giới toàn bộ quay phim ống kính bên trong thẩm tra mấy người này hướng đi, chứ không nên phát đuổi bắt làm, người bình thường thật không bắt được những người này. Chỉ biết bức dây động rừng, đến lúc đó để cho vô giới đại sư và dịch hư đạo trưởng đi. Lâm Dực Thịnh nhìn xong cái này hồ sơ lập tức dặn dò, lúc này muôn ngàn lần không thể xung động, nếu không thì biết thất bại trong gang tấc. Yên tâm, ta chẳng qua là để cho bọn họ bí mật thẩm tra tình huống, những người này không tốt bắt chúng ta là biết. Bất quá lần này truyền quốc Ngọc Tỷ chuyện kiện, bọn họ ở gần như vậy, sợ là cũng không tốt hơn, cục chín chuyên gia thẩm tra qua hiện trường và lúc đó dị tượng, đối với lúc ấy ngay tức thì bùng nổ năng lượng tính toán là tương đương với 200 triệu tấn TNT bom nổ. Cái này cũng vượt qua bom nguyên tử, bất quá truyền quốc Ngọc Tỷ bùng nổ năng lượng cực kỳ tập trung, nếu không nói tên chúng mộ, chính là chúng ta chú đóng ở một bên tiểu đội đều phải chơi xong. Hồ Tử Minh mỗi nghĩ tới đây cũng không thể không xúc động tên trộm mộ mạng lớn. Cái này cũng chưa chết. Nếu trộm mộ thế ra tin tức đã bại lộ, nhanh chóng xử lý xong. Ta cái này cũng có tin tức tốt, đặc thù phiên hiệu khảo hạch vậy thông qua. Danh hiệu 404 đội nước ngoài. Thằng lệ thuộc tại cục 9. Lâm Dực Thịnh cười nói, từ cục 9 sáng lập vậy, hắn liền một mực có một cái như vậy ý tưởng, đem những kỳ nhân dị sĩ này tập trung lại, thành lập một cái mới quân đội. Bây giờ rốt cuộc đầy đủ xuống. Thật quá tốt, rốt cuộc có địa phương an bài hòa thượng và đạo sĩ. Đúng rồi, môn phái điều tra thế nào? Không lạc quan, có chút bọn họ không phối hợp, chẳng lẽ muốn mạnh tới? Dẫu sao bọn họ cũng không có làm gì chuyện ác, chẳng lẽ chỉ vì là bọn họ tu đạo, liền loại khác đối lại sao? Nhưng là cũng có tốt tin tức, võ đang nhất mạch, thiếu lâm nhất mạch tựa hồ có ý hướng gia nhập 404 đội nước ngoài. Lâm Dực Thịnh đối với những môn phái này thật sự là nhức đầu, bọn họ có chút người tu đạo thật sự là rất ngăn chặn về phương diện này sự việc. Từng điểm tới đi, nhưng là tổng hội sẽ ra ngoài ý muốn, hiệp lấy vũ khí cấm ạ. Lúc này Hoàng Hà Điếu Tẩu đang long môn đoạn khẩu vùng lân cận. Nơi này ba lãng thao tiền, nước như cát vàng. Hắn ngày xưa chính là ở chỗ này lấy được truyền thừa, đáng tiếc năm đó Hoàng Hà thiên địa, hắn chỉ ghi nhớ một tiểu đoạn. Nếu không lúc này hắn sợ là đã bước vào luyện tinh hóa khí cảnh giới. Đây cũng là hắn cuộc đời này chuyện ăn năn. Hoàng Hà là Cửu Châu kỳ địa, so với tên Tứ Xuyên núi lớn hơn nữa rất xưa. Nó là Cửu Châu khởi nguyên đất, năm xưa Hiên Viên Hoàng đến nơi này dậy, phá Si View mà thành Hoa Hạ. Hán thư câu hức chí bị, Tứ Xuyên nguyên lấy chẳng đến, mặc chứ tại bốn độc, mà sông là tông. Có thể gặp Hoàng Hà tại Cửu Châu nặng, mà đây Long Môn đoạn khẩu lại là một nơi kỳ địa. Hoàng Hà Điếu Tẩu vốn là Hoàng Hà chi bờ người, hắn lúc đó bản nghe Long Môn truyền thuyết, nhưng không muốn mình lại có chứng kiến truyền thuyết một ngày. Tương truyền thời kỳ viết cổ, Hoàng Hà chính là một cái nằm ở trung nguyên vùng đất Hoàng Long. Nó trời xanh tính bạo ngược, đầu độc sinh linh. Đại Vũ là đồng phục Hoàng Long, ở tấn tiệm Tây Thung Lũng chỗ Long Môn phát hiện hàng phục cái này con rồng hung ác chỗ đi. Long Môn vách núi tuyệt bích, đem bạo long dẫn nhập cửa này, giống như trong vũ bắt con ba ba, hàng phục bạo long tướng dễ như trở bàn tay. Không ngờ Thung Lũng nhập khẩu chỗ có một đá lớn cả đường, không có thể thuận lợi đem Hoàng Long dẫn nhập Long Môn. Đại Vũ quyết định thật nhanh, dùng thần phủ chém mở đá lớn, chỉ gặp trời long đất lở vang lớn sau đó, đá lớn chia làm hai, xuất hiện một cái khe lớn, đây chính là bây giờ bình miệng. Bình miệng chi hiểm, mọi người khó biết. Ngàn dặm Hoàng Hà một bình thu, kỳ thế, hán thanh, hán hùng, hán cường trắng, không thể đo lường. Ly đạo nguyên thủy kinh chú đạo hán, vỡ lang và tìm, treo lưu ngàn trượng, hồn hùng giận, chống như núi đằng, tuấn ba đổi điệp, thất tại vào miệng. Nhưng chỉ là Long Môn đoạn khẩu còn chưa đủ chấn áp cái này Hoàng Long, Đại Vũ lại lập đếm địa tại Hoàng Hà dòng sông bên trong, lúc này mới chấn áp Hoàng Long. Đây cũng là trong truyền thuyết Hoàng Hà thiên địa, đây vốn là cái truyền thuyết câu chuyện. Nhưng Hoàng Hà Điếu Tẩu không nghĩ tới một ngày hắn thật sẽ thấy cái này Hoàng Hà thiên địa. Hôm đó hắn được đến đây trâu ngắm cảnh lúc đó, chợt chân rơi vào nước sông bên trong. Nhưng lại ở Hoàng Hà phần đấy phát hiện không còn một mống độc chỗ, nơi này một đổ sộ bia lập ở đất này, văn bia vô hình vô trạng, không đầu không đuôi, tựa như thông không thông. Nhưng cổ bia trên nhưng lại giống như là có muôn vàn đạo vận, mà văn bia phần đấy cũng thỉnh thoảng chuyển tới từng cơn long âm. Cổ đời buồn một chút liền vang lên Hoàng Hà thiên bia truyền thuyết, hắn âm thầm nhớ Hoàng Hà thiên bia trên một đoạn. Cái này cũng thành tựu hắn hôm nay. Đáng tiếc, từ vậy ngày sau, hắn lại cũng không có tìm được qua vậy Hoàng Hà thiên bia. Ngay tại Hoàng Hà Điếu Tẩu ở trong sông lúc nghĩ ngợi, một giọng nói bỗng nhiên từ bên bờ vang lên. Tiền bối, tới bên bờ một tự. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easy.https://2-chuan.tanduven.vn/do-ngang-chuan-do-ngang-cuc-ngang-pham-ngang-thi-ngang-cuc-ngang-fam-ngang-easy-ngang-sen-chuong-70, 500 năm văn bia Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình gạo thét sông phong chi lên. Hoàng Hà Điếu Tẩu nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái. Bên bờ là cả người hiệp học thiếu niên, hắn trên người là một kiện màu đỏ vệ y, nửa mình dưới là một kiện rộng lớn của thường. Mà hắn bên người là một cái cô gái tóc trắng, nàng cả người đầm trắng dài, tiên tính đứng ở hắn bên người. Đó là một loại yêu giá lạnh, chưa nhìn thấy qua nàng người chắc chắn sẽ không hiểu được như vậy cảm giác. Thấy Lao Tẩu xoay đầu lại, thiếu niên đối với Lao Tẩu cười cười nói: "Tiền bối, mời đi theo một tự." Hoàng Hà Điếu Tẩu không nói gì, hắn chẳng qua là nhìn một cái thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng làm một cái vây tay động tác. Liên tiếp tục xem cái này vô tận Hoàng Hà, cái mạng hắn bên trong duy nhất xem không đủ chính là cái này Hoàng Hà. Ở hắn lúc còn trẻ, Hoàng Hà mấy lần lũ lụt, mỗi một lần cũng suýt nữa muốn mạng hắn, nhưng là hắn luôn có thể trốn vượt bay lên trời. Hắn cảm thấy đây cũng là hắn và Hoàng Hà số mệnh. Giống như là vậy Hoàng Hà thiên địa, một châm một trước, tự có định số. Nhìn dáng dấp, lão gia tử để cho ta đã qua à, lấy tâu ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Triệu nhìn xem Điếu Tẩu sau đó, cười nói: "Được." Được gọi làm lấy tô cô gái nhàn nhạt đều, nàng mặt bên tóc trắng bị sông gió lay động, mà ánh mắt cũng đã không biết được nơi nào. Mà Triệu ở cô gái lên tiếng đáp lại lúc cũng đã xông ra ngoài, hắn ở bờ sông tiện tay chết một đoạn cỏ bay ném ra đi, mà thân hình cũng ở đây ngay tức thì nhảy ra. Thân hình sau phát mà trước tới, đuổi kịp cái này trước người một đoạn cỏ, Triệu lần nữa dậm chân hung hăng dậm ở ném ra bay trên cỏ. Thân hình hắn chợt vọt một cái, thân hình lại tiến về trước gần 10 trượng. Vững vàng đương đương rơi vào lão tẩu trúc phiệt trên, nhưng là hắn rơi vào trúc phiệt trên thời điểm sắc mặt nhưng là thay đổi, quần quần Hoàng Hà bên trong, cái này trúc phiệt liền giống như ở đợt sóng bên trong mọc dễ vậy. Trên người hắn to lớn quán tính cũng không có để cho trúc phiệt có chút nào đung đưa. Tiên bối, sợ là có đến gần luyện tinh hóa khí tu vi. Triệu sắc mặt biến đổi, chỉ có đứng ở lão tẩu trước mặt mới có thể cảm thụ hắn đáng sợ. Giống như hắn như vậy mới vừa bước vào khí huyết hóa tinh cao thủ, ở nơi này lão tẩu trước mặt, sợ là liền ba chiêu cũng không qua. Kém nửa bước, nhưng cũng là kém, ngươi tìm ta sẽ không liền muốn nói cái này chứ. Lao tẩu thanh âm có một loại nhìn thấu thế gian cảm giác tăng thương, hắn ngồi xếp bằng ở trúc phiệt trên. Mà trúc phiệt lên còn thừa lại vị trí vừa vặn đứng lên tới một mình, Triệu vậy theo lão tẩu vậy ngồi xếp bằng, không để ý chút nào trúc phiệt lên Hoàng Hà nước dính ướt xiêm áo. Sông lớn trên, hai người mặt ngồi đối diện nhau. Là có một số việc muốn hướng tiền bối lãnh giáo. Nói. Lao tẩu nói lời đơn giản giàu kinh nghiệm. Tiền bối biết tiên điệu này tiến vào mạt pháp thời đại nguyên nhân đi. Triệu nhìn lao tẩu nói thẳng. Đúng vậy, ta biết. Lao tẩu cũng không có chối, mà là trực tiếp thừa nhận xuống. Có thể hay không cho biết ta? Có thể, nói một chút ngươi từ nơi nào biết lao đầu tử ta biết chuyện này. So sánh với mạt pháp thời đại nguyên nhân, Điếu Tẩu càng muốn biết trước mắt người trẻ tuổi này tại sao biết hắn biết chuyện này. Hắn chưa bao giờ cùng tiếng người Minh mình biết qua chuyện này. 5 năm trước, một tràng khoáng thế trong mưa lớn, trong hoàng hà một nơi hẻo lánh lưu vực xuất hiện một khối đá địa, liền dừng lại ở trong hoàng hà ương. Nghe nói đã gặp người nói đây là Minh sơ kỳ nhân Bắc Lưu thừa lưu, nhưng là phía trên viết lời nói tối tăm khó hiểu, nước chảy xiết lại là mãnh liệt cực kỳ. Cho tới không cách nào xem, vốn định đến khi mưa ngừng sau đó tiến lên, nhưng là mọi người không nghĩ tới là mưa ngừng sau đó bia đá liền biến mất, tùy ý làm sao tìm được vậy không có tìm được, nhưng là có người nói có một hoàng hà ông già từng tiến lên đọc kỹ qua này văn địa. Triệu Nhận Chân nói, hắn đặc biệt chắc chắn trước mắt vị này hoàng hà Điếu Tẩu chính là vị kia cụ già. Hoàng hà lòng sông, sóng lớn ngút trời bên trong. Bình yên dự thân, có thể đọc lên văn bia ít chi lại càng ít. Húng chi, căn cứ lúc ấy bản người xem theo như lời, khi đó mưa to như thác, bia đá quanh thân bên căn bản không cách nào dừng chân. Lợi hại, dựa vào chính là một cái phố phường lời đồn đãi liền có thể tìm được lao đầu tử. Điếu Tẩu cười một tiếng, hắn không có chối mình xem qua tấm bia đá này. Bởi vì tấm bia đá này hắn quả thật xem qua, phía trên vậy quả thật ghi lại thiên địa hồi phục cùng mạt pháp nguyên nhân. Đúng vậy, ta đúng là ở Bắc Lưu thừa văn bia lên phát hiện qua thiên địa mạt pháp nguyên nhân, mà đây văn bia vậy không phải lần thứ nhất xuất hiện, hắn lần trước xuất hiện ở vạn lịch 36 năm. Triệu nghe vậy cả kinh, hỏi, lời đồn đãi vạn lịch 36 năm, Nam Kinh phát sinh đại hồng thủy, hoa màu đều bị sông lên đi. Ở xử lý hoàng hà, sông công cửa phát hiện một tòa bia đá, phía trên có khắc chữ, bia ra can qua động, giang đông máu long lưu. Hoang mang thiên địa loạn, làm có dễ quỷ thần buồn. Cho hết biết, Hồng Vũ nguyên nhiên, thanh điển lưu bá ôn sách tại bàn ngày ngủ. Chẳng lẽ là chỗ tòa này văn bia? Nếu là chỗ tòa này văn bia nói nhưng là không được. Hồng Vũ nguyên nhiên, đây là Chu Nguyên Chương lên ngôi thời điểm, lúc này Lưu Bá Ôn cũng đã dự đoán được cuối nhà Minh, thậm chí còn đợi sau linh khí hồi phục. Đây là đáng sợ đến mức nào, chân chính sau biết 500 năm. Đúng vậy, là chỗ tòa này văn bia. Lao Tẩu cười cười nói, lúc ấy chỗ tòa này trên tấm bia đá nhưng là đoạn này chữ, nhưng là hắn đi lên trước nhìn thời điểm, cái này mình nhưng đột nhiên biến đổi. Trên tấm bia đá xuất hiện một đoạn bí sử, sau đó Lưu Bá Ôn nhắc tới mình suy đoán, cùng với đời sau thiên địa hồi phục báo trước cực kỳ xử lý phương pháp. Hắn phía trên thật chẳng lẽ biết là Lưu Bá Ôn chém long mạch tuyệt thiên thông? Triệu Nhữ mày nói, Lưu Bá Ôn chém long mạch là dân gian giả sử truyền thuyết, tương truyền Minh Thái Tổ vì ngôi vị hoàng đế vĩnh cố, để cho Lưu Bá Ôn chém thiên hạ long mạch, đoạn khắp nơi chi quốc nhà cái đó căn cơ. Nhưng là đọc những thứ này dân gian giả sử nói quyết không thể thiên tính thiên tín, tin bịt 10 người nói liền có 10 loại phiên bản, huống chi là những thứ này vạn miệng tương truyền sự việc. Cái đó gây dựng người tu đạo vòng trung niên nam tử các người suy đoán rất có thể là Lưu Bá Ôn chặn linh khí căn cơ, cho tới thiên địa lâm vào mạt pháp thời đại. Lưu Bá Ôn chém long mạch, hắn không chém được. Nhưng chuyện này vậy quả thật thà cùng có quan hệ. Chính xác là chuyện này cùng rất nhiều chuyện đều có quan, cùng nguyên hướng, cùng thiên giới, cùng Minh Thái Tổ, còn cùng võ đang tấm chân nhân, chuyện này tham dự rất nhiều. Đoạn tuyệt nhân gian long mạch, không phải một người có thể làm được, đây là gần như cả người giữa quyết định. Bất quá, mặt pháp thời đại đúng là bởi vì long mạch bị đoạn tuyệt nguyên nhân. Lao Tẩu gật đầu một cái, hắn trong lòng nghĩ đến đây cũng không khỏi được thở dài nói. Long mạch là ai có thể nghĩ tới thiên địa linh khí này lại là long mạch xanh. Tiên bối, ngài có thể nói cặn kẽ điểm sao? Triệu ngẩng đầu hỏi. Tiếp theo không phải ngươi có thể nghe. Trong này liên lụy quá rộng, hôm nay liền đến chỗ này đi. Hoàng Hà Điếu Tẩu cười lắc đầu một cái, hắn đỉnh đầu nón lá theo đung đưa. Hắn tay phải cầm cần, tay trái đột nhiên rung động. Hoàn toàn không phù hợp hắn gầy đét hình tượng kinh khủng khí huyết trào hiện ra. Triệu chỉ cảm giác được mình quanh thân khí huyết ngay tức thì bị đóng chặt, cả người hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Sau đó một cổ huyết khí kéo hắn thân thể, ngay tức thì hoành độ liền nửa giang hạ. Bờ sông lấy tô bước lên trước, tiếp nhận thiếu niên, nói, hắn rất mạnh. Triệu nhìn phía xa đã rời đi Điếu Tẩu bóng người nói, mạnh vô cùng. Luyện hình hóa tinh từ gần lên, sau tẩy thủy, lại tu khí huyết. Sau đó hóa tinh, cái này hóa tinh lại phân là tầng 3 cảnh giới, cái này ông già sợ là đã đi tới cuối, hắn sợ là có đoạn giang ai. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/.vn/.dốc/.ngang/.chuyen/.cheo/.ngang/.chuyen/.cheo/.ngang/.đủ/.ngang/.hao/.ngang/.tuần/.ngang/.công/.chương 78, âm binh xuất thế cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình long môn là thu vạn giảm lãng. Hoàng Hà đến chỗ này, thẳng xuống thiên nhận, sóng nước phập phồng, như núi như phí. Hoàng Hà Điếu Tẩu theo Hoàng Hà xuống, hắn mỗi 5 ngày nhất định tới một lần long môn đoạt cầu. Vì chính là chờ đợi vậy Hoàng Hà thiên địa. Lúc này nếu không có bất kỳ gì xảy ra chuyện, hắn cũng nên rời đi. Đi xem chùa Thủ Thiện tiểu hòa thượng thế nào. Long môn đoạn khẩu cách chùa Thủ Thiện cũng không xa, theo sông lớn xuống, Điếu Tẩu chỉ chốc lát liền đến chùa Thủ Thiện bên trong. Đi tới chùa Thủ Thiện trước đó, Hoàng Hà Điếu Tẩu nhíu mày một cái. Bên trong trừ tiểu hòa thượng bên ngoài, còn có 2 đạo hơi thở. Trong này một đạo, thật quen thuộc cả đẩy cửa gỗ ra, Hoàng Hà Lao Tẩu chỉ thấy được 2 hòa thượng một đạo đang ngồi ở cửa, nhìn trước mắt lớn đại hòa thượng, Lao Tẩu cau mày nói, "Không kiêng. Ngươi làm sao tới?" "Tiền bối, cái đó" Đại hòa thượng lúc này sợ là phải cầu ngươi chút chuyện. Hòa thượng sờ một cái mình đại đầu trọc, có chút một tia không tốt mở miệng nói. Trước giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị đạo sĩ này, hay nói một chút là chuyện gì. Điếu Tẩu đem cần câu ở bên người một thả, chậm rãi ngã ngồi ở trước cửa cây cạnh, dựa vào cây nói. Được, trước nói một chút vị đạo sĩ này, đạo sĩ kia kêu Dịch Hư, từ nhỏ thật hư, hắn và ta như nhau, là quốc gia ngành đặc biệt người, từ hôm đó kim quang trùng tiêu sau đó, 4 phương tu sĩ tất cả nhập Cửu Châu. Hơn nữa hòa thượng ta cũng gặp phải một kiện khó giải quyết chuyện, cho nên xem có thể hay không mời tiền bối rời núi, giúp một tay đại hòa thượng. Ta làm sao liền thật hư?
Thanh niên đạo sĩ nghe vậy mà người, hắn làm sao liền thận hư? Ngươi im miệng. Đại hòa thượng quay đầu trợn mắt nhìn một chút thanh niên đạo sĩ nói. Lần này hắn và đạo sĩ bị Hồ Tử Minh cho biết tới lôi kéo Cửu Châu dị sĩ tới thành tiểu ứng đối ngoại vực các kỳ nhân hậu thủ, thuận tiện sau đó muốn bọn họ tới ứng đối trộm mộ thế gia. Hắn vừa nhận được nhiệm vụ này liền nhớ tới mình ở Hoàng Hà trên gặp phải lão tiền bối, vì vậy liền dẫn thanh niên đạo sĩ tìm tới đây. Này, tiền bối, ngài xem ý như thế nào? Hoàng Hà điếu tẩu tháo xuống mình nó lá, trả lời, không được, ta không thể rời đi Hoàng Hà, ngươi nếu như có chuyện hoặc là gặp phải nguy hiểm, có thể đem người mang tới Long Môn đoạn khẩu vùng lân cận, ta có thể giúp ngươi. Hắn sẽ không rời đi Hoàng Hà thiên bia cần người trông nom, đây tuyệt không thể rơi vào ngoại tộc trong tay. Hơn nữa Hoàng Hà bên trong đâu chỉ thiên địa, cho tới cổ đạo các kỳ nhân lưu văn địa, lên tới triều chu cửu đỉnh, kỳ vật nhiều, dù sao phải người thủ ở chỗ này. Ngay tại Hoàng Hà lão tẩu lời nói rơi xuống đang lúc, một hồi nhỏ nhẹ động từ đằng xa truyền tới. Rồng đất xoay mình. 10 phút trước đông doanh. Ở trên trời lãng ngày thành vô tận vòm trời dưới, hắn mặt đất đông nhiên bắt đầu nhỏ nhẹ đung đưa. Đã đang nhẹ nhàng nhúc đích. Như vậy theo sau thời gian rời đổi, chúng đập biên độ càng ngày càng lớn. Thứ phương cây cối vậy nhẹ nhàng sau đó lay động. Mà trường học, ngôi nhà cùng với các loại nhà bên trong hết thảy cũng sau đó lay động. Ở trong nháy mắt, lòng đất chỗ sâu tựa hồ chuyển tới một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hình như là có cái gì gãy lìa vậy. Hắn toàn bộ hòn đảo giống như là chung một chỗ gãy lìa trên tấm ván hạt cát vậy, bắt đầu lững lờ. Rác rác đất đai gãy lìa. Ở nhà giống như là nhiều mét vuông bài giấy vậy ở kinh khủng thay đổi hạ bị vặn thành vô số khối gạch đá, sau đó ngay tức thì sụp đổ. Thanh mảnh thành phiến nhà sụp đổ. Không thiếu nền móng kém có nhà, trực tiếp vô căn cứ chuyển động 180 độ. Núi đá ở trong một cái chớp mắt này lại cũng không có bình thời cứng rắn, bọn họ giống như là hồng sa vậy, theo vách núi liền than sập xuống. Trong nháy mắt bụi đất tung bay, tiếng người ở trên trời kịch biến khủng bố tiếng vang phía dưới trước hoàn toàn không cách nào nghe. Khắp nơi đều là cao lầu sụp đổ, công xưởng tiếng nổ, bị nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Cho đến đất đai bị động đất người giống như cày qua vậy sau đó, ở bụi đất dần dần tán lạc sau đó, tiếng kêu rên, khóc thút thít, tiếng rãy rủa cùng với ngọn lửa ở thiêu hủy vật món thanh âm mới dây dưa, làm xáo trộn trước ở nơi này to lớn trên phế tích truyền ra. Trong nháy mắt, thiên địa lật, lũ lụt khắp nơi. Người rất cường đại vậy rất yếu ớt. Mạc Bác Tần Sở Minh ở trong mật thất nhẹ nhàng để tay xuống ở giữa bút. Nhanh như vậy sao? Hắn nhìn phương xa, phản hư hợp đạo dưới trạng thái, toàn bộ trái đất hết thảy cũng giống như ở hắn dưới mắt. Nhân thế có định số, người cũng nên có kính sợ, tiếp theo, cũng nên là âm binh qua đường. Hắn xoay người biến mất ở trong mật thất, trống rông trong mật thất, chỉ còn lại ghi chép chưa khô giấy bút. Hắn một mực đang đợi một cái thời cơ, lúc này đây là cơ hội vậy đến. Đông gió nổi lên, làm việc. Lúc này dưới Thái Sơn, vô tận phối hợp độ đú ám bên trong, sương mù nồng nặc. Nơi này vô số âm binh tụ tập, mà vậy thẳng đến trong mây mù chiếm đoạt vô tận âm hồn trước cửa, một cái thân ảnh cao lớn quỳ một chân trên đất. Ta chủ. Vô tận âm khí ngưng tụ mà thành thân hình cao lớn quỷ tướng quân cung kính nói, hắn thanh âm giống như là Bắc Cực vạn tái băng sơn, hùng vĩ mà lạnh như băng. Theo hắn thanh âm vang lên, cái này hỗn hỗn độn độn bên trong vô tận u minh, vô tận âm binh dù sao cũng đạo thanh âm vang lên theo. Cung nên ta chủ. Đó là lạnh như băng cực kỳ thanh âm, không có một chút nhân khí. Cũng giống như mãi mãi tới liền như vậy yên tĩnh đú ám nơi xứng đôi trước. Tần Sở Minh đứng ở quỷ tướng quân trước người, không có lời nói, hắn chẳng qua là một chỉ điểm ra, chính giữa quỷ tướng quân ấn đường. Lần đi đông doanh, phàm du hồn, hết sức lấy chi, thu về bị môn, hiểu không? Tần Sở Minh thanh âm lúc này lại nữa tà dị, mà là giống như cao cư cựu thiên thần linh. Chống giống mà không thể tránh lịch. Cần tuân ta chủ mệnh lệnh. Hôn hôn độn độn trong u minh, quỷ tướng quân chắp tay tuân lệnh. Hắn đứng dậy, vung tay lên. Muôn bản âm binh bày trận, vô số âm khí cuốn đi bốn phía. Dậy trận. Vô số âm khí lưu chuyển, muôn bản âm binh dậm chân ở trong hư không, hướng vô tận mây mù trên bước đi. Hắn kinh khủng thế đánh thẳng vào mây mù, hồn hồn độn độn trong thế giới, mây mù chậm rãi văng tứ tán. U ám bên trong, vòng trời trên, tựa hồ có một đạo quang, hoặc như là một cánh cửa, hắn mơ mơ màng màng giới hạn cô lập trước âm dương hai giới. Dậy trận âm binh bước ra xuyên thấu cái này âm dương giới giới hạn. Nhìn hơn 10.000 âm binh xuất cảnh đông đi. Tần Sở Minh quay đầu nhìn phía sau quỷ môn quan, quỷ môn này quan là cái này Tần Sở Minh tìm 10 năm thời gian một chút xíu làm ra. Hắn tác dụng chính là thu toàn bộ trái đất trên muôn bản linh hồn của sinh linh. Có thể nói có cánh cửa này, muôn bản sinh linh liền có luân hồi chuyển thế có thể. Thành tựu cửa âm phủ, ngươi còn chưa đủ thô bạo, lại tu sửa một chút đi. Tần Sở Minh chậm rãi đưa tay phải ra, cái này từ mãi mãi mà đến phong cách cổ xưa cửa đá tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Nó nhẹ nhàng run rẩy, nhận lấy đến từ Tần Sở Minh lực lượng. Vô tận xương mù dày đặc chỗ sâu trên cửa, ba cái nếu như sẵn có uy nghiêm đạo văn ngưng tụ thành, ủy môn quan ba cái đạo văn uy như trời thành. Hắn mặc dù thường người không cách nào nhận, nhưng là chỉ cần có người thấy cái này ba chữ, trong đầu sẽ gặp không tự chủ được hiện ra quỷ môn quan cái này ba chữ to. Mà thạch trước cửa, một khối đá bia vô căn cứ lên, thượng thư trước, âm dương hai giới vô song, vạn dặm u minh ải thứ nhất. Hắn phát thư, nhập cửa này, nhập u minh, cách âm dương, phân người quỷ. Âm binh một đường, người sống tránh đường, đời người hậu thế, khi có kính sợ ạ. Tần Sở Minh vuốt ve bia đá lên chữ viết, nhẹ nhàng thở dài nói. Cái này u minh cũng phải để cho mọi người xem một chút. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ đại đường hảo tướng công https://tantuvn.vn/chuyen-chuyen-gạch-chéo-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-dai-gạch-ngang-đủ-ổng-gạch-ngang-hao-gạch-ngang-tuần-gạch-ngang-công-chương-79, âm thần khó dây vào Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình một người nếu như sẽ bị lừa dối, như vậy hắn xem nhiều nhất định bị lừa dối người hắn đã sở đấu. Thành lập thần thoại và truyền giáo rất giống, năm xưa Cơ Đốc giáo truyền giáo Cửu Châu, vì để cho mọi người tin Cơ Đốc giáo, lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cái này địa phương thần linh tới mượn gà sinh trứng, đem tên đầy đủ Hạo Thiên Kim Khuyết cao nhất trí tôn tự nhiên hay có gì là tới thật Ngọc Hoàng Thượng Đế đổi thành Thượng Đế, từ đây ở Cửu Châu cắm rễ. Mà Tần Sở Minh tạo thần thoại cũng là như vậy, bắt tay tại dung nhập vào chúng sanh sinh hoạt truyền thuyết cùng thần thoại, đem sửa sang lại. Như vậy mới có thể đem mọi người mâu thuẫn tâm lý đem đến thấp nhất. Thái Sơn, Vũ Nhạc Độc Tôn. Từ Hiên Viên Hoàng Đế dậy, cổ chi đế vương tất cả muốn nơi này phong thiện. Sử ký hàng thực truyền, Tần Hán trở xuống nói phong thiện người, tất tại Thái Sơn. Ở Cửu Châu địa vị có thể dòm ngó một ban. Lại có thần thoại nói nơi này là âm ở giữa cửa vào, có âm phủ chúa tể Đồng Nhạc Đại Đế cư này, hắn nắm giữ mọi người hồn phách, chủ trưởng mọi người sống chết, giàu nghèo và con trước, là vạn vật chi thủy thành. Cái này càng là bị Thái Sơn phụ thêm một tầng thần bí. Một ngày này, trên Thái Sơn, như cũ và ngày xưa như nhau du khách rộn ràng. Từ kim quang trùng tiêu sau đó, Thái Sơn đất, du khách một chút nhiều gấp đôi có thừa. Phần nhiều là tìm tiên bắt trước đạo người, cảm thấy danh sơn đại xuyên bên trong mới có thể có kỳ ngộ, vì vậy tụ tập với nhau, hội tụ ở các danh sơn đại xuyên bên trong. Dĩ nhiên, danh sơn bên trong cũng không thiếu chân chính người tu hành. Thương Lô đạo nhân chính là một người trong đó, ở kim quang trùng tiêu trước, hắn liền ở đất này tu hành. Đến nay ngày đã có hơn 20 năm, 10 năm trước bắt đầu hắn nơi này chỗ tình cờ đạt được Trương Tam Phong ở Thái Sơn tu hành lúc lưu nội ra quyền cương muốn lấy nhớ. Tinh tu đã có 10 năm. Đây là Thương Lô đạo nhân ngay tức thì mở ra đôi mắt, thật là khủng khiếp tâm khí. Thái Sơn là đạo gia thánh địa, cũng là tế trời thánh địa. Nơi này linh khí hội tụ, dương khí đầy đủ. Nơi này cũng không phải là cái gì u minh lén lút có thể tới địa phương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đưa đến kinh khủng như vậy âm khí xuất hiện ở Thái Sơn biên giới? Cái phương hướng này, dưới núi, đây chẳng lẽ là quỷ môn quan nơi này mở ra? Thương Lô cao mày, Thái Sơn là thượng cổ thánh địa, dựa theo cổ tịch nơi nhớ trên đó thông chín tầng trời, cho tới cửu u là tam giới bên trong ít có thông suốt tam giới núi thần. Hồng môn hạ là nhân gian, hồng môn trở lên là tiền giới, mà dưới Thái Sơn lại là âm tạo địa phủ. Ta được xuống núi xem. Thương Lô vung lên đạo bảo, từ hắn ngồi xếp bằng trên thân cây rơi xuống, hướng dưới núi phóng tới. Truyền thuyết là truyền thuyết, nhưng cũng có khả năng là sự thật, tấm chân nhân tay trong sách có thể ghi lại nhân gian có thể không giống như là tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này ở dưới Thái Sơn, âm gió nổi lên bốn phía, kinh khủng âm khí ở chỗ này cuộn sạch. Trong không khí mơ hồ có sương mù ngưng kết, tạm thời dưới Thái Sơn mây mù lượn quanh, mà một đám du khách ở bốn phía run lẩy bẩy, đông được quá sức. Lúc này đều không phải là tháng chạp, làm sao biết như vậy chi giá rét? Nên đáng chết, làm sao biết? Lạnh như vậy, sớm biết mang nhiều điểm quần áo tới Thái Sơn nằm vùng, dưới núi cũng như thế. Lạnh như vậy trên núi còn không nên chết người à? Một cái tới Thái Sơn cùng tiên duyên thanh niên ôm mình hai tay, không được đánh dùm mình. Không, không nên à, 9 tháng bên trong, nơi nào sẽ lạnh như vậy? Thanh niên bên người một cái chừng 30 tuổi đại thúc đem mình mang ngoại quốc đắp lên người, thân thể cuộn tròn, nói. Không, không đúng à, nơi này lại có dưới 3 độ, đây là gặp quỷ đi. Một cái thiếu niên nhìn xem mình đã đông lại một tầng hàn vụ điện thoại di động cả kinh nói. Ngươi còn mang theo nhiệt độ kế. Xuống áp, còn có thể, rất tốt dùng, nhưng là đây cũng quá lạnh đi, lúc này mới 9 tháng. Dưới 3 độ, đây là muốn chết rét người à, còn lên cái gì núi, trên núi phỏng đoán lạnh hơn. Một ít mới vừa mua vé vào cửa những cái kia các du khách khóc không ra nước mắt, cái này thời tiết căn bản không dám lên núi. Nhưng là mới vừa mua vé liền với núi đều không lên, đây không phải là cho cảnh khu làm cống hiến sao? Làm sao có nhiều như vậy mặc cổ đại quần áo người? Chân núi bãi đậu xe lần trước cái cụ già ngồi ở mở ra máy điều hòa không khí bên trong xe, nhìn ra phía ngoài nói. Nào có ạ? Ngồi ở buồng lái bên trong một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nói. Hắn muốn là tiếp mình phụ thân tới leo núi vui vừa một chút, nhưng cái này cái trời khí, cũng không dám để cho lão nhân ra leo núi. Sẽ ở đó. Cụ già bên ngoài một nơi chỉ nói. Người trung niên theo cụ già chỉ hướng phương hướng nhìn lại nhưng là cái gì cũng không có thấy. Không có chứ, ba, cái này không người ạ, ngươi không là nhìn lầm rồi chứ. Không người, không thể nào, ta thấy rất rõ ràng, cái này. Đây sẽ không là âm binh mượn đường chứ? Cụ già giật mình trong lòng, tương truyền âm binh mượn đường, người gặp hẳn phải chết. Hắn đây sẽ không là phải chết chứ? Lúc này ở không nhìn thấy tựa hồ là một cái không gian khác bên trong, vô số âm binh từ Thái Sơn to lớn quỷ môn trong sông ra. Bọn họ bày trận ngay ngắn, hướng đông phương đi. Trận hình sau đó, một cái to lớn cổ kiệu lên, thân hình to lớn quỷ tướng quân cao tọa trên đó, nhìn bằng nửa con mắt bốn phương. Vô tận âm khí từ bọn họ trên mình chảy ra, khiến cho toàn bộ dưới Thái Sơn nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Lúc này chạy xuống Thái Sơn Thương Lô nhìn trước mắt vô số âm binh, thần tình nghiêm túc. Đây là âm binh mượn đường. Hắn bên người đứng Thái Sơn một vị khác tu sĩ núi đá chân nhân, cả kinh nói: "Xuyệt, âm binh mượn đường, người sống tránh, phàm dám dòng nó, sống chết do trời, phàm dám ngăn trở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thấy núi đá còn muốn lên tiếng, Thương Lô đội vàng làm một cái im lặng động tác nói: "Chớ có bị bọn họ phát hiện chúng ta dòm ngó bọn họ, nếu không sợ là không hề hay chuyện." Đáng tiếc ngay tại hai người mở nói lúc đó, quỷ tướng quân quay đầu lại.
Đó là một đôi không có một chút tức giận đôi mắt, giống như vực sâu vô tận, cắn nuốt thế gian hết thảy. Nếu là có người có thể thấy thân người chi ba cây lửa, liền có thể thấy núi đá chân nhân hai vai lửa ngay tức thì chôn bụi, đỉnh đầu lửa thế lửa vậy ngay tức thì một tiểu, mà người khác trong nháy mắt liền giống như bệnh nặng sau đó vậy, toàn bộ sắc mặt ngay tức thì trắng nhợt, té xuống. Mà núi đá bên người Thương Ngô vai trái cây đốt vậy ngay tức thì giật đi, hắn sắc mặt trắng nhợt, quanh thân huyết khí một đốt, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ xuống trên người hai cây lửa. Âm binh xuất hành, vô cớ dòm nó người gọi tuổi thọ 5 năm. Cùng Thương Ngô lại tiếp tục, xa xa quỷ tướng quân đã quay đầu, nhưng là hắn uy nghiêm mà thanh âm kinh khủng nhưng truyền vào Thương Ngô trong tai. Đó là một loại không thể trái nghịch uy nghiêm. Địa phủ âm binh, âm thần chi thuộc, bá đạo chặt à. Thương Ngô nhẹ nhàng thở dài nói, từ xưa lên, âm bốn mà dương ba. Đây cũng là chỉ cho âm thần dập đầu ít nhất phải 4 cái, cho thần tiên trên trời chi lưu giống như là 3 cái. Bởi vì âm thần hơn phân nửa tính cách năng ứng, cho không được. Trước mắt cái này quỷ tướng quân cũng coi là tương đối dễ nói chuyện. Nếu không liền bọn họ cái này 2 cái, ngày hôm nay sợ sẽ là muốn nói rõ ở chỗ này. Xa xa toàn bộ âm binh trận liệt tiếp tục tăng tốc độ, trước phương đã ra Thái Sơn 5 dặm âm binh bắt đầu hóa là âm khí, ngay tức thì tăng tốc. Ở âm khí được qua đất, không trung có tiếng xe ngựa, ngẩng mặt gặp mưa gió hiểu hải, từ tây mà đông. Có thể nghe thanh mà không gặp người. Cửu Châu tu sĩ người gặp làm liếc mắt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Hoa Đô siêu cấp ý gì thánh hở tờ 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 S, truyền tàn tủ vẹn VN, gió truyền, hoa do xỉ ở hữu cam đi thanh, hoa do xỉ ở hữu cam đi thanh trường 80, này là hoang đường. Không thể nhẫn nhịn cuộn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình kinh khủng âm khí lướt qua mây tiêu, đem mây trên trời sương mù tách ra ra một cái đại đạo. Hắn ngay lập tức ngàn dặm, trong nháy mắt liền ra hợp kim lỗ đất này. Hai bên tầng mây chậm rãi tản ra, giống như là bị cái gì rạch ra vậy. Mơ mịt chúng sanh ngẩng đầu nhìn vân thiên, mặc dù không biết hắn nơi nguyên do, nhưng là trong lòng vẫn là bản năng sợ hãi. Thật giống như có cái gì chuyện trọng yếu xảy ra, trong lòng đống nhiên rất hoảng. Trên trời là cái gì bay qua sao? Thật là nguy nga. Mà tu sĩ nhìn xa xa vậy xé trời cao âm khí, hoàn toàn là khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên biết đó là cái gì, nhưng là cũng không dám nói, không dám nói. Đó là âm binh qua đường. Từ xưa phàm âm binh qua đường, người sống tránh. Gặp âm binh giả trừ tu sĩ bên ngoài, còn có sắp chết chưa chết người, người mất hoàn dương người, sinh nhi âm dương thông suốt người. Sau đó người gặp chi tất nhiên âm khí vào cơ thể, nhỏ thì bệnh nặng một tràng, lâu thì khó bảo toàn tính mạng. Này là vô tình đụng. Trước người nếu như đụng phải âm binh, đó chính là thuộc về biết rõ cố phạm. Người tội nặng câu hồn phách, người tội nhẹ gọi hắn tuổi thọ. Âm thần là giữa trời đất nghiêm khắc nhất thần, trước mặt cho không được nửa điểm bất ngờ. Âm binh một đường, hơn phân nửa là nhân gian có nặng thai phát sinh, chính là không biết đây là nơi nào. Xem trận thế này nói ít cũng có mười mấy vạn vong hồn. Ngưỡng trên thiên sơn một phơi bảy nửa bên cánh tay hòa thượng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về vòm trời tự lẩm bẩm. Cho đến bên người một giọng nói đem thức tỉnh. Đại sư, cái này quái tượng như thế nào? Một bên một vị xin giải đoán xâm phụ nữ trung niên nói. À, xin lỗi thí chủ, bần tăng thất thần. Cái này kỳ lạ. Hòa thượng thu hồi vẻ mặt, âm binh qua đường đây không phải là hắn có thể quản sự việc. Cửu Châu bên trong, chuyện này ít có người có thể để ý. Kinh khủng âm khí ở một đám tu sĩ trong mắt giống như là ở trên 9 tầng trời vũ động âm phủ ma long. Hắn lao ra hợp kim lỗ đất ngay sau đó, thẳng sông về hải ngoại. Mơ mịt hoàng hải trên, âm khí vạch qua bầu trời mênh mông. Đây là âm binh qua đường. Trong biệt thự Lý Khôi thủ nhanh chóng từ trong nhà đi ra, sau đó nhìn lên trời cao, có chút không dám tin. Lúc này hắn mới vừa và Trần Hướng Diêm các người tách ra không lâu, đang chuẩn bị bắt đầu bế quan tiềm tu. Mẫu Đức Trung và Trần Hướng Diêm hai người cho hắn rất lớn dẫn dắt, nhưng không nghĩ đến hắn vừa mới chuẩn bị bế quan thanh tu, liền gặp phải cái này âm binh qua đường. Âm binh mượn đường gần đây đều là kinh khủng đại chiến cùng thái kiếp sau đó mới phải xuất hiện. Lúc này hiện ra sợ là nhân gian xảy ra chuyện lớn. Cái phương hướng này, Cao Ly, Đông Doanh, sợ là xảy ra chuyện lớn. Lý Khôi thủ cao mày suy đoán nói. Mà lúc này tất cả nước động đất cục tin tức đã văng nổ. Động đất dụng cụ theo dõi biểu hiện, Đông Doanh phát sinh cường độ bên trong thị cấp 9.5, cụ chấn động cấp 9 cung cấp, động đất, hán chấn động trong liệt độ 11 độ, chấn động nguyên độ sâu 12.000m, động đất kéo dài hẹn 12 giây. Đây là hai thế kỷ tới nay. Loài người cho tới bây giờ không có gặp thấy qua thảm thiết nhất động đất. Hắn chấn động cấp cao, liệt độ cao, đời nơi hiếm thấy. Lần này động đất ảnh hưởng đến phạm vi bao trùm gần như toàn bộ Đông Doanh. Thái Bình Dương bờ bên kia nước Mỹ bờ Tây đều có chấn cảm. Mà vệ tinh theo dõi biểu hiện, toàn bộ Đông Doanh vùng biển đã hình thành to lớn sóng biển sóng trùng kích, đem tới trước Đạt Nam Cao Ly, rồi đến Đạt Quốc gia cùng Bắc Cao Lệ. Hắn sóng lớn tiếp theo đem quận sạch lưu cầu, gấu Bắc Cực cùng với toàn bộ Thái Bình Dương bờ Tây. Sau đó bữa nay, sóng lớn đem bước ngang qua toàn bộ Thái Bình Dương đánh vào Thái Bình Dương bờ Đông. Đây là sự không có tiền lệ to lớn tai nạn. Động đất sau 5 phút phút đến 15 phút bây giờ, toàn bộ trên trái đất có động đất theo dõi kỹ thuật quốc gia rối rít báo cáo lần này động đất. Cũng bảo đảm sẽ bình trước chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đối với hai khu tiến hành cứu viện. Ngay sau đó tin tức này ngay tức thì liền truyền khắp toàn bộ internet. Cửu Châu tu sĩ nghe sau khi tin tức này, rối rít thầm nói sợ sẽ là âm binh qua đường nguyên nhân. Không có 100.000 trên sinh linh tán thần, sẽ không có trước như vậy kích thước âm binh qua đường. Có người thở dài nói, không nghĩ tới một ngày kia may mắn thấy cái này âm binh qua đường tình cảnh. Mà Cửu Châu gia tu sĩ tuy cảm nhận được vậy đạo cực kỳ kinh khủng âm khí, nhưng không biết là vì sao. Minh Minh, đây là nơi nào tới? Như thế kinh khủng Minh Minh chẳng lẽ là người làm ra sao? Ở Cửu Châu gia cũng có âm binh qua đường truyền thuyết, nhưng là bọn họ vậy gọi chi là Minh Minh, cũng không có rõ nguyên nhân cuối cùng. Phương xa quỷ tướng quân theo vô tận âm khí mà rong ruổi,
hắn là phủ quỷ môn quan giữ cửa người, là âm ti âm thần, ở hắn che chở dưới âm binh là có thể ở dương gian ban ngày đi lại. Trên trời cao, vượt qua hoàng hải, xuyên qua cao ly, qua đông doanh eo biển, âm binh biến thành khủng bố âm khí từ vòm trời rơi xuống. Biển khơi sóng lớn bên, tràn đầy đổ nát thê lương, thi thể cơ hồ đắp thành núi, mà sóng biển bên trong vậy mang máu loãng màu đỏ. Nhưng là âm binh không có thương hại chút nào cùng kinh ngạc, bọn họ là chết giữ cửa người, chết đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu có thể bi ai sự việc. Phụ chủ mệnh lệnh, hết sức lấy du hồn, thu về quỷ môn. Vóc người to lớn quỷ tướng quân từ cổ kiệu trên đứng dậy, không có một người một chút cảm tình nào uy nghiêm thanh âm vang lên. Theo quỷ tướng quân ra lệnh một tiếng, mấy chục ngàn âm binh nghe tiếng mà động. Vô số đổ nát thê lương bên trong, một hồi kinh khủng âm gió cuốn sạch. Âm ti làm việc, người nhàn rỗi tránh lui. May ở chỗ này người sống cũng không nhiều. Dĩ mạ ủy trị ổn là đông doanh võ sĩ người thừa kế, có được mới vào hóa tinh cảnh giới thực lực. Ở kinh khủng động đất phát sinh lúc hắn đang ngoại ô, cái này cũng khiến cho được hắn khỏi bị một khó khăn. Theo đã bị vặn bẹo không còn hình dáng quốc lộ, Dĩ mạ ủy trị ổn chạy trở về khu chủ thành. Nhưng lúc này vẫn là một mảnh hỗn độn. Ở người thường không thấy được chỗ, âm binh nhanh chóng thu tập toàn bộ đông doanh du hồn. Đây là âm binh. Người thường không thấy được không có nghĩa là Dĩ mạ ủy trị ổn xem không thấy, hắn một tay cầm đao, một tay để lại cán đao. Cả người ở vào một loại xúc thế đai phát dưới trạng thái. Đông doanh từ đường, bắt trước đường chế, hắn nhận giả chính là võ đạo tại âm dương độn pháp kết hợp. Dĩ mạ ủy trị ổn tự nhiên cũng biết một ít liên quan tới âm binh truyền thuyết, nhưng là nơi đây chỉ có cái này một cái âm binh. Hắn tự nhiên sẽ không biết, toàn bộ đông doanh có âm binh mấy chục ngàn. Còn có thống ngự âm binh quỷ tướng quân. Người, ta từng giết, quỷ không biết có thể hay không giết. Dĩ mạ ủy trị ổn liếm môi một cái, hắn tin chắc võ đạo chính là ở giết hại bên trong mới có thể thể hiện hắn giá trị, nếu không còn có cái gì ý nghĩa. Âm binh tự nhiên sẽ không biết sẽ có người để mắt tới hắn, bởi vì ở hắn trong trí nhớ, không ai dám tập kích âm binh. Cái này giống như là thiên địa trật tự như nhau. Hắn không phải âm phủ du hồn, cũng không phải nhân gian ác quỷ. Hắn là âm binh, là âm phủ trật tự người thi hành. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đến tìm người phiền toái, nơi nào không người nào dám tới tìm bọn họ phiền toái. Đây quả thực là giữa trời đất nhất hoang đường sự việc. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này lại có thể xảy ra. Rút ra đao thuật theo một tiếng đông doanh tiếng nói quát lên, một đạo ánh đao như nước, hướng âm binh bổ xuống. Âm binh ngây ngẩn, hắn cảm thấy đây là hắn quỷ sinh bên trong hoang đường nhất một ngày. Có người đối với hắn rút ra đao. Này là hoang đường, không thể nhẫn nhịn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tanturven.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyen gạch chéo khoa gạch ngang ki gạch ngang chủ gạch ngang tuần gạch ngang dài gạch ngang hành chương 81. Này hơi đại kỵ Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tường đổ tàn bên trên, lớn gió hoành thổi bên bờ. Vô số núi đá lăn dưới đất, mà nhà lại là đổ thành một mảnh. Ở trong phế tích, Dĩ mạ ủy trị ổ ánh đao như nước, hung hăng hướng người khoát trọng giáp, trên mình mang vô tận hàn xương âm binh bổ xuống. Cái này một đao, hắn thế ở tất được, giết người, giết quỷ, chúng sanh đều có thể giết. Đây cũng là hắn sát đạo, ở giết hại bên trong nhu cầu lớn hơn tiến bộ. Vô tận sát khí tùy ý, Dĩ mạ ủy trị ổ trong mắt là một loại hưng phấn. Hắn 6 năm trước bắt đầu đao pháp nhập môn, sau đó từ lần đầu tiên giết người bắt đầu, độ tiến triển có thể nói là một ngày ngàn dặm, từ đó bắt đầu hắn giết người luyện đao cuộc hành trình. Cho đến ngày nay, đã có 111 người chết ở bên trong tay hắn. Nhưng là lần này hắn nhưng là chọn sai đối thủ rồi. Âm binh hầu như không còn sinh khí trong mắt lần đầu tiên xuất hiện người tình cảm, vậy giống như là vô tận giá rét quảng mạc bắc cực bên trong đống nhiên xuất hiện một cây bước. Đó không phải là sợ hãi, cũng không phải kinh ngạc, đó là một loại kinh ngạc. Giống như là thấy được heo nái lên cây, con chuột truy đuổi mèo giống vậy kinh ngạc. Đó là thấy được vi phạm thiên địa quy củ kinh ngạc. Cái này một đao hung hãn bổ về phía mặc trọng giáp âm binh cổ, nhanh như tinh thần. Một tấc, lại một tấc. Dĩ mạ ủy trị ôm một mực cảm thấy được thấy đao tuột xuống sinh mạng cảm giác là một loại tuyệt vời hưởng thụ, máu tươi kia phun trào. Sinh mạng biến mất bạo lực mỹ cảm là thế gian tuyệt vời nhất sự vật một trong. Hán khí huyết sôi trào trước, bao quanh ánh đao. Trong thân thể tuyến thượng thận làm cũng không ngừng bài tiết trước. Ken. Đó là một tiếng vang thật lớn, nhưng là âm binh lại không có giống như Dĩ mạ ủy trị ổ tưởng tượng ngã xuống. Một cái cực kỳ nhợt nhạt giống như hàn băng giống vậy bàn tay đem Dĩ mạ ủy trị ổ đao hung hàn ấn ở giữa không trung bên trong. Vô tận âm khí theo võ sĩ đao chạy vào Dĩ mạ ủy trị ổ thân thể. Lạnh. Vô cùng giá rét. Đó là cảm giác nói không ra lời. Cả người thân thể liên quan suy nghĩ tựa hồ cũng phải bị cố kết liễu. Dĩ mạ ủy trị ổ chỉ cảm thấy mình khí huyết bị một cổ khí lạnh điên cuồng áp chế, lấy về phần thân thể trong nháy mắt liền mất đi khống chế. Đây là âm khí vào cơ thể, dương khí bị đè cảm giác. Trong cổ tịch ghi lại loại này đặc thù tình trạng, đây là kinh khủng âm linh mới có thể có lực lượng. Dĩ mạ ủy trị ổ và âm binh bốn mắt nhìn nhau trước, Dĩ mạ ủy trị ổ trong mắt hưng phấn đã dần dần biến mất, lấy chi chính là sợ hãi. Cái này âm binh thật là mạnh. Mà âm binh trong mắt vô tận lạnh lùng bên trong, một tia tò mò đánh giá tên trước mắt, giống như là ở vườn thú nhìn chân quý động vật giống vậy cảm giác. Đây là âm binh quỷ sinh lần đầu tiên gặp phải dương gian người tập kích, ở tần sở minh truyền bá cho hắn trong trí nhớ, hơn trăm năm tới cho tới bây giờ không có bất kỳ dương gian người dám tập kích âm binh. Mà người trước mắt là cái đầu tiên. Đụng âm binh giả, thu hồn, đoạt phách, cất vào hàn băng địa ngục. Giá rét mà không có một tia tức giận thanh âm từ âm binh trên mình truyền ra. Âm binh giả, âm phủ chi quân đội. Âm binh qua đường, thiên địa chi tự. Nghịch này người, chết. Dĩ mạ ủy trị ấu nghe không hiểu trước mắt âm binh mỗi một chữ, nhưng làm âm binh nói ra thời điểm, hắn nhưng không tự chủ được rõ ràng liền trong đó hết thảy hàm nghĩa. Đây là muốn giam giữ hắn linh hồn, để cho hắn xuống địa ngục. Rắc rắc.
Âm binh cầm lưỡi đao hiện lên hàn xương, bàn tay hơi dùng sức, toàn bộ thân đao ngay tức thì vỡ nát. Ngay tại thân đao hóa là vô số mảnh vỡ văng tứ tán thời điểm, âm binh ngay tức thì hóa là một đạo âm khí trực tiếp xuyên qua dị mạ ủy trị ổ thân thể. Trong nháy mắt tựa hồ có vật gì bị âm binh lấy ra ngoài. Ở âm binh sau khi dừng lại, chỉ gặp một cái dị mạ ủy trị ổ đầu lâu bị cầm ở âm binh trong tay, đầu lâu không ngừng vùng vẫy, tựa hồ muốn chạy thoát. Nhưng ở âm binh rộng lớn tay lạnh như băng trưởng bên trong, nhưng khó mà nhúc nhích chút nào. Mà sau lưng dị mạ ủy trị ổ thân thể nhưng như cũng nguyên vẹn. Kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Lần nữa khôi phục vậy mãi mãi không sóng vẻ mặt âm binh, lạnh lùng nói. Hắn thanh âm giống nhau vậy vạn năm không thay đổi hàn băng cùng vắng lặng. Xoay người, thu dị mạ ủy trị ổ hồn phách âm binh bắt đầu tiếp tục thu thập trùng quanh du hồn. Cái này một khúc nhạc đệm ở hắn nhận biết bên trong nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ chờ hội họp lúc lại lên báo cho tướng quân là được. Mà lúc này xa xa một vị người sống sót chỉ gặp một vị đông doanh võ sĩ một đạo hướng một nơi đất trống bổ xuống, giống như là ở bổ về phía người nào. Nhưng là cái này thế đại lực trầm một kích bổ tới giữa không trung, sau đó hắn cả người giống như là bị đóng vào giữa không trung. Sau đó võ sĩ đao ngay tức thì vỡ vụn, võ sĩ vậy ngã trên đất. Loại cảm giác đó giống như vô hình chung, tựa hồ có một chiếc một cái xem không thấy không nghe được sinh vật đem người võ giả này giết chết vậy. Đây là gặp quỷ. Nghe nói chết địa phương nhiều người sẽ có ác quỷ, ta đây sẽ không là gặp quỷ chứ? Hoa Du Mị Tạ Dồ trong lòng cuồng loạn. Hắn hủ phải nghĩ chạy, nhưng là chạy mấy bước nhưng đột nhiên giống như là trang bị cái gì thủy tinh, đem hắn đụng được ngã nhào trên đất lên. Quỷ đánh tưởng. Lật tới trên đất Hoa Du Mị Tạ Dồ trong lòng đống nhiên liền toát ra một cái ý niệm. Cái này ban ngày thật đủ quỷ. Ngắm nhìn một phía, bốn bề một mảnh mảnh phế tích, không thiếu phế tích dưới còn có thể thấy người cụt tay cụt chân. Trên mặt đất lưu động máu loãng, mờ mịt trong thiên địa, hắn lại một người sống cũng không thấy. Hoa Du Mị Tạ Dồ không biết là bây giờ toàn bộ hòn đảo trên phạm là âm binh đi ngang qua đất, nơi có người sống đều bị quỷ đánh tường vây quanh, để ngừa chỉ bọn họ đối với âm binh hành động tạo thành bất tiện. Ở giữa thiên địa, một khi thương vong quá nặng, thì âm khí ngưng tụ, giao dịch sinh ác quỷ, đồ thán sinh linh. Cố phàm có 100.000 trên chi mất nhiều người, liền do âm binh qua âm dương chi giới tới chấn áp du hồn. Động đất phát sinh một tiếng sau đó, lúc này động đất đưa tới sóng thần, núi lở, đất đá lưu cùng tai họa bắt đầu đạt tới ngọn núi cao nhất, sau đó tai nạn bắt đầu hạ xuống. Nhưng cái này cũng không đại biểu tai nạn biến mất, kinh khủng như vậy mạnh chấn động sau đó. Tất nhiên còn có đến một cái hai tháng hơn chấn động. Hơn nữa lần này động đất dẫn động đông doanh hơn 20 ngọn núi lửa bùng nổ, kinh khủng núi lửa bụi đất sẽ đưa đến toàn bộ đông doanh gần một tháng hạ đều phải ở u ám bên trong vượt qua. Mà duy nhất có thể may mắn là núi Phú Sĩ chỗ tòa này đông doanh lớn nhất trên lửa không có bùng nổ. Nếu không vậy sẽ là một tràng kinh khủng tai nạn. Đông doanh quân đội ở các loại tai nạn bắt đầu giảm xuống thời điểm, nhóm đầu tiên lần cứu nguy đội cứu viện đã đạt tới hai khu hiện trường, cũng bắt đầu không ngừng đầu thả vật liệu. Lần này động đất cơ hồ chấn động đông doanh toàn cảnh, mà kinh đô vùng lần cận bị tai nghiêm trọng nhất. Lần này số người thương vong tất nhiên là một con số khổng lồ. Chiếc thứ nhất cứu viện máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, hắn phát ra tiếng nổ thật to. Nhưng là mở mịt đất ngay trên, máy bay trực thăng nhưng lựa chọn một cái rất không thân thiện vị trí. Ở mọi người không thấy được phía dưới, vóc người hùng vĩ quỷ tướng quân người khoác trọng giáp, ngồi ở trên chiến xa. Máy bay trực thăng trên, giảm xuống cùng gió lay động trước quỷ tướng quân chiến xa dưới cỏ cây. To gan. Đây là một tiếng lạnh như băng quát lên, tích chứa trong đó chính là vô tận uy nghiêm cùng tức giận. Cư thần linh chi trên đỉnh, này hơi lớn kỵ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://2.2/chuyen.tantuvn.vn/nam-nang-tong-nang-ze-nang-nha-nang-ze chương 82, quy củ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lễ người, lên vi tôn, hạ là ti, này thiên địa nhân thần quỷ chi trật tự. Loạn lễ người, hơi lớn kỵ. Đông doanh, ở ưu ám vòm trời dưới, theo quỷ tướng quân một tiếng gầm lên, kinh khủng âm gió nổi lên bốn phía. Gió thu giống giận, trong vòng 10 dặm núi rừng bãi cỏ bị lay động được giống như sóng biển vậy phập phồng. Vô số lá cây nâng lên, đang đến gần máy bay trực thăng sau đó, bị cánh quạt thổi được văng tứ tán. Nhưng là lớn gió hay là đem chuẩn bị hạ xuống máy bay trực thăng thổi được không ngừng đung đưa hắn đứng lên. Trong chốc lát bốn bề đều là tiếng gió. Gió theo người lỗ thai liền dưới vào trong đó. Gió làm sao đột nhiên lớn như vậy? Cứu đội viên dùng đồng doanh tiếng nói gào thét. Không có sao, nơi này chặt sát mặt đất, gió một hồi đã qua là tốt. Phi công hét, ở lớn phong chi trong, máy bay trực thăng ở hắn dưới sự khống chế, như cũng ổn đứng yên tại chỗ. Thấy cảnh cáo sau đó, đỉnh đầu khí vật còn không đi, vị tướng quân càng tức giận hơn. Vô tận âm khí chiếm cư ở hắn trên mình, hắn bàn tay nhẹ nhàng bung lên. Vô tận âm khí phun trào, không trung sức gió mạnh hơn. Mọi người bên thai cũng vang lên hô hô tiếng gió. Lớn gió nâng lên, đem máy bay trực thăng thổi được trên không trung lượn vượn. Nếu không đổi cái địa phương hạ xuống, ta cảm giác nơi này hình như là một cái đầu gió, gió lại lớn. Nhân viên cứu viện chỉ vào lớn gió liền ánh mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể nhắm mắt lại hô lớn. Yên tâm, không có sao, tin tưởng ta kỹ thuật. Trung quanh liền nơi này thích hợp nhất ngừng máy bay trực thăng, đợi thêm chút. Phi công hét. Lúc này những thứ khác máy bay trực thăng đã hạ xuống, chỉ có hắn còn quanh quẩn trên không trung. Chọn vị trí tốt nhất lại không thể hạ xuống, đây là cực kỳ chuyện mất mặt. Hắn giả mạ mổ tổ nhưng mà tốt nhất phi công, quả quyết không thể phát sinh như thế chuyện mất mặt. Xa xa mọi người thấy giả mạ mổ tổ máy bay chậm chạp không có hạ xuống, trước rơi xuống đất nhân viên cứu viện hướng mình phi công hỏi. Chuyện gì xảy ra? Giả mạ mổ tổ quân thật giống như gặp phải vấn đề. Phi công nhìn xem giả mạ mổ tổ máy bay đung đưa, trả lời, không có sao, ta mới vừa xem qua, mảnh địa khu này liền vị trí kia tốt nhất, có thể là có trận gió, một hồi liền đi qua. Như vậy à, vậy chúng ta đi trước, để cho bọn họ sau đó theo tới đây. Nhân viên cứu viện mở miệng nói.
Được.
Cái này mịt mờ trong phế tích, chính là không biết còn lại có bao nhiêu người có thể sống. Xa xa, nhìn giữa không trung vẫn còn ở quanh quần máy bay, ủy tướng quân cảm giác sự chịu đựng của mình đã bị tiêu ma xong rồi. Không biết cái gọi là lạnh như băng mà không có tình cảm chút nào thanh âm từ quỷ tướng quân trên mình vang lên. Cái này thất lễ phương pháp quả quyết không có lại ba lần đạo lý. Hắn ngẩng đầu nhìn còn quanh quẩn ở đỉnh đầu mình trên khí vận, trong hai mắt âm khí cuồn cuộn. Đó là âm thần tức giận, thất phu cơn giận, đổ máu năm bước, thiên tử cơn giận, phục thi triệu. Quỷ người, phân số lượng các loại. Người thường người gặp, hạ đẳng quỷ thần cùng nhân gian du hồn ác quỷ. Người sau cơn giận, không ngoài tại ba trong năm người tà, hoặc là vận xui chiến thân, hoặc là bệnh hiểm nghèo chiến thân. Nhưng cái trước cơn giận, nhất là bên ngoài lĩnh âm minh giả, có thể gọt người tuổi thọ, quản người sống chết, thậm chí đặc định dưới tình huống, bọn họ còn có quyền ở dương gian khai chiến. Đây cũng là đi ra ngoài lãnh binh giả tiết biệt quyền. Phi công giả mạ mổ tổ không biết là cái này cho tới bây giờ không phải hắn kỹ thuật có được hay không vấn đề. Hắn được là đã không phải là mình làm người hưởng đơn giản như vậy, đây mới thật là giận đập điện Diêm Vương tự tìm cái chết. Quanh thân vờn quanh ở khủng bố âm khí quỷ tướng quân trên mình, uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng từ hắn trong miệng vang lên. Bất kính quỷ thần, làm chết. Theo một tiếng gầm lên, quỷ tướng quân bàn tay dùng sức vung lên. Kinh khủng lớn gió nổi lên bốn phía, quanh quần ở quỷ tướng quân đầu lên máy bay ngay tức thì bị lớn gió thổi bay ra ngoài. Hắn thoáng như bị một cái bàn tay ném ra đá, trên không trung bạch ra một hồi tiếng xé gió. Máy bay trên không trung vạch qua một chùm tàn ảnh, hung hãn đụng vào vách núi trên. Ầm. Máy bay trong nháy mắt chia 5 x 7, mà trên thân phi cơ ngọn lửa ngay tức thì giấy lên, đem đụng được chia 5 x 7 thân phi cơ bao phủ lại. To lớn cánh quạt đem phi công trực tiếp mở gáo. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, tung tóe toàn bộ máy bay nội bộ. Sau đó ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, mãnh liệt ngọn lửa ngay tức thì đem tất cả mọi người nuốt mất. Thu hồn. Ủy tướng quân không có nhìn về phía máy bay chỗ, ở hắn đoạn hắn sinh thời điểm chết, hết thảy cũng đã chết chắc. Chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết. Đây cũng là quy củ. Theo quỷ tướng quân ra lệnh một tiếng, hai vị âm binh ngay tức thì từ chiến xa bên bước ra khỏi hàng, hướng máy bay rơi xuống chỗ chạy đi. Ở bọn họ xem ra tướng quân làm không có gì không đúng, nếu như bọn họ, vậy khí vật dừng lại tại trên đầu bọn họ thời điểm, cũng đã là ngày rỗ. Đối với sinh mạng bọn họ không có kính sợ, bởi vì bọn họ bản thân chỉ để ý chết. Xa xa, mới vừa đưa mắt nhìn cứu nhân viên rời đi bốn vị phi công, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó vội vàng từ trên máy bay xuống điều tra tình huống. Đây là Yamamoto. Hắn thế nào, không phải ở chỗ này hạ xuống sao? Làm sao đụng phải bên kia vách núi trên? Nhìn dạ mạ mổ tổ máy bay đụng vào núi xa xa trên vách, Ây Tạ Sina nổ có chút sửng sở. Không nên à, như vậy bằng phẳng địa thế đã xảy ra chuyện gì cố? Các người mau lại xem, còn không có người sống sót. Ta ở chỗ này báo lên tình huống. Y Tạ Tạ rồ hét, sau đó còn lại ba người nhanh chóng hướng rơi máy bay đất chạy tới. Ba cái phi công hạ xuống địa phương đến dạ mạ mổ tổ rơi máy bay địa phương, vừa vặn phải đi qua quỷ tướng quân chỗ ở bọn họ là quân đội người, trên người có quân đội dương khí, sát khí cùng đông doanh khí vận. Tâm thương quỷ đánh tưởng, đối với bọn họ là không có ích lợi gì. Dựa theo âm phủ giống vậy cách làm, chính là hiện lộ ra bộ phận âm binh để cho nó tự động tránh lui. Âm dương tất cả đều là lẫn nhau không can dự. Dĩ nhiên lẫn nhau không can dự cơ sở là âm dương hai giới có ngồi chung một chỗ nói chuyện tiền vốn. Nhưng từ cuối nhà Minh sau đó, thiên địa linh khí đoạn tuyệt, long mạch không hiện. Dương gian không có thể trấn áp âm phủ đồ, vậy thì khiến cho được âm phủ làm việc hơn nữa chứ cùng, chỉ cần không xấu xa một ít quý củ, những thứ khác đại khả làm chi. Bây giờ mặc dù long mạch dần dần khôi phục, thiên địa linh khí vậy dần dần xông ra. Có thể chỉ cần vị tướng quân muốn hắn hoàn toàn có thể trương cuồng một ít. Nhưng vị tướng quân không phải là không có quy củ quỷ, hắn nặng nhất quy củ. Nếu có trước âm phủ đời trước quy củ, hắn tự nhiên sẽ không không tuân quy củ. Âm phủ quân sự bên trong, đây là theo mấy người chạy tới, ở quân sự bên lưu chuyển âm khí mở ra một cái lỗ thủng. Xa xa nhìn sang, ở ban ngày bên trong, trời dưới, mảnh mảnh trong rừng núi. Từng cái mặc cổ đại trọng giáp binh lính xuất hiện ở trong rừng núi, bọn họ các sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, thậm chí có những người này khuôn mặt trên thịt đều không toàn. Nhưng là ở bọn họ trên mình nhưng không có chút nào mềm yếu khí, tuy là âm khí khu, bọn họ nhưng giống như là vạn niên hàn băng hóa thành thân thể vậy. Đó là một loại phong phú, cương ngạnh thế. Mênh mông âm binh, đem toàn bộ núi rừng nhuộm quỷ khí uy nghiêm, không nói ra được quỷ dị cùng tà dị. Hy vọng là người biết quy củ. Quỷ tướng quân ngồi cao trên chiến xa, lạnh lùng nói: "Âm dương giữa quy củ, cũng không nên trăm năm năm hơn liền quên mất." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ https://2.2/chuyen.tantuven.vn/dọc-ngang-chuyen-chéo-cục-ngang-phan-ngang-tu-ngang-trang-ngang-nu-ngang-pe/83. Ngon ngọt cuộn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cũng không phải là tất cả mọi người đều thích tuân quy củ. Ở quỷ tướng quân trong trí nhớ đã từng là Minh Triều Thái Tổ liền không phải một người thích tuân quy của người. Cái này cũng đưa đến linh khí trong thiên địa đoạt tuyệt. Thiên không bước chân tới trần, có ích lợi gì sao? Tổ tiên làm khá hơn nữa hậu bối không theo kịp, không chả là một bại đồ. Bất quá so sánh với Đại Minh Triều, Thanh Triều thảm hại hơn. Không có khí vận nhân gian hoàng triều, giống như là không có con hổ răng. Thanh Triều sự kiện kia đụng âm ti chuyện, có thể làm trò cười cho thiên hạ. Không có tương ứng thực lực, làm sao dám nói ra như vậy? Ngay tại quỷ tướng quân trầm tư lúc, rừng núi bên trong, ba cái phi công nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Vượt ra rừng rậm sau đó, bọn họ như ngây ngẩn. Ở trên sườn núi trên sân cỏ, có chính là từng chiếc một xe ngựa trên bốn góc bảy bốn ly đồng xanh đèn ly lên, điểm u ám xanh lơ đèn. Rõ ràng là ban ngày bên trong, nhưng là nơi này nhưng là vô tận khí lạnh, nhất là trên xe ngựa xanh lơ đèn, chập chờn yêu dạ ánh lửa, nhiếp nhân tâm phách. Trên xe ngựa không thấy được đánh xe người, vậy không thấy được ngựa, chỉ có thể nhìn được khói mù lượn quanh, tựa như ẩn tựa như hiện. Mà xe ngựa trên là dầm dạp chẳng chịt đầu người, đến không ra là nhiều ít. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, không ngừng dãy rủa đầu lâu, giống như là có sinh mạng vậy. Trên xe ngựa chuyển giá hỗn loạn thanh âm, cứu ta, ta không muốn chết, ta muốn lên trời đường, không nên xuống địa ngục. Tiếng kêu khóc, tiếng dãy rủa, còn có thống khổ tiếng kêu gào, nối thành một mảnh, khiến cho được hết thể hơn nữa âm u quỷ dị. Đi ra rừng rậm ba người, ở một màn này hạ ngây mẩn. Cho đến nửa ngày sau đó, Ây Tạ Sina nổ mới phá vỡ yên lặng. Cái này, đây là nơi nào? Hắn thanh âm có chút run rẩy. Hết thảy trước mắt quá quỷ dị. Cái này giống như là một cái khủng bố điện ảnh hiện trường. Không nói hết quỷ dị cùng âm vũ có chút. Có chút giống như là trong truyền thuyết âm binh qua đường. Y Tạ Tạ Dồ thanh âm cũng đang run run rẩy. Hắn là đọc qua những thứ này kỳ văn dị sự người, vậy thích thu thập những thứ này thế giới mê hoặc không giải trừ. Tây phương minh binh cùng đông phương âm binh qua đường, chính là mê hoặc không giải trừ một trong. Ở đông phương trong lời đồn đãi, âm binh qua đường có ba loại. Một hơi lớn nhân gian mối họa, âm binh qua đường thu hắn vong hồn, hai là quân hồn chết trận mà không tán người, sau khi chết như cũ cho rằng mình ở trên chiến trường, cho nên chậm chạp không vào u minh, loại thứ ba chính là âm phủ chiến tranh. Cái này nếu như là âm binh qua đường, như vậy hẳn là loại thứ nhất. Y Tạ Tạ rồi nói thầm. Trong lời đồn đãi, âm phủ quân đội cùng dương gian quân đội gặp nhau, âm phủ dẫn quân người sẽ hiển lộ bộ phận âm binh tỏ ý một đường. Mà lúc này dương gian quân đội cần nhường ra nửa con đường, sau đó tránh lui, tiên tĩnh chờ âm phủ quân đội rời đi. Các người đừng động, ta lên trước xem. Y Tạ Tạ Dỗ kéo hai người tỏ ý bọn họ chờ một chút, mà chính hắn chậm rãi tiến lên, hướng lượn lờ quỷ dị hơi khói xe ngựa đã qua. Y Tạ Tạ Dỗ đi rất chậm, một bước, lại một bước. Y Tạ Tạ Dỗ cảm giác mình tựa như là ở ranh giới tử vong điên cuồng dò xét. Theo hắn không ngừng đến gần, xe ngựa trước mắt lên khói mù lượn quanh, tựa hồ dần dần ngưng tụ. Khói mù bắt đầu hóa là một từng đạo mông lung thân thể, mà trước xe ngựa một đạo khói mù hình dáng ngựa cũng ở đây đi trước. Y Tạ Tạ Dỗ thấy hết thảy các thứ này sau tựa hồ lại muốn thấy rõ chút, vì vậy hắn lại về phía trước liền một bước. Sương mù dày đặc mông lung thân thể ngay tức thì hơn nữa ngưng tụ, đó là một bản không có tình cảm chút nào mặt, thậm chí loáng thoáng còn có thể thấy trên mặt mặt cốt chống rông khô lâu, ánh mắt cũng đã rút đi xuống núi. Vậy bực sâu giống vậy chống rông đôi mắt nhìn Ỷ Tạ Tạ Dỗ trong lòng không nhịn được sợ hãi, tuyệt đối là âm binh. Hắn lại vậy không có chút nào do dự, lập tức xoay người. Bất kể là rốt cuộc tại sao có âm binh, rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Cổ chi âm thần lời đồn đãi đều không phải là cái người tốt tính gì vật. Đi, đi mau, không nên quay đầu lại, không cần nói, đi thẳng, cho đến ta nói dừng lại mới ngừng. Y Tạ Tạ Dỗ vẻ mặt là không nói ra được nghiêm túc, hắn ngữ tốc rất nhanh. Lời nói bây giờ là một loại không nói ra được khẩn trương. Ây Tạ Sina nổ không do dự, hắn xoay người rời đi. Hắn muốn là cùng Y Tạ chính là cùng một trường học tốt nghiệp, Y Tạ nói hắn gần đây sẽ không phản bác. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, Y Tạ sau lưng tựa hồ có cái gì cực kỳ kinh khủng đồ. Nhìn Ây Tạ Sina nổ rời đi không chút do dự, một vị khác phi công nhìn Y Tạ một cái, cũng lớn bước đi theo Tạ Sina nổ. Chỉ như vậy hai người ở phía trước, một người ở phía sau. Ba người theo lúc tới đường từng bước một trở lại. 10 bước, 20 bước, 100 bước. Ây Tạ Xì Nạ Nổ không biết mình đi bao lâu, nhưng hắn nhớ kỹ trước Ỷ Tạ mà nói, tuyệt không nói lời nào, vậy tuyệt không quay đầu lại. Trong sâu xa, hắn luôn cảm giác sau lưng thật giống như có vô số người ở đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Mà Ỷ Tạ Tạ Dỗ sau lưng đã hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn có cảm giác ở hắn xoay người đi lại thời điểm, tựa hồ có cái gì đi theo hắn phía sau. Nghe thanh âm giống như là hai người, nhưng chỗ này nào có người. Không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng. Liên tiếp đi chừng 10 phút, sau lưng bước chân mới dần dần biến mất, nhưng lại Ỷ Tạ vẫn là không dám ngừng. Hắn không yên tâm. Vì vậy lại đi 10 phút, ba người một mực mau trở lại đến hạ xuống địa điểm sau đó, Ỷ Tạ Tạ Dỗ mới quay đầu nhìn một cái. Cây rừng bây giờ đều là động đất sau trên núi vỡ rơi đá vụn. Kia có người dấu hiệu. Dừng lại đi. Nói xong, Ỷ Tạ Tạ Dỗ mình trước đặt mông ngồi xuống. Hắn quần áo đều ướt đẫm. Loại này ở bên bờ tử vong điên cuồng thử dò xét cảm giác thật là chết người. Ỷ Tạ quân, rốt cuộc là cái gì? Ngươi nghe qua âm binh qua đường sao? Ỷ Tạ Tạ Dỗ miệng to thở hào hển nói. Âm binh qua đường. Đúng vậy, âm binh qua đường. Trong truyền thuyết âm phủ quân đội người đến ở giữa thu hồn. Xem ra lần này, toàn bộ đông doanh số người thương vong đúng là một con số khổng lồ. Mênh mông trên vùng đất, vô số âm binh đi xuyên, đông doanh lần này số người thương vong chí ít triệu trở lên. Giữa trời đất, mọi người không thấy được chỗ, vô số âm hồn kêu thảm. 3 tiếng sau đó, nước Mỹ phương diện lấy được đến từ đại sứ quán và đông doanh phương diện đồng thời tin tức, 1, đông doanh thương vong thảm trọng, giao thông cùng phương tiện hư hại nghiêm trọng, lần này đối với kinh tế đả kích rất nghiêm trọng. 2, đông doanh xuất hiện đông phương trong truyền thuyết quỷ đánh tưởng và âm binh qua đường. Quỷ đánh tưởng và âm binh qua đường. Siêu hiện tượng tự nhiên. Đúng vậy, siêu hiện tượng tự nhiên. Đảo Guam, đông doanh hạm đội trước tham gia, nhất định phải dò tra rõ, có siêu tự nhiên vật kiện trước mang về khu 51, nơi đó sẽ có người tiếp xúc. Đối bên ngoài thống nhất tuyên bố là trợ giúp. Phong tỏa tin tức, mặt khác, đối với khu vực tiến hành cô lập. Thành tựu đệ nhất thế giới cường quốc, căn cứ phủ đầy toàn bộ trái đất, đem Thái Bình Dương thành tựu rửa chân chậu nước Mỹ, bọn họ thời gian đầu tiên đáp lời làm ra phản ứng. Ở siêu hiện tượng tự nhiên bên trong, bọn họ đã nếm được quá nhiều ngon ngọt.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhé https://2-chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-ba-gạch-ngang-gian-84, trong vũ bắt con 33. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình siêu tự nhiên chuyện kiện, đại biểu cái gì? Đó là cơ hội. Ở vô số lần siêu tự nhiên chuyện kiện bên trong, nước Mỹ thu hoạch là các loại vượt qua kiểu công nghệ cao kỹ thuật. Nước Mỹ trong khu 51 có trên thế giới nhất đầy đủ hết các loại siêu tự nhiên sự vật, bao gồm các loại tướng mạo kỳ lạ đĩa bay hải cốt, hòa giải bào chưa xong ngoài hành tinh thi thể. Ở nơi này chút hải cốt cùng trên thi thể, bọn họ thu hoạch quá nhiều vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên cái này còn có người siêu việt ở giữa hết thảy thiên tài bản thảo. Nói thí dụ như Nikola Tesla vị này chuyển kỳ khoa học gia, toàn bộ khoa học giới nếu như nói có người tiếp cận với thần linh, như vậy chính là hắn. Cho tới bây giờ còn có khoa học gia nguyện ý tin tưởng, thương cổ tư nổ lớn rất có thể là hắn một thân một mình sắp đặt hoàn thành. Bởi vì hắn ở năm 1840 đợi bắt trong buổi họp liền hoàn thành vô hạn vượt qua không gian điện lượng truyền, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Vượt qua người khác nửa bước là thiên tài, vượt qua một bước là tên điên. Mà đứng ở loài người mới bước bên ngoài thế lạ, ngươi không biết nên dùng cái gì hình dung hắn. Vượt qua tự nhiên, vượt qua tưởng tượng, đây cũng là khu 51 bên trong xuất hiện hết thảy. Ở siêu tự nhiên chuyện kiện bên trong thường đủ rồi ngon ngọt nước Mỹ, đã bắt đầu sẽ không bỏ rơi bất kỳ một lần siêu tự nhiên sự kiện. Nhưng là nó không có chú ý tới mình đã có chút quên được cơ hội thường thường và nguy hiểm làm bạn. Mà lần này, không phải vũ trụ rơi xuống tình cờ, mà là một cái mạnh mẽ loài người đạo đóng phim. Hắn không cho phép có bất kỳ người sửa đổi phim hắn bản, cho dù là mạnh nhất trên thế giới nước. Hàng không mẫu hạm phát triển đến nay đã thành là trên thế giới khổng lồ nhất, phức tạp nhất, uy lực mạnh nhất vũ khí một trong. Nó là một cái quốc gia tổng hợp nước biểu tượng lực. Dựa vào hàng không mẫu hạm, một cái quốc gia có thể ở cách xa hắn quốc thổ địa phương, không dựa vào địa phương phi trường dưới tình huống làm quân sự áp lực và tiến hành tác chiến. Nó là di động hòn đảo, nhóm chiến đấu một khi mở ra, một cái nhóm chiến đấu cũng đủ để đối với trung đẳng đất nước phát động chiến tranh, thậm chí toàn thắng. Đây là một loại chiến tranh dự trữ, mà đây loại dự trữ, nước Mỹ có 10 lần vải toàn thế giới. Nó không hố là đệ nhất thế giới quân sự cường quốc. Ở Đông Doanh cùng đảo Guam hạm đội khi nhận được địa phương tin tức sau đó, hắn ngay tức thì chạy. 3 tiếng sau đó, hạm đội ở Đông Doanh trung bộ cách xa chấn động trong, hơn nữa tránh chấn động trung hải lãng đánh vào chỗ tập họp. Sau đó ở hai cái hạm đội quan chỉ huy trao đổi, hàng không mẫu hạm dừng lại, đổi máy bay vận chuyển nhân viên đã qua. Bởi vì một khi cách chấn động trong quá gần, lần nữa phát sinh hơn chấn động, rất có thể uy hiếp được hàng không mẫu hạm an toàn. Ở Đông Doanh và đảo Guam hàng không mẫu hạm lúc trước động đất và chạy tới trên đường đều bị nhất định động đất đưa tới sóng thần ảnh hưởng. Vì vậy ở phía xa, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu liền trực tiếp đi mục tiêu. Phương xa động đất sau chấn động trong cạnh, vóc người to lớn vị tướng quân ngồi cao ở trên chiến xa, hắn giống như vực sâu hấp động trong hai mắt không nhìn ra chút nào thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Âm phủ so với thường nhân tưởng tượng loạn, giữ cửa người nhưng thật ra là một cái cách xa chiến loạn chuẩn bị. Và trốn chạy khủng bố các tiên nhân nắm trong tay nhân gian không giống nhau, âm phủ có và thiên giới đối kháng thực lực, nơi này chiến tranh kinh khủng hơn. Quỷ tướng quân lựa chọn một cái như vậy chức vị chính là hắn sợ hãi. Sợ hãi những cái kia âm phủ, những cái kia hùng cứ một phương quỷ hùng cửa. Đây là hắn không muốn nhắc tới chi nhớ. Chấn động trong lúc này đã đi qua một ngày thời gian, tán khắp cả Đông Doanh âm binh đã dần dần về hàng. Nếu như có tu sĩ ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ thấy làm người ta kinh dị một màn. Đó là đầy khắp núi đồi xếp hàng âm binh, tràn ngập đỉnh núi âm khí từng cơn. Bọn họ hoặc lấy xe ngựa, hoặc ngẩng đầu sừng sững. Từng cái khuôn mặt giữ tợn âm binh giống như là quỷ dị kinh khủng pho tượng vậy. Nhưng là không có tu sĩ, người thường trong mắt chỉ có thể nhìn được sương mù trướng núi bao bọc, một phái sơn cùng thủy tận hình dáng. Đây cũng là thị giác lừa dối. Người ánh mắt chỉ có thể tiếp nhận ánh sáng, nhưng là trong vũ trụ không chỉ có trước ánh sáng, nó còn có các loại dao động cùng từ trường. Đây là loài người không cách nào quan trắc một cái thế giới khác góc độ. Thị giác thường thường sẽ lừa dối ngươi, nhưng ngươi còn không tự biết. Quay lại là từng trận máy bay tiếng nổ từ bầu trời mênh mông qua. Năm chiếc máy bay chiến đấu từ phương xa hướng quỷ tướng quân phương hướng nhanh chóng bay tới. 001, vị trí xác định chưa? Chắc chắn. Bên trái toàn ngược kim đồng hồ quanh quẩn, chuẩn bị. Chuyển. Cho đến máy bay chiến đấu đến gần quỷ tướng quân, bọn họ ngay tức thì bắt đầu thay đổi phi hành trạng thái, bắt đầu không ngừng vòng quanh quỷ tướng quân phương vị quanh quẩn. Tràn đầy núi khắp nơi mọc như rừng âm binh không có bởi vì trong bầu trời quanh quẩn thanh có chút nào động tác. Bọn họ chỉ có yên lặng. Binh giả, như núi bất động. Cao cư lên trước quỷ tướng quân vậy không có chút nào dao động. Hắn như cũng ngồi ở trên chiến xa. Bây giờ nhân gian vẫn là quá cằn cỗi. Thiên địa long mạch cũng không có hồi phục, những thứ này cái gọi là dương gian quân đội đối với bọn họ rất khó tạo thành uy hiếp. Nhân gian lại nữa có đoạn long mạch, tuyệt tiên lúc đại minh cái loại đó khí phách, có lẽ trăm năm sau sẽ tìm lại hồi. Nhưng là bây giờ nhân gian, chỉ cần hắn muốn, liền có thể ở nhân gian hoành hành. Đang chiến đấu cơ hội đến nửa giờ sau đó, máy bay trực thăng biên đội chậm rãi đạt tới quỷ tướng quân trung quanh. Hơn 30 người theo máy bay trực thăng chợt xuống, rơi vào trên bãi cỏ. Cảm thụ trên người mọi người bất nước, quỷ tướng quân có thể rõ ràng phân biệt ra được tất cả lữ khác biệt. Ừ, không phải một nước. Nước hắn người như vậy tùy tiện liền tiến vào quốc cảnh sao? Quỷ tướng quân thanh em giống như sấm rền, nhưng càng thêm rét lạnh. Ở hắn niên đại, quân đội nhập cảnh chính là chiến tranh, bỏ mặc vì sao? Cái này thế gian đối với hắn mà nói vẫn là biến hóa quá lớn. Quỷ tướng quân không có để ý bên người phương xa quân Mỹ, bọn họ là âm phủ được khách. Dương gian người chỉ cần không treo chọc hắn, hắn là sẽ không giống khác những cái kia nhảm chán giữ cửa người như vậy qua loa tàn sát.
chắc chắn vị trí, trước bố trí canh gác vòng. Bố trí canh gác vòng quân Mỹ cũng không biết, lần này vây cũng không phải là cái gì dễ sống chung sự vật. Đây không phải là trong hũ bắt con ba ba, đây là trong hũ mánh hổ. Vóc người to lớn bị tướng quân lặng lặng nhìn những người này động tác nhỏ, giống như là nhìn trà dư tiểu hậu chuyện lý thú. Mà chiến xa bên một đám khuôn mặt giữ tợn âm binh chính là đứng thẳng, dẫn quân người không hạ lệnh, bọn họ liền giống như quỷ dị tượng đá vậy. Ngược lại là chung quanh thỉnh thoảng có âm binh không ngừng về hàng. Theo thời gian trôi qua, giữa trời đất rất nhanh âm tối lại, bóng đêm như núi biển. Mà lúc này đã có gần trăm người quân Mỹ đến nơi này. Phong tỏa đã xong, phải chăng thăm dò? Không, trước đợi một chút. Quân Mỹ không biết là, lúc này âm binh đã tập hợp xong. Ngồi cao ở trên chiến xa quỷ tướng quân lần đầu tiên đứng dậy. Trên người hắn âm khí bàn vòng quanh, giống như bàn lượn quanh ở một cần trên âm xà. Thu binh. Đó là âm lãnh mà uy nghiêm thanh âm. Theo quỷ tướng quân ra lệnh một tiếng, âm các binh lính theo thành mà động. Mấy chục ngàn âm binh bắt đầu bày trận về phía trước, để hướng nước Mỹ phong tỏa vòng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lấy dễ ảm giải phâu nhé https://2.2/chuyen.tản tụ vẹn.vn/dốc/ngang chuyện/thu/thuật/ngang ba/ngang gian